Chương 86, thần tầm thập nhất biến kinh thiên địa. Thạch thai chìm nổi, Dương Bàn yên lặng nhìn chăm chú, hắn lập tức cảm giác vô cùng ảo diệu. Thạch thai bên trong có hai cố ý thức đang tại tranh phòng, có một cố ý thức đang tại thay thế một cố khác ý thức, cái này hiển nhiên là Vũ Hóa Đại Đế đang tại thay thế Thánh Linh. Ở trong quá trình này, hắn đã nhìn ra huyền cơ trong đó, càng là cảm nhận được không thiếu huyền bí. Vũ Hóa Đại Đế cũng coi như là kinh tài tuyệt diễm, có thể nghĩ ra thay thế sinh linh, từ đó nghịch thiên sống thêm đời thứ hai loại này không thể tưởng tượng nổi thuế biến chi pháp. Tha Sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, huống chi còn là thuế biến đời sau huyền bí. Vẹn vẹn ngắn ngủi ngưng thị, liền để hắn thu hoạch cực lớn, trong đầu không khỏi hiện ra vô số cảm ngộ. Ngắn ngủi cảm ngộ sau đó, Dương Bàn cũng không tiếp tục chú ý thạch thai, tùy ý thạch thai tiếp tục ở đây phương bên trong tiểu thế giới thanh nén. Bước ra một bước, hắn cùng với Đoạn Đức đã trở lại vừa mới bên trong tiểu thế giới, giơ lên ngón tay, thần linh cổ quan cũng xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Thần linh cổ quan, trong đó đến cùng táng lấy cái gì? Mắt thấy Dương Bàn lại độ lấy ra thần linh cổ quan, Đoạn Đức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi. Dựa theo phán đoán của hắn, Dương Bàn trong tay thần linh cổ quan ít nhất cũng là đến từ thái cổ thời đại quan tài, trong đó nhất định táng lấy khó lường cường giả. Thậm chí có khả năng rất lớn là thái cổ thời đại một vị nào đó cổ hoàng, cũng không biết cụ thể là vị kia. Bất quá, đây chính là thần linh trong truyền thuyết cựu trọng quan tài, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, chôn ở trong đó người nhất định là không phải tầm thường tồn tại. Thần tâm cổ hoàng. Dương Bàn mở miệng giải thích. Nghe được Dương Bàn giảng giải, Đoạn Đức thần sắc biến đổi, ánh mắt toát ra hứng thú thật lớn, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thần linh cổ quan. Từ xưa đến nay, từng sinh ra không thiếu kinh tài tuyệt diễm cổ hoàng, mà thần tầm cổ hoàng tuyệt đối là không thể bỏ qua một vị cổ hoàng. Sở dĩ như thế, là bởi vì tại Thọ Nguyên lĩnh vực, thần tầm cổ hoàng là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chiếc quan tài này bên trong, vậy mà táng lấy vị này cổ hoàng. Sau một khắc, Dương An đã đem máu của mình nhỏ ở thần linh bên trên quan tài cổ. Theo máu tươi của hắn nhỏ xuống tạch 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 âm thanh không dứt lọt vào tai. Thần linh cổ quan cần cường đại tinh huyết mở ra, bất quá, thánh thể đại thành sau đó, hắn một giọt máu liền có thể băng diệt một cái thế giới. Một giọt máu liền ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để cho thần linh cổ quan từng tầng mở ra, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Thấy vậy tình huống, Đoạn Đức rõ ràng sửng sở, hắn không rõ Dương Bàn tại sao muốn mở ra thần linh cựu trọng quan tài. Lấy hắn đối với Dương Bàn hiểu rõ, người này có thể buông tha Vũ Hóa Đại Đế, tuyệt sẽ không lựa chọn quấy rầy một vị cổ hoàng an nghỉ. Giờ này khắc này, thần linh cổ quan tầng cuối cùng đã bị mở ra, trong chốc lát, nhật nguyệt run rẩy, thiên địa dao động, chư thiên tinh thần đều đang không ngừng run rẩy. Đế thi xuất thế, khí tức kinh khủng cũng đủ để cho vô số sinh linh không thở nổi. Dương Bàn yên lặng nhìn chăm chú lên thần linh cổ quan, không bị ảnh hưởng chút nào, một con mắt thì nhìn phá trong đó bản chất. Thần tầm cổ hoàng là một cái khó lường người, thần tầm thập biến lăng cổ kim, nhưng nếu như là thần tầm thập nhất biến đâu? Dương Bàn ánh mắt đã rơi vào thần linh cổ quan nội bộ, hỗn độn bành trướng, giống như một cái đại thế giới đang tại diễn hóa khai thiên lịch địa cảnh tượng. Thần tầm cổ hoàng thọ nguyên cực kỳ dài dòng buồn chán, dựa theo suy đoán của hắn, đây hết thảy đều bởi vì thần tầm cổ hoàng tự thân thuế biến. Thần tầm nhất tộc thiên phú dị bẩm, có thể thông qua không ngừng thuế biến tới trở nên mạnh mẽ, thần tầm cửu biến vô địch thiên hạ, thần tầm thập biến đủ để ép lên cổ kim. Bộ tộc này mỗi một lần thuế biến cũng giống như một lần tân sinh, mà thần tầm nhất tộc thuế biến cùng hồng trần tiên lịch sống cựu thế thuế biến càng là rất giống nhau. Đương nhiên, thần tầm nhất tộc thuế biến vẫn là cùng hồng trần tiên thuế biến có khác biệt về bản chất. Nhưng tại trong một lần lại một lần thuế biến, thần tầm cổ hoàng chẳng lẽ không phải đặt hồng trần tiên lộ sắc cơ sở? Tại thường nhân xem ra, thần tầm cổ hoàng đã tọa hóa trong 5 tháng, nhưng hắn vẫn biết, thần tầm cổ hoàng kỳ thực là đang tiến hành đáng sợ thuế biến. Ngươi ý tứ, thần tầm cổ hoàng kỳ thực chưa chết, chẳng lẽ hắn còn tại trong ở vào thuế biến? Đoạn Đức khó có thể tin mở miệng nói ra. Thần tầm cổ hoàng cái tên này quá mức lóa mắt, dù sao đây là một đạo tấm địa to, thọ nguyên nhưng tại trong cổ hoàng sư hùng. Nhưng từ trong Dương Bàn lời nói kia, hắn đoán được một cái vô cùng kinh người khả năng, thần tầm cổ hoàng cũng không có tọa hóa trong 5 tháng. Chính như Dương Bàn lời nói, thần tầm thập biến đã ép lên cổ kim, đương thời bị hoàng, cái kia thần tầm thập nhất biến đâu? Chẳng lẽ, thần tầm cổ hoàng đã bước vào lộ sát thành tiên trên đường? Nghĩ đến đây loại khả năng, dù là hắn kiến thức rộng rãi, trong lòng cũng cảm thấy sinh ra một tia gợn sóng. Giờ này khắc này, hắn cùng với Dương Bàn một dạng, ánh mắt vững vàng khóa chặt tại thần linh cổ quan, thấy được một tôn thân ảnh to lớn, chỉ sợ còn sót lại bất luận cái gì một tia chi tiết. Thần hoàng quả nhiên ghê gớm. Dương Bàn cảm thán nói, bất luận nhìn thế nào, bọn hắn thấy cũng chỉ là thần tầm cổ hoàng đế thi, hung sát chi khí ngút trời. Từ cái kia mênh mông trong hơi thở không khó coi ra, thần tầm cổ hoàng cái thế phong thái. Hắn đã từng mấy vị chí tôn giao thủ qua, càng là chém giết qua chí tôn, mà mấy vị chí tôn định phong lúc đều từng là vô địch thiên hạ cổ hoàng. Có thể đối mặt thần tầm cổ hoàng đế thi, bọn hắn cảm thấy cổ hoàng cũng cách biệt, dù là mấy vị chí tôn khôi phục định phong, cùng thần tầm cổ hoàng cũng có chênh lệch lớn. Quan trọng nhất là, thần tầm cổ hoàng đã đi lên một đầu thuộc về mình con đường thành tiên, mà những chí tôn kia chỉ có thể tại sinh mệnh trong cấm khu kéo dài hơi tàn. Tại trong thần tầm cổ hoàng đế thi, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến một tia sinh cơ, rất nhạt rất nhạt. Nếu là những sinh linh khác thấy, chỉ sợ cũng không thể nhận ra cảm giác khác thường, chỉ cảm thấy đây là một bộ đế thi mà thôi. Cũng chính là cái này một tia sinh cơ, đại biểu cho thần tầm cổ hoàng chính xác chưa từng mất đi, đang tiến hành đáng sợ thuế biến. Đây chính là hiếm có cơ hội, có thể quan sát một vị đi ở thành tiên đạo lộ cường giả thuế biến huyền bí, gần như tương đương với thấy được một đầu hoàn chỉnh con đường thành tiên. Ngắn ngủi quan sát, liền đã để cho hắn có cực lớn thu hoạch, trong đầu càng là hiện ra vô số cảm ngộ. Thần tầm thập nhất biến đúng là một loại không cách nào tưởng tượng thuế biến, ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí, đáng giá bất luận kẻ nào tinh tế phỏng đoán. Hắn muốn là chuẩn bị đi ra một đầu trước nay chưa có lộ, để cho chính mình thuế biến đến Hồng Trần Tiên Viên mãn cảnh giới. Thân tâm cổ hoàng phương thức liền cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp, có dị khúc đồng công chi diệu. Nguyên nhân chính là như thế, quan sát thần tầm cổ hoàng thuế biến đối với hắn có cực lớn ý nghĩa, cũng có thể vì hắn tiết kiệm không ít thời gian. Sau một hồi lâu, Dương Bàn cuối cùng đem thần linh cổ quan khép kín, trang trọng đối với thần tầm cổ hoàng đi một phần sư lễ. Có thể tại thần tầm cổ hoàng trên thân đều thấy liên quan tới thành tiên huyền bí, đây là hắn nhận thần tầm cổ hoàng một phần sư ân. Sau này nếu là có cơ hội gặp nhau, hắn chắc chắn trợ thần tầm cổ hoàng một chút sức lực, báo đáp hôm nay ơn tình. Ngay sau đó, hắn đã đem thần linh cựu trọng quan tài đưa vào vũ trụ tinh không, này quan tài ứng chôn ở cựu thiên chi thượng, không bao giờ rơi đất vàng bên trong. Chỉ là bị vũ hóa thần triều ngoại ý muốn thu được, tự nhiên không nên lưu lại bên trong tiểu thế giới. Chương 87, 9 con rồng kéo hòm quan tài, tiên đế kinh văn. Dương Bàn đem thần linh cổ quan đưa ra, quan tài nở rộ sáng chói tiết quang, rung động tiên địa, không có vào sâu trong vũ trụ. Thần linh cổ quan biến mất, tràn ngập ở trên bầu trời khí tức khủng bố, cũng chậm chậm quy về yên tĩnh. Giải quyết xong thần linh cổ quan, vũ hóa thần triều chuyện, Dương Bàn bước ra một bước, đã mang theo đoạn đức rời đi tiểu thế giới, trở lại tinh vực bắt đầu phía trên. Hư không bên trên, ngoan nhân đại đế quanh thân đạo vận chập trùng, vẫn như cũ đắm chìm tại ngộ đạo trạng thái dưới. Cảm thụ được muội muội trên thân phun trào khí tức, Dương Bàn trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Chặt đứt tự thân công xiềng, mới có thể hiểu ra tự thân chi đạo, đây chính là khó được cơ duyên. Hơn nữa từ muội muội biểu hiện đến xem, lần này ngộ đạo, nàng tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Sau một khắc, một cỗ khí tức thật lớn phóng lên trời, làm cho cả bắt đầu chấn động. Lâm vào trong cảm ngộ ngoan nhân đại đế thức tỉnh, chậm rãi mở ra hai con mắt của mình. Hôm nay, diệt đi vũ hóa thần triều, nàng cuối cùng chặt đứt chấp niệm của mình, có thể đại triệt đại ngộ. Trong quá trình ngộ đạo, nàng ý thức được tự mình tu luyện đạo còn chưa đủ viên mãn, càng là thấy được càng thêm viên mãn đạo. Suy tính đồng thời, khí tức của nàng bắt đầu lại độ cất cao, vô cùng đè nén khí thế tràn ngập tại bắt đầu tinh vực. Thấy vậy tình huống, Đoạn Đức càng là ngu ngơ tại chỗ, như thế mênh mông khí tức, Dương Bàn muội muội là đốn ngộ đến cái gì? Chứng đạo thành đế lại còn có thể đốn ngộ, các ngươi minh muội thực sự là người tiên. Đoạn Đức trợn mắt há hốc mồm mà nói, phải biết, ngoan nhân đại đế mới vừa vận chứng đạo thành đế không bao lâu a. Nhưng chính là trong thời gian ngắn như vậy, ngoan nhân đại đế lại còn có thể đốn ngộ, thậm chí ẩn ẩn có thể tiến thêm một bước. Hắn cũng coi như là chứng kiến vô số thiên kiêu, cho dù là cực điểm sáng chói thần thoại thời đại, hắn cũng trải qua. Mặc dù ký ức không được đầy đủ, nhưng mà thông qua đủ loại vết tích, hắn cũng biết khi xưa thời đại có bao nhiêu hưng thịnh. Ngoan nhân đại đế như thế thái quá ngộ tính cùng tiên tư, thậm chí đã có khả năng sánh vai năm đó đế tôn. Huống chi, ngoan nhân đại đế còn có cái càng thêm lịch thiên ca ca Dương Bàn, hai người kia quả thực là đánh vỡ thông thường, sáng tạo kỳ tích người. Chứng đạo thành đế, chẳng qua là muội muội ta điểm xuất phát thôi. Dương Bàn vừa cười vừa nói, đối với những người khác mà nói, chứng đạo thành đế đã là cả đời điểm kết thúc, lại không bất luận cái gì đi tới khả năng. Nhưng hắn lại biết muội muội mình thiên phú, nhưng muội muội của hắn thế nhưng là ngoan nhân đại đế, chứng đạo thành đế cho tới bây giờ đều không phải là trọng điểm, mà là tương lai con đường vô địch bắt đầu. Kaka, ta nhất định sẽ không phụ mong đợi. Ngoan nhân đại đế khí tức đã bình ổn, ánh mắt cũng là rơi vào Dương Bàn trên thân. Dưới cái nhìn của nàng, Kaka lời nói này là đối với nàng tương lai tốt nhất mong đợi. Nàng mặc dù đã chứng đạo thành đế, nhưng nàng biết Kaka là đem cái này cơ hội nhường cho nàng. Lấy Kaka thực lực, tối hẳn là chứng đạo thành đế kỳ thực là Kaka của hắn. Giờ này khắc này, trong lòng của nàng đã làm ra quyết định, có mục tiêu mới. Bây giờ nàng đã đạt tới tâm nguyện, sau ngày hôm nay, mục tiêu của nàng chính là để cho Kaka chứng đạo thành đế. Kim quang đại đạo xuyên qua vũ trụ, Dương Bàn cười gật đầu đáp lại, hôm nay đại thù được báo, hắn chuẩn bị cùng muội muội quay về, thật tốt chúc mừng một phen. Đột nhiên, hắn tâm niệm khẽ động, cảm nhận được một cỗ khí tức vô hình, trước tiên nhìn về phía một phương hướng nào đó. Ngoan nhân đại đế cùng Đoạn Đức đồng dạng lòng có cảm giác, cũng nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời có 9 con rồng lớn, phần đuôi tất cả trói buộc xích sắt màu đen, lôi kéo một ngụm quan tài đồng, hoành độ hư không. 9 con rồng kéo hòm quan tài. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, 9 con rồng kéo hòm quan tài một mực tại tiến hành lộ trình như vậy, hiển nhiên là trùng hợp đi qua nơi đây. 9 con rồng kéo hòm quan tài thật không đơn giản. Đoạn Đức mở miệng nói, vô luận là 9 con rồng lớn, vẫn là quan tài đồng, đều dị thường cổ lão, hắn trong lúc nhất thời thế mà không phân rõ đến cùng nguồn gốc từ thời đại nào. Trọng yếu hơn là, vẹn vẹn chỉ là quan sát từ đằng xa, hắn liền có một loại cảm giác kỳ dị, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Xuyên qua cổ kim tương lai quan tài đồng a. Dương Bàn không khỏi phát ra cảm thán như vậy, 9 con rồng kéo hòm quan tài cổ lão vượt xa tưởng tượng của mọi người. Vô luận là loạn cổ kỷ nguyên vẫn là tiên cổ kỷ nguyên, thậm chí càng thêm lâu dài tuế nguyệt, đều có quan hệ với 9 con rồng kéo hòm quan tài vết tích. Không chút nào khoa trương mà nói, 9 con rồng kéo hòm quan tài quán xuyên toàn bộ cổ sử, hết thảy đều là bởi vì tam thế đồng quan, trong đó táng lấy một vị tưởng tượng thần linh. Đương nhiên những thứ này cách hắn còn quá mức xa xôi, hắn hiện tại còn không có tư cách đuổi theo ngược dòng những thứ này. Bất quá, 9 con rồng kéo hòm quan tài lại ẩn chứa vô tận huyền bí, vừa vặn gặp phải, hắn lại há có thể không tới một chuyến. Từng bước đi ra, Dương Bàn cùng Ngoan Nhân Đại Đế cùng Đoạn Đức ba người đã tới trong quan tài đồng. Vách quan tài bên trên bao trùm đầy màu xanh lá cây màu xanh đồng, bên trên là người dân thời thượng cổ cùng viễn cổ thần chi đồ, lưu chuyển khí tức của thời gian. Những cái kia man thú cùng thần cầm khắc họa sinh động như thật, bên trên phảng phất tràn đầy bí mật. Dương Bàn ba người đi tới thanh đồng cự quan trung ương, ở đây còn có một ngụm quan tài đồng, dài không đầy 4 mét, rộng không đủ 2 mét. Khi Dương Bàn yên lặng nhìn chăm chú quan tài đồng, sau một khắc, không hiểu đại đạo thiên âm ở bên tai của hắn vang lên. Đạo trời, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đại đạo thiên âm dường như hoàng trung đại lữ, từ viễn cổ hồng hoang truyền đến, hùng vĩ lại huyền ảo, chảy xuôi tại Dương Bàn trái tim. Đại đạo thiên âm như mây tựa như biển, thâm ảo mênh mông, mỗi một chữ vang lên cũng giống như tiên băng địa liệt. Hắn đóng chặt hai con ngươi, yên lặng đem mấy trăm văn tự khắc vào trong lòng, lập tức cảm thấy vô tận huyền bí. Dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn như cũ không tự chủ đắm chìm tại trong đại đạo thiên âm, cẩn thận cảm thụ được mỗi một cái ký tự. Bất quá giải rác mấy trăm chữ, từng chữ nhưng đều là một cái đế phủ, là một loại vô thượng áo nghĩa, để cho đám người được ích lợi không nhỏ. Đây là vô thượng kinh văn, mỗi một cái lời đáng giá ngàn vàng, tựa hồ cùng tiên vực tạo dựng, thôi diễn có liên quan. Ngoan nhân đại đế hoàng sợ nói, nàng ngạc nhiên phát hiện, vừa rồi các nàng nghe được mấy trăm chữ cổ, mỗi một chữ cũng là một cái đế phủ, có thể nhìn thành là một loại vô thượng yếu nghĩa. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nàng không có cách nào đều lĩnh hội, nhưng cũng chỉ là như thế, cũng làm cho nàng bị chấn động mạnh. Đến cùng là ai lưu lại cái này mấy trăm chữ cổ, lại vì sao muốn tạo dựng, thôi diễn tiên vực? Tiên vực có thiếu, cho nên mới sẽ cùng phiến thiên địa này ngăn cách, có cường giả muốn diễn hóa tiên vực, để cho tiên vực khôi phục viên mãn. Dương Bàn chậm rãi mở hai mắt ra. Đối với mình muội muội, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Huống chi, lấy muội muội thực lực, chỉ cần lĩnh hội mấy trăm chữ cổ, cũng không khó đoán ra loại khả năng này. Dựa theo suy đoán của hắn, Hoang Thiên Đế khi lưu lại mấy trăm chữ cổ, cũng đã là tiên đế. Một vị tiên đế lưu lại mấy trăm chữ cổ, dù là không liên quan đến tu hành, giá trị cũng chính là không thể lường được. Không chút nào khoa trương mà nói, cho dù là đã thành tiên, cẩn thận phỏng đoán cái này mấy trăm chữ cổ, vẫn như cũ có thể thu hoạch không ít. Mấy trăm chữ cổ không những đối với hắn hiện tại có chỗ trợ giúp, hơn nữa đối với hắn về sau nghiên cứu cảnh giới cao hơn cũng có trợ giúp thật lớn. Giờ này khắc này, Dương Bàn ba người đã xếp bằng ở quan tài đồng bên cạnh, tinh tế cảm ngộ chữ cổ bên trong tạo hóa. Chương 88, thành đế vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đại đạo thiên âm không ngừng mà vang lên, bình thản lại cổ phát, một cái ký tự liền ẩn chứa vô tận huyền bí. Dương Bàn hai mắt nhắm nghiền, quanh thân đạo vận chập trùng, chỉ cảm thấy vô cùng ảo diệu. Tiến vào thanh đồng cự quan cường giả hắn không ít, nghe được đại đạo thiên âm cường giả đồng dạng không chỉ một, nhưng chỉ có hắn tin tưởng, vừa rồi bọn hắn nghe được mấy trăm chữ phủ, đến cùng có ý nghĩa như thế nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã có thể dễ hiểu mà phỏng đoán những chữ cổ này hàm nghĩa, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tiên đế cấp bậc kinh văn, mỗi một cái chữ cổ chính là một cái đế phủ, đủ để cho đại đế tiêu phí suốt đời tinh lực đi nghiên cứu. Sau một khoảng thời gian, Dương Bàn lòng có sở ngộ, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn lần này ra ngoài, thấy được đi ở thành tiên đạo trên đường thần tầm cổ hoàng, còn có thay thế thánh linh vũ hóa đại đế. Nhưng nếu như muốn nói thu hoạch lớn nhất, tuyệt đối là hắn vừa rồi nghe được mấy trăm chữ cổ. Đây chính là tiên đế kinh văn, cho dù là tiên vương, thậm chí là chuẩn tiên đế, cũng không nhất định hữu duyên có thể thấy được. Bây giờ hắn đối với mấy cái này chữ cổ lý giải còn cực kỳ dễ hiểu, bất quá những chữ cổ này hắn đã khắc trong tâm khảm, về sau có nhiều thời gian cảm ngộ. Cùng lúc đó, Ngoan Nhân đại đế cùng Đoạn Đức cũng sớm tỉnh lại, riêng phần mình đều có riêng phần mình thu hoạch. Dương Bàn đi đến quan tài đồng bên cạnh, chậm rãi xốc lên quan tài đồng, trong chốc lát, hỗn độn khí bành trướng, hào quang bốn phía rực rỡ chói mắt. Trong quan tài không có thi hài, chỉ có một mảnh tiên quang lưu chuyển thế giới thần bí, mênh mông vô ngần, rộng lớn vô biên. Kaka, thế giới này giống như cùng cái kia 100 chữ kinh văn có liên quan. Ngoan Nhân đại đế mở miệng nói. Một con mắt, nàng liền cảm ứng được thế giới này chỗ kỳ lạ. Hơn nữa trong quan tài này thế giới, tựa như cùng cái kia 100 chữ kinh văn có chỗ liên hệ. Chỉ là quan sát thế giới này, nàng liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân đối với 100 chữ kinh văn lý giải tại càng sâu. Căn cứ vào suy đoán của nàng, thế giới này cực kỳ đặc thù, chỉ sợ cùng 100 chữ kinh văn bên trong nhắc đến tạo dựng tiên vực có liên quan. Nói không sai, bất quá, thế giới này đặc thù nhất chỗ cũng không phải là như thế, mà là nó có thể trấn phong đại đế. Dương Bàn mở miệng giải thích. Chính như mọi lời nói, thế giới này chính xác cùng 100 chữ kinh văn có liên quan, chính xác cũng có cực lớn liên hệ. Mà thế giới này chính là Hoang Thiên Đế lưu lại, là một chỗ đang tại diễn hóa tiên vực, là Hoang Thiên Đế trước kia vì tái tạo tiên vực thủ đoạn. Thế giới này cùng 100 chữ kinh văn kết hợp, không những có thể càng sâu đối với 100 chữ kinh văn lý giải, cũng có thể có cảm ngộ mới. Nhưng cái này còn không phải là thế giới này tác dụng lớn nhất, phải biết, thế giới này mặc dù chỉ là diễn hóa tiên vực, hắn cấp độ cũng muốn vượt qua cái này một phương vũ trụ. Chính vì vậy, liền đương thời đại đế tiến vào bên trong, cũng sẽ bị thế giới này phong ấn trấn áp. Nghe được Dương Bàn một phen, Ngoan Nhân đại đế thần sắc đọc lại, nàng biết ca ca nói lời nói này không tệ. Tại thế giới này vừa mới xuất hiện thời khắc, nàng liền rõ lộ ra cảm thấy có loại bị áp chế cảm giác. Nguyên bản nàng còn có chút nghi hoặc, nàng đã chứng đạo thành đế, thế nào sẽ có cảm giác như vậy? Bây giờ, nàng rốt cuộc minh bạch, thì ra thế giới này lại có hiệu quả như vậy. Trấn Phong đại đế, Đoạn Đức hoàng sợ nói. Hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, nhưng nhìn đến Dương Bàn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Ngoan Nhân đại đế thần sắc biến hóa, hắn trước tiên ý thức được, Dương Bàn lời nói không hoa, thế giới này thật sự có thể trấn phong đại đế. Vậy mà lại có dạng này một phương thế giới xuất hiện, nếu là các chí tôn biết một phương thế giới này, chỉ sợ những thứ này chí tôn sẽ điên dại. Từ thái cổ thời đại đến nay, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, thành tiên lộ mở ra, tại không ít người xem ra cũng là thành tiên biện pháp duy nhất. Vì thế cổ hoàng cùng tiên tôn nhóm phần lớn đều biết lựa chọn tự chém một đao, cái này tựa hồ đã trở thành một loại lệ cũ. Nguyên nhân cuối cùng, còn là bởi vì cổ hoàng cùng tiên tôn mạnh mẽ quá đáng, không cách nào bị trấn áp tại trong thần nguyên. Nhưng bởi vì thời gian quá mức dài dằng dặc, cho dù bị trấn áp tại trong thần nguyên, sinh mệnh vẫn sẽ không ngừng trôi đi. Các chí tôn cũng không thể không lấy đủ loại phương thức kéo dài sinh mệnh của mình, cái này cũng là hắc ám loạn lạc phát sinh nguyên nhân. Toàn bộ hết thảy cũng là vì có thể thành tiên. nhưng ai lại có thể nghĩ đến, vậy mà lại tồn tại dạng này một nơi, có thể trấn phong đại đế. Một khi để cho các chí tôn biết nơi này, những chí tôn kia tất nhiên sẽ chạy theo như vịt. Sau đó, Dương Bàn ba người ngưng thị trong quan tài thế giới, cùng nhau cảm ngộ ẩn chứa trong đó tạo hóa. Thế giới này cùng 100 chữ kinh văn kết hợp, thế nhưng là một cái hiếm có cơ duyên, còn cần tinh tế thể ngộ một phen. Sau một thời gian ngắn, Đoạn Đức trước tiên tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra, chủ động từ bỏ tiếp tục cảm ngộ. Tu vi hiện tại của hắn còn quá thấp, mà cổ văn cấp độ thực sự quá cao. Không giống với thánh thể đại thành Dương Bàn, cùng với chứng đạo thành đế ngoan nhân đại đế, cho dù tự thân có thể có thu hoạch, cũng căn bản không cách nào quá nhiều mà cảm ngộ. Tất nhiên lưu tại nơi này đã không có quá nhiều thu hoạch, hắn tự nhiên không có tiếp tục cảm ngộ tất yếu. Ta phải đi. Đoạn Đức mở miệng nói. Hắn quyết định cùng Dương Bàn huynh muội mỗi người đi một ngả, tự động xông sáo vũ trụ, tìm kiếm các loại cơ hội thành đạo. Đang cáo biệt Đoạn Đức sau đó, Dương Bàn cùng ngoan nhân đại đế cũng lần lượt kết thúc cảm ngộ. Nhìn xem có thu hoạch muội muội, Dương Bàn trong lòng vui mừng đồng thời, lại không khỏi có chút bận tâm. Ngươi đã chứng đạo thành đế, nhưng ngươi sáng tác công pháp cuối cùng cũng có thiếu hụt, sau này còn cần bù đắp. Dương Bàn nhìn xem ngoan nhân đại đế mở miệng nói. Chính như hắn nói tới đồng dạng, muội muội mặc dù đã chứng đạo thành đế, thôn thiên ma công cũng đã đại thành, nhưng vẫn là có rất nhiều thai hoàng ẩm. Thôn thiên ma công cuối cùng vẫn là kiếm tẩu thiên phong, càng là hữu thương thiên hỏa. Cho dù muội muội đã thành tiểu hỗn độn thể, nhưng lại dựng dục kinh thế ma thai, muốn giải quyết thai hoàng ẩm, chỉ có rút đi ma thai mới có thể để cho tự thân viên mãn. Trọng yếu nhất là muội muội bây giờ tu hành công pháp không đủ để trèo chống nàng đạp vào thuế biến hồng trần tiên con đường. Đa tạ ca ca nhắc nhở. Ngoan nhân đại đế hai mắt tỏa sáng. Sớm tại đốn ngộ thời điểm, nàng cũng cảm giác được tự thân con đường cũng không hoàn thiện, còn cần viên mãn. Bây giờ nghe được ca ca nhắc nhở, nàng càng thêm xác nhận con đường của mình vẫn tồn tại thai hỏa ngầm cùng vấn đề. Chỉ có chặt đứt hết thể thai hỏa ngầm, giải quyết tự thân vấn đề, mới có thể để cho tự thân con đường càng thêm viên mãn. Giờ này khắc này, nàng hình như có sở ngộ, hai mắt nhắm nghiền, lại độ xa vào đến đốn ngộ trong trạng thái. Nhìn xem lại độ lâm vào đốn ngộ ngoan nhân đại đế, Dương Bản cũng không khỏi có chút cảm thán. Muội muội của hắn quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, bản ý của hắn chẳng qua là muốn đề điểm vài câu, để cho muội muội chú ý tự thân tiềm tàng thai hỏa ngầm. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, vẹn vẹn mấy câu mà thôi, lại lần nữa để cho muội muội có rõ ràng cảm ngộ, lâm vào đốn ngộ trong trạng thái. Ta cũng nên chứng đạo thành đế. Dương Bàn mở miệng nói, lấy thực lực của hắn, đã sớm có thể lựa chọn chứng đạo thành đế. Nhưng hắn vẫn luôn đang áp chế tự thân, nó mục đích cũng là muốn để cho muội muội của mình đi trước chứng đạo. Bây giờ, muội muội đã chứng đạo thành đế, trở thành hiện nay đại đế, hắn cũng nên bước ra bước này. Chương 89, lớn đế kiếp buông xuống, khắp thế gian đều kinh ngạc. Quan tài đồng bên trong, Dương Bàn đã lâm vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện, các loại đại đạo vờn quanh tại người, vô số cảm ngộ hiện lên ở trong lòng. Lần này, hắn muốn nhất cử đánh vỡ cực hạn, nghịch thiên mà đi, chứng đạo thành đế. Hắn phải đi lộ là hồng hoang thế giới pháp cùng già thiên thế giới pháp kết hợp, cần đánh vỡ tiền nhân cực hạn, đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích. Nhân đạo lĩnh vực cực hạn là chứng đạo thành đế, nhưng ở phía trên nhân đạo lĩnh vực vẫn còn có tiên đạo lĩnh vực. Chứng đạo thành đế cũng không tính cái gì, mục tiêu của hắn chưa từng thay đổi qua, tại cái này vạn trượng trong hồng trần lộ sắc thành tiên mới là hắn mục tiêu chân chính. Hắn cũng sớm đã hoàn thiện tự thân đạo và pháp, sáng tạo ra thuộc về tự thân cái thế công pháp, mà bây giờ cần chính là lắng động cùng hoàn thiện. Tuế nguyệt tung dung, thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt đã gần trăm năm đi qua. Một ngày này, Dương Bàn yên lặng mở hai mắt ra, một tia tinh mang ở trong hai mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Là thời điểm độ đại đế kiếp. Dương Bàn tự lẩm bẩm. Trên thực tế, nếu như chỉ là vì đột phá, hắn kỳ thực đã sớm có thể bước ra mấu chốt một bước, để cho đại đế kiếp buông xuống. Nhưng hắn vẫn luôn đang áp chế tự thân, muốn để cho muội muội đi trước chứng đạo, cho nên cũng không có vội vã đột phá. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn đạt đến tự thân có khả năng đạt tới cực hạn, hoàn thiện chính mình đạo cung pháp, hắn còn có lý do gì không độ đại đế kiếp? Từng bước đi ra, hắn bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới vũ trụ biên hoàng chi địa, xếp bằng ở góc thẳm trong vũ trụ. Ngoan nhân đại đế thấy vậy tình huống đầu tiên là hơi sững sờ, trong lòng lập tức đoán được khả năng nào đó, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Nghĩ tới đây, nàng không chần chờ nữa, đi sát đằng sau Dương Bàn mà đi, kim quang đại đạo quán thông vũ trụ. Cùng lúc đó, trong vũ trụ đủ loại bản nguyên bắt đầu hội tụ, không ngừng dung nhập Dương Bàn trong thân thể. Trong cơ thể hắn ngũ đại bí cảnh đang tại phát sáng, một con rồng lớn đang dọc theo lưng của hắn không ngừng bốc lên. Toàn thân xương cốt đôm đốt vang dội, màu vàng lưng rồng không ngừng đong đưa, càng có long phượng hư ảnh hiện lên. Luân hải, đạo cung, tứ cực cùng hóa long tứ đại bí cảnh hợp nhất, hóa thành nhân thể đại long, xông vào tiên đài bên trong bí cảnh. Giờ khắc này, Dương Bàn triệt để bung ra tự thân khí tức, giống như một thanh lợi kiếm, đâm thủng bầu trời. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, vô biên lôi hải dày đặc, càng đem toàn bộ vũ trụ biên hoàng chi địa bao phủ. Đây là một hồi trước nay chưa có đại kiếp, mặc dù còn chưa chân chính buông xuống, nhưng mà khí tức kinh khủng liền đã tràn ngập tại toàn bộ vũ trụ ở giữa. Trong vũ trụ toàn bộ sinh linh tất cả sợ, cho dù cách nhau xa xôi vô tận, cũng cảm thấy để cho người ta hít thở không thông khí tức. Vô số cường giả nhao nhao ghé mắt, lòng có cảm giác, không khác biệt trong lúc nhất thời nhìn về phía vũ trụ biên hoàng chi địa. Là đại thành thánh thể. Hắn thế mà đang độ kiếp, đây là muốn chứng đạo thành đế. Đại thành thánh thể mặc dù cử thế vô song, càng là liên chạm hai vị chí tôn, nhưng ngoan nhân đại đế đã chứng đạo, hắn làm sao có thể thành công? Không có khả năng, hắn là muốn nghịch thiên sao? Thiên địa vạn đạo áp chế còn tại, ai có thể vào lúc này cưỡng ép độ kiếp? Tin tức kinh người bao phủ toàn bộ vũ trụ, tất cả mọi người đều khó có thể tin, lại là đại thành thánh thể đang độ kiếp. Thánh thể đã đại thành, nơi nào còn cần độ cái gì thiên kiếp? Rõ ràng, đại thành thánh thể dẫn động thiên kiếp, rõ ràng là muốn chứng đạo thành đế. Tận mắt chứng kiến đây hết thảy, tất cả mọi người đều bị trợn mắt hốt mồm, cho rằng đại thành thánh thể đây là muốn nghịch tiên. Từ xưa đến nay, xuất hiện nhiều như vậy cổ hoàng cùng đại đế, thế nhưng là chưa từng có qua hai vị đại đế cùng chỗ một thế. Ngoan nhân đại đế mới vừa vận chứng đạo không lâu, đại thành thánh thể cho dù thế nào cử thế vô song, như thế nào có thể thành công? Thiên địa quy tắc không đáng sợ a. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có ai dưới loại tình huống này cưỡng ép thành đạo, lần này lại há có thể ngoại lệ. Không biết chi địa, các đại sinh mệnh trong cấm khu các trí tôn cũng ngu ngơ tại chỗ, mỗi người bọn họ che giấu khí tức của mình, không khỏi là từ trong trạng thái ngủ say bị giật mình tỉnh giấc. Đại thành thánh thể cùng ngoan nhân đại đế uy hiếp quá lớn, trăm năm trước cấm khu sau khi biến mất, bọn hắn đều lâm vào trong giấc ngủ say, chuẩn bị chờ đợi một thế này kết thúc tại hiện thân. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại bị giật mình tỉnh giấc, thiên kiếp khí tức quá mức kinh khủng, từ cổ chí kim 5 tháng dài đằng đẵng bên trong bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây là một hồi trước nay chưa có đại đế kiếp, thậm chí so ngoan nhân đại đế kiếp còn kinh khủng hơn mấy lần. Không bố như thế đại đế kiếp bọn hắn có thể nào không chú ý? Quan trọng nhất là, đang tại độ kiếp người kia lại là đại thành thánh thể. Đại thành thánh thể độ đại đế kiếp. Đây là để cho các trí tôn khó mà tiếp thu một màn, thậm chí hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận thức. Ngoan nhân đại đế mới vừa vận chứng đạo thành đế không lâu, đại thành thánh thể nhưng cũng bước ra một bước này, đây cũng quá mức yêu nghiệt. Yên tâm, hắn không có bất kỳ cái gì thành công khả năng. Có trí tôn lạnh rên một tiếng. Khác các trí tôn cũng phản ứng lại, đại thành thánh thể coi như lại độ kiếp lại như thế nào, cuối cùng không thể nào chứng đạo thành đế. Theo bọn hắn nghĩ, đại thành thánh thể hoàn toàn là tại cưỡng ép độ kiếp, thậm chí căn bản không có khả năng thành công. Bọn hắn đều từng là đại đế, biết rõ muốn chứng đạo thành đế, ngoại trừ ngũ đại bí cảnh viên mãn, còn cần dung hợp thiên tâm ấn ký. Mà thiên tâm ấn ký chỉ có một cái này cũng là một thế chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế nguyên nhân. Phải biết, một thế này đã có một vị đại đế, ngoan nhân đại đế vừa mới chứng đạo không hơn trăm năm thời gian, đại thành thánh thể tự nhiên không khả năng thành công. Huống chi, thánh thể còn có không cách nào thành đạo ma chú, tháng năm dài đằng đẵng bên trong không chỉ có riêng chỉ có cái này một vị đại thành thánh thể. Nhưng vô luận là vị nào, đều không biện pháp chứng đạo thành đế, đây là thiên địa quy tắc hạn chế. Tại dạng này dưới điều kiện, đừng nói là đại thành thánh thể, liền xem như đế tôn tái hiện, cũng tuyệt không bất cứ khả năng nào. Bọn hắn bây giờ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ đợi đại thành thánh thể vẫn lạc tại trong thiên kiếp. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lại một vị trí tôn cười lạnh nói, hắn thấy đại thành thánh thể quả thực là ngu quá mức, đây rõ ràng là một đầu chú định không cách nào con đường thành công. Bất quá, đối với bọn hắn mà nói, cái này ngược lại là một kiện thiên đại hảo sự. Đại thành thánh thể nếu như sống sót, lại thêm ngoan nhân đại đế, hai minh muội này tự nhiên để cho bọn hắn vô cùng e dè. Nhưng chỉ cần đại thành thánh thể vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, thế gian cũng chỉ còn lại có một vị ngoan nhân đại đế, thế gian cách cục lập tức liền sẽ thay đổi. Kaka, ngươi nhất định muốn thành công a? Ngoan nhân đại đế trong lòng cầu nguyện. Nàng nhìn chăm chú lên kinh khủng vô biên thiên kiếp, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ. Khi đại đế kiếp buông xuống trong nháy mắt, suy đoán của nàng quả nhiên lấy được kiểm chứng. Kaka bước ra chứng đạo thành đế một bước. Phải biết, Kaka kỳ thực so với nàng càng thích hợp chứng đạo thành đế, chẳng qua là đem cơ hội nhường cho nàng. Tại nàng chứng đạo thành đế sau, nàng nguyên bản muốn đã đem Kaka chứng đạo thành đế một chuyện xem như sau này mục tiêu, nhưng nàng không nghĩ tới, Kaka vậy mà lựa chọn chủ động bước ra một bước này. Nàng như thế nào không rõ ràng, Kaka muốn chứng đạo thành đế, đối mặt là gian nan dường nào cục diện. Tại nàng chứng đạo thành đế sau, thế gian đã không thiên tâm ấn ký, hơn nữa Kaka vẫn là đại thành thánh thể, thành đạo vốn là cực kỳ gian khổ. Hai đại thiên địa gông cùng xiềng xích liền như là lệch trời đồng dạng đặt tại trước mặt Kaka, Kaka thật có thể thuận lợi chứng đạo thành đế. Dù là nàng đối với Kaka có lòng tin cực lớn, đối mặt loại này gần như không thể nào tình huống, nàng có thể nào không lo lắng Kaka của mình? Kaka thật có thể thuận lợi chứng đạo thành đế sao? Nàng đã mất đi một lần Kaka, thật vất vả cùng Kaka gặp lại, nàng cũng không muốn lại mất đi lần thứ hai. Giờ này khắc này, nàng hận không thể đem thiên kiếp bên trong Kaka thay vào đó, nhưng bây giờ nàng duy nhất có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Chương 90, trấn áp thiên địa và đạo, chứng đạo thành đế. Vũ trụ biên hoang chi địa bên trong, đại kiếp mênh mông, vô cùng vô tận lôi hải bao phủ tinh không. Đủ loại kinh khủng thiên kiếp cùng một chỗ buông xuống, thần mang, lôi quang, pháp tắc trở vô cùng vô tận, che mất hết thảy, đây quả thực là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Vô số đại tinh hóa thành cho bụi, toàn bộ hết thảy đều đang kinh thế đại kiếp cho bụi, bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này, chỉ sợ đều phải tê cả da đầu. Đại đế kiếp vừa mới bắt đầu, liền đã cuồng bạo như thế, tuyệt đối là cổ kim hiếm thấy. Cái này có lẽ chính là cưỡng ép thành đạo cần trả ra đại giới, mạnh như chí tôn, cũng sẽ ở trong khủng bố như vậy thiên kiếp vẫn lạc. Bây giờ, Dương Bàn mái tóc đen xuân dài như thác nước, sừng sững ở trong đại kiếp, cùng kinh khủng thiên kiếp đối kháng kịch liệt. Phá vỡ thiên tâm ấn ký, trấn áp thiên địa và đạo, mới có thể chứng đạo thành đế, vọt cư bên trên. Dương An thầm nghĩ, bây giờ, muội muội đã thành đạo, dung hợp thiên tâm ấn ký, trấn áp thiên địa và đạo. Đương thời đại đế giống như là thiên nhiên hàng rào, ngăn trở tất cả mọi người, cái này cũng là lại không người có thể chứng đạo thành đế nguyên nhân. Nhưng điểm này cũng không phải là tuyệt đối, cho dù có trở ngại lại có thể thế nào. Đưa nó đánh nát chính là, hắn muốn chứng đạo thành đế, tự nhiên muốn đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, càng phải đem để ngang trước mặt hắn trở ngại hết thảy phá hủy. Lực chi đại đạo, nhất lực phá vật pháp. Hắn kết hợp Hồng Hoang công pháp khai sáng cái thế pháp, vô cùng phù hợp hắn bây giờ tâm cảnh. Lôi hải vô biên, cảnh tượng trở nên càng thêm dọa người, đại kiếp bành trướng, xí quang minh ngông, khai thiên lịch địa cảnh tượng đều đang hiện ra. Kinh thế thiên kiếp không có chỗ nào mà không phải là trong truyền thuyết kinh khủng nhất thiên kiếp, cổ kim hiếm thấy, nhưng bây giờ lại cùng nhau buông xuống, muốn ma diệt Dương Bản. Mà tại vô biên trên lôi hải, càng có một bội lại một bội bất tử dược chìm nổi, để cho người ta kinh hãm. Càng làm cho người ta sợ hãi là, tại mỗi một gốc bất tử dược đằng sau đều có một khuôn mặt người, hoặc nam hoặc nữ, tản ra khí tức của thời gian. Đáng sợ hơn chính là, bất tử dược biến thành cái thế sát kiếp, không hiểu tiên đạo pháp tắc sát cơ vô hạn, kinh khủng vô biên. Cho dù thực lực không hề tầm thường, nhưng ở trong cái này kinh thế thiên kiếp, Dương Bàn vẫn như cũ thừa nhận áp lực cực lớn. Tại thiên kiếp đánh xuống, nhục thể của hắn cũng tại không ngừng sụp đổ, máu tươi bắn tung tóe. Đối với hắn mà nói, đại đế kiếp chẳng những là khảo nghiệm, càng là một hồi nhục thân tẩy lễ. Mượn nhờ kinh khủng thiên kiếp, hắn đang không ngừng rèn luyện nhục thân của mình, kinh nghiệm tẩy lễ càng nhiều, lột xác trình độ lại càng lớn. Nhưng một màn này rơi vào các chí tôn trong mắt, lại là đại thành thánh thể tại thiên kiếp bên trong đau khổ dãy rủa, toàn thân máu me đầm địa. Nhất định phải nghịch thiên mà làm, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Các chí tôn cười lạnh liên tục. Nhìn xem máu me đầm địa đại thành thánh thể, bọn hắn đều cho rằng đại cục đã định, đại thành thánh thể tuyệt đối không khả năng thành công. Khủng bố như vậy thiên kiếp, thậm chí so ngoan nhân đại đế thiên kiếp còn cường đại hơn mấy phần. Liền xem như bọn hắn đối mặt khủng bố như vậy thiên kiếp, cũng không có khả năng thành công. Sau ngày hôm nay, đại thành thánh thể sẽ vẫn lạc tại trong thiên kiếp, thế giới cách cục nhất định đem phát sinh thay đổi. Kaka, ngươi có thể nhất định muốn thành công a? Ngoan nhân đại đế nghĩ thầm. Nhìn xem thiên kiếp bên trong Kaka, nàng chỉ cảm thấy chính mình lòng đang nhỏ máu. Thương tại Kaka trên thân, đau lại tại trong lòng của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải Kaka đem cơ hội nhường cho nàng, nên tiếp nhận đây hết thảy hẳn là nàng. Nếu như không phải trong lòng còn có một số lý trí, nàng hận không thể gọi thẳng vào trong thiên kiếp. Dưới muôn người chú ý, Dương Bàn vẫn như cũ thân ở vô biên trong lôi kiếp, thế cục cũng biến thành càng ngày càng gian khổ. Tại bên cạnh hắn, đại kiếp đang sôi trào, đều là trong truyền thuyết kinh thế thiên kiếp, uy năng đủ để khai thiên tích địa. Đáng sợ hơn chính là, bất tử dược cũng biến thành cái thế sát kiếp, ẩn chứa trong đó không hiểu tiên đạo pháp tắc sát cơ vô hạn, kinh khủng tuyệt luân. Ở phía trước của hắn, thiên địa vạn đạo chấn động, đồng loạt chấn áp mà đến, để cho hắn phảng phất để cho hắn đang cùng toàn bộ thiên địa đối kháng. Thiên tâm ấn ký giống như toàn bộ thiên địa ý chí, muốn đem hắn cái này nghịch thiên mà đi người triệt để gạt bỏ. Không sai biệt lắm. Dương Bàn nghĩ thầm. Hắn máu me đầm địa dáng vẻ, hoàn toàn là cố tình làm, tạo nên người bị trọng thương giả tượng. Lấy hắn cựu chuyển kim thân thứ hai chuyển viên mãn nhục thân, cho dù cường đại hơn nữa thiên kiếp, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Mà mục đích của hắn tự nhiên là vì dẫn đạo các chí tôn ra tay, đáng tiếc, những thứ này các chí tôn quá sợ, chậm chạp không có xuất thủ dấu hiệu. Bây giờ, hắn cuối cùng có thể ngụy trang, triệt để buông tay buông chân. Sau một khắc, nhục thể của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, tiếng giống giận dữ chấn động vạn cổ thương khung, hắn đem hết toàn lực huy động lục đạo luân hồi quyền. Kinh khủng quyền ý vỡ vụn tiên tâm ấn ký, đánh xuyên thiên địa vạn đạo. Sáng chói quyền quang trở thành thế gian duy nhất, tất cả mọi người đều kinh hãi, cơ thể không cầm được run rẩy. Thiên địa vạn đạo đang kêu gào, vùng vũ trụ này tựa như cảm giác không thấy đại đạo tồn tại, hết thảy thiên địa quy tắc đều rối loạn. Cùng lúc đó, các đại sinh mệnh trong cấm khu, các chí tôn đều khiếp sợ không tên, khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Hắn sẽ không thật muốn thành đế đi. Bọn hắn thực sự không muốn tin tưởng phát sinh trước mắt một màn, nhưng hết lần này tới lần khác sự thật liền đặt tại trước mặt của bọn hắn. Nhưng cái này sao có thể? Theo đạo lý, đương thời đại đế vừa mới chứng đạo, thế gian lại không thiên tâm ấn ký, cưỡng ép thành đạo tuyệt không bất cứ khả năng nào. Nhưng đại thành thánh thể sát sát thật thật làm được. Vô luận bọn hắn có bao nhiêu chấn kinh, đây hết thể đã triệt triệt để đổi mới bọn hắn nhận thức. Ở trong quá trình này, bọn hắn cũng không phải là không có ra tay ngăn cản ý nghĩ, nhưng bọn hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội. Nếu như chỉ là bình thường đại đế kiếp, bọn hắn chính xác có thể ra tay quá nhiều, nhượng độ kiếp người thần tử đạo tiêu, đã từng bọn hắn cũng từng làm như thế. Nhưng đại thành thánh thể đại đế kiếp thực sự quá kinh khủng, vô cùng vô tận lôi hải che mất hết thảy, trong đó đều là trong truyền thuyết lôi kiếp, càng có bất tử dược hóa thành thiên kiếp. Bọn hắn nào dám ra tay? Một khi ra tay, tất nhiên sẽ bị thiên địa vạn đạo cùng một chỗ công kích. Huống chi, đại thành thánh thể bên cạnh còn có ngoan nhân đại đế thủ hộ, nếu như ra tay với bọn họ, ngoan nhân đại đế sao lại ngồi nhìn mặc kệ? Hơn nữa, đại thành thánh thể vốn là cực kỳ cường đại, nếu là đại thành thánh thể chứng đạo thành đế, tất nhiên sẽ cường đại trước nay chưa từng có, thậm chí có thể siêu việt từ cổ chí kim tất cả cường giả. Thế này sao lại là cái gì không tự lượng sức ngu xuẩn, rõ ràng là lại một vị đế tôn. Giờ này khắc này, Dương Bàn bao trùm thiên địa vạn đạo phía trên, đem tất cả quy tắc dẫm ở dưới chân, cùng thượng thương cùng cao. Hắn sừng sững ở vạn đạo phía trên, thế gian không thể nhận ra, chỉ có thể cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng đang quyết tán, để cho vô số sinh linh kinh hãi. Ca ca thành công không? Ngoan nhân đại đế vừa cười vừa nói. Cảm nhận được ca ca khí tức trên thân, nàng cuối cùng thở dài một hơi. Nàng biết ca ca thực lực cực mạnh, nhưng nàng không nghĩ tới, ca ca thực lực vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Khủng bố như vậy thiên kiếp cũng có thể tiếp nhận, nếu để cho nàng đối mặt thiên kiếp như vậy, nàng cũng không thành công chắc chắn. Cùng ngay tâm ấn nhớ bị nát bấy một khắc này, thiên địa vạn đạo chu chéo, nàng cũng có loại toàn thân run sợ cảm giác, suýt nữa liền muốn rơi xuống đế cảnh. Tình huống như vậy nàng cũng không để ý, nàng quan tâm hơn chính là ca ca tình huống. Bây giờ, ca ca đã đánh vỡ thiên địa gò bó, ca ca thành công không? Chương 91, ta là bản cổ đại đế. Ầm ầm. Dương Bàn một quyền vỡ vụn thiên tâm ấn ký, đánh xuyên thiên địa vạn đạo, hơn nữa bao trùm phía trên. Khí thế không tên tại trong vũ trụ quyết tán, kinh khủng vô biên, để cho vũ trụ vạn linh đều không rét mà run. Vô luận là thiên địa vạn đạo, vẫn là thiên tâm ấn ký, thậm chí toàn bộ thế gian đều bị hắn dẫm ở dưới chân. Kinh khủng thiên kiếp vẫn như cũ chưa từng kết thúc, có thể đối Dương Bàn mà nói, cho dù khủng bố đến đâu thiên kiếp, cũng chỉ là trở thành ma luyện tự thân trợ lực. Tại trong kinh khủng thiên kiếp, hắn tự thân đang tiến hành không thể tưởng tượng nổi thủy biến, bền chắc không thể phá được bình cảnh bị triệt để nát bấy. hắn đang không ngừng thăng hoa, tu vi từ khác loại thành đạo cực hạn bước vào một cái cấp độ mới tinh, sừng sững ở trong đế cảnh. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy từ trước người chỗ không có cường đại. Đừng nói là mấy vị chí tôn xuất hiện, cho dù là đụng tới đỉnh phong đại đế, hắn cũng có lòng tin chính diện đem hắn đánh tan. Các chí tôn cũng là thất thời. Dương Bàn lạnh rên một tiếng. Sau khi muội muội nàng chứng đạo, các đại sinh mệnh cấm khu đã có phản ứng, bắt đầu biến mất khỏi thế gian. Hắn nguyên bản còn muốn câu cá, ngụy trang tự thân bị thiên kiếp gây thương tích, dẫn dụ các chí tôn hiện thân. Nhưng những này chí tôn đã vậy còn quá sợ, trực tiếp ẩn thế không ra, cũng không có đến đây vây công. Sau khi muội muội nàng chứng đạo, các đại sinh mệnh cấm khu liền lựa chọn ẩn thế không ra. Bây giờ hắn cưỡng ép chứng đạo, các đại sinh mệnh cấm khu tất nhiên không dám có bất kỳ động tác. Bất quá, các chí tôn cho là tạm thời tránh mũi nhọn là được rồi. Hắn cũng không dự định như thế buông tha chí tôn, dù sao chí tôn cùng sinh mệnh cấm khu chính là hắc ám nổi loạn nơi phát ra. Chỉ có chém giết tất cả chí tôn, san bằng các đại sinh mệnh cấm khu, còn thế gian một cái ban ngày ban mặt. Hắn tin tưởng mình, hơn nữa cũng đối muội muội có đầy đủ lòng tin. Một ngày nào đó, bọn hắn sẽ để cho các chí tôn không chỗ chết thân, khi đó liền sẽ là triệt để thành toán ngày. Sau đó, hắn giết vào trong thiên kiếp, đem sau cùng kiếp nạn đánh tan hoàn toàn, hắn lớn đế kiếp cũng theo đó tuyên bố kết thúc. Thiên địa vạn đạo phía trên, một tôn thân ảnh to lớn từng bước một đi tới, giống như chí cao thần mình tuần sát thế gian, thiên địa vạn đạo đều rung động đãng. Giờ này khắc này, thiên kiếp tiêu tan, vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh. Thiên địa vạn đạo cũng sẽ không chấn động, thiên tâm ấn ký đoàn tụ, quay về ngoan nhân đại đế trên thân, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ánh mắt mọi người lại đều hội tụ tại trên đạo kia thân ảnh to lớn, đại thành thánh thể thật sự chứng đạo thành đế sao? Hôm nay thành đạo, từ nay về sau, ta là bản cổ đại đế. Dương Bàn mở miệng nói, lần thứ nhất tiến hành hồng hoang mô phỏng, chính là hóa thân bản cổ đại chiến 3000 ma thần, càng là khai thiên tích địa. Mà hắn tu hành công pháp cũng là cựu chuyển kim thân, tu luyện tới cuối cùng nhất chuyển, liền có thể hóa thành bản cổ chân thân. Lấy bản cổ vì đế hiệu, có khai thiên tích địa ý chí, tự nhiên cực kỳ hợp lý. Thật lớn âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ, khí thế khủng bố hướng về bốn phương tám hướng phun trào, toàn bộ vũ trụ đều sôi trào, vô số sinh linh buôn tẩu bẩm báo. Đại thành thánh thể chứng đạo thành đế. Tin tức này giống như biển động đồng dạng, trong khoảng thời gian ngắn đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ sinh linh đều biểu hiện khiếp sợ không tên, khắp thế gian đều kinh ngạc, đây chính là một cái đã có người chứng đạo thành đế niên đại, tại dạng này một thời đại bên trong, hẳn là không bất luận cái gì sinh linh chứng đạo. Thậm chí, đừng nói thời đại này, cho dù ngoan nhân đại đế mất đi, bởi vì thiên địa vạn đạo áp chế, tương lai một vạn năm cũng không khả năng có sinh linh chứng đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một thời đại bên trong, đại thành thánh thể biến không thể thành có thể, ra ngoài ý định chứng đạo thành đế. Bất kỳ một cái nào sinh linh khi nghe đến tin tức này sau đó, đều trợn mắt hốt hoồm, thậm chí cảm thấy được bản thân nghe lầm. Đại thành thánh thể chứng đạo thành đế. Đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có, hắn sáng tạo ra không thể tưởng tượng nổi thần thoại. Không thể tưởng tượng nổi. Đại thành thánh thể nguyên bản đã vô cùng cường đại, chứng đạo thành đế sau đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cái này chính là một cái không thể tưởng tượng thời đại, hai đế cùng tồn tại tại thế, cho dù thần thoại thời đại cũng chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy. Tất cả mọi người đều đã mất cảm giác, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt không có tưởng tin chuyện này khả năng. Sở dĩ như thế, thật sự là bởi vì bản cổ đại đế lần này sáng tạo kỳ tích thực sự quá bất khả tư nghị. Đại thành thánh thể có thể chứng đạo thành đế, đây đã là một kiện xưa nay hiếm thấy sự tình. Mà tại chứng đạo thành đế phía trước, đại thành thánh thể liền đã từng chém giết qua hai vị chí tôn, cái này đã đủ để ghi vào sử sách, tháng năm dài đằng đẵng đi qua cũng sẽ có hậu nhân nhắc đến. Nhưng ai cũng không từng muốn đến, cái này lại còn không phải bản cổ đại đế cực hạn, càng thêm chuyện bất khả tư nghị thế mà tại một thời đại xuất hiện. Ở thế giới đã có ngoan nhân đại đế tình huống phía dưới, bản cổ đại đế thế mà không thể tưởng tượng nổi chứng đạo thành đế. Hai chuyện này, vô luận xuất hiện tại bất luận cái gì trên người một người, đều đủ để lưu danh bất thế, bị thời đại nhớ rõ. Mà bây giờ, hai chuyện này tại cùng là một người trên thân xuất hiện, có thể tưởng tượng được, chuyện này mang cho tất cả mọi người rung động lớn bao nhiêu. Đương nhiên, vũ trụ vạn linh dù thế nào rung động, cũng không có tinh vực bắt đầu bên trong người nào đó rung động. Thật sự thành đế. Đoạn Đức trợn mắt hốc mồm nói. Tận mắt nhìn thấy hết thảy phát sinh, hắn chỉ cảm thấy chính mình nhận thức bị phá bỡ. Hơn nữa, căn cứ vào hắn đối với Dương Bản hiểu rõ, bây giờ Dương Bản vẫn chưa tới 500 tuổi, cách 500 tuổi còn kém thời gian mấy năm. Nếu là có những người khác biết đây hết thảy, bọn hắn nhất định sẽ càng thêm chấn kinh. Cái này cũng mang ý nghĩa, Dương Bản cũng không phải là phá vỡ hai đại thiên địa gông cùng xiềng xích, mà là nhất cử phá vỡ tam đại thiên địa gông cùng xiềng xích. Thiên phú như vậy cùng thực lực, cho dù là năm đó đế tôn đều không thể làm đến. Cùng lúc đó, các đại sinh mệnh cấm khu bên trong, các chí tôn cũng đã bị cả kinh nói không ra lời. Đánh vỡ thiên tâm ấn ký, bao trùm vạn đạo phía trên, cưỡng ép thành đạo. Dạng này một vị bản cổ đại đế, đã so năm đó đế tôn còn kinh khủng hơn. Nhìn xem lập thân hư không bản cổ đại đế, các chí tôn đều may mắn chính mình lúc trước quyết định, may mắn bọn hắn đã sớm trốn đi. Nếu không, bản cổ đại đế sau khi chứng đạo tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, nếu là cùng ngoan nhân đại đế liên thủ, thậm chí có khả năng hủy diệt sinh mệnh cấm khu. Đương nhiên, bọn hắn càng may mắn chính là không có thừa dịp thiên kiếp đối với bản cổ đại đế độc thủ. Bản cổ đại đế tâm là thực sự đen nha. Vậy mà cố ý tỏ ra yếu kém, muốn dẫn bọn hắn ra tay. Nếu là bọn họ thật sự mắc lừa, chỉ sợ cũng không chỉ là tự thân chết đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả bọn hắn sau lưng sinh mệnh cấm khu đều biết chịu ảnh hưởng. Bọn hắn đã triệt để đoạn mất xuất thế ý niệm, có bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế tại cái này hơn vạn năm thời gian bên trong, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng hiện thân. Chúc mừng ca ca chứng đạo. Ngoan Nhân Đại Đế không kịp chờ đợi đi tới Dương Bàn trước mặt, trên mặt mang không cầm được ý cười. Tận mắt chứng kiến thiên kiếp tiêu tan, cảm nhận được ca ca khí tức trên thân, nàng cái kia nỗi lòng lo lắng triệt để thả xuống. Giờ này khắc này, Ngoan Nhân Đại Đế cùng Bản Cổ Đại Đế đứng song vai, vô hình vĩ lực hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Hai đế cùng tồn tại tại thế, cái này nhất định là một cái huy hoàng đến không cách nào tưởng tượng thời đại, nhất định sẽ tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà lưu lại mực đậm sắc thái một bút. Sinh tồn ở trong dạng này một thời đại, vũ trụ vạn linh đều không cần lo lắng có hắc ám loạn lạc xuất hiện. Vô số sinh linh nhìn qua lập thân hư không hai vị đại đế, trong lòng tràn đầy rung động, tất cả mọi người đều biết rõ, đây là thuộc về minh muội này hai người thời đại. Chương 92, lần nữa mô phỏng, Tây Du vũ trụ biên hoàng chi địa, Ngoan Nhân Đại Đế nhìn xem chứng đạo thành đế Dương Bàn, trong mắt đã rung không được hát. Bây giờ ca ca đã chứng đạo thành đế, nàng tâm nguyện cũng đã đạt tới, ít nhất kế tiếp vạn năm thời gian, nàng cũng có thể làm bạn ca ca tả hữu. Từ bị thúc ép phân ly đến xa cách từ lâu gặp lại, lại đến hôm nay song song thành đế, nàng hy vọng nhiều đây hết thể trở thành vĩnh hằng. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không quan tâm cái gì chứng đạo thành đế, cũng không quan tâm trường tồn thế gian. Theo ca ca chứng đạo thành đế, nàng đã vừa lòng thỏa ý, chấp niệm trong lòng cũng đã buông xuống. Ngoan Nhân Đại Đế mặc dù trầm mặc không nói, cũng không có nói thêm cái gì, nhưng cảm nhận được muội muội ánh mắt, Dương Bàn tâm niệm khẽ động. Bây giờ còn chưa phải là buông lòng thời điểm, đại đế cũng không phải kết thúc, chúng ta hẳn còn có mục tiêu cao hơn. Dương Bàn mở miệng nói, hắn đã cảm thấy muội muội biến hóa, đây rõ ràng đã thỏa mãn trạng thái bây giờ, buông xuống trong lòng chấp niệm. Đối với cái này hắn tự nhiên có thể lý giải, muội muội sở dĩ muốn tăng cường chính mình thực lực, chính là vì lại một lần nữa nhìn thấy hắn. Đây là một cái tín niệm, cũng là ủng hộ muội muội trường tồn thế gian duy nhất động lực. Chính là bởi vì cái này tín niệm trèo trống, tương lai muội muội mới có thể không ngừng thay biến, từng bước một hướng đi đỉnh phong. Không vì thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi. Nhưng theo muội muội cùng hắn gặp lại, theo bọn hắn song song chứng đạo thành đế, muội muội tín niệm đã có chỗ thay đổi. Nhưng mà, coi như chứng đạo thành đế lại như thế nào? Bất quá nhiều ra hơn bạn tái tuổi thọ. Cực đạo đại đế phía trên, còn có hồng trần tiên, còn có tiên vương, còn có chí cao vô thượng tiên đế. Hắn cũng không muốn bởi vì tự thân xuất hiện, ảnh hưởng đến muội muội cái kia có được vô hạn có thể tương lai. Ca ca có ý tứ là thành tiên lộ. Ngoan Nhân Đại Đế mở miệng nói. Nàng trước tiên nghe nói ca ca nói bóng gió, đại đế phía trên quả thật có cảnh giới cao hơn, đó chính là thành tiên. Tiên chẳng những mang ý nghĩa cảnh giới cao hơn, cũng mang ý nghĩa dài hơn tuổi thọ, đây là vô số sinh linh mộng tưởng cuối cùng. Ai cũng không thể ngoại lệ, nàng cũng là như thế, dù sao nếu là có thể thành tiên, liền mang ý nghĩa có thể cùng ca ca làm bạn càng lâu thời gian. Nhưng nàng lại tin tưởng, muốn thành tiên có đạp vào thành tiên lộ, còn cần chờ đợi thời gian chính xác, địa điểm chính xác. Cái này cũng là các trí tôn tự chém một đao, đau khổ chờ đợi nguyên nhân, nhưng nàng tin tưởng trở thành trí tôn ý vị như thế nào. Nếu là lấy chúng sinh tính mệnh đổi lấy cơ hội như vậy, nàng tình nguyện không thành tiên. Cũng không phải là thành tiên lộ, thành tiên phương thức cũng không phải là một loại, nếu có thể ở vạn trượng trong hồng trần lịch sống cựu thế, cũng có thể thành tiểu hồng trần tiên. Dương Bàn mở miệng nói ra, thành tiên lộ chính xác có thể thành tiên, nhưng thành tiên phương thức lại không phải chỉ có một loại, tại vạn trượng trong hồng trần lịch sống cựu thế, liền có thể trở thành hồng trần tiên. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, có ít người đã đi lên con đường này, tỉ như Đoạn Đức cùng Tào Vũ Sinh. Nghe được ca ca một phen, Ngoan Nhân Đại Đế hai mắt tỏa sáng, lại độ giấy lên đấu trí. Lịch sống cựu thế, tại vạn trượng trong hồng trần hóa tiên, thì ra còn có loại này thành tiên khả năng. Ngoan Nhân Đại Đế cảm thán nói, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, ngoại trừ chinh chiến thành tiên lộ, vẫn còn có phương thức như vậy thành tiên. Từ xưa đến nay, thành tiên chính là vô số sinh linh mộng tưởng, có thể thành tiên sinh linh nhưng đến nay không thấy một cái. Bây giờ, một đầu con đường thành tiên đặt tại trước mặt, nàng tự nhiên vô cùng tâm động. Nếu là nàng cùng ca ca đều có thể thành tiên, cũng mang ý nghĩa nàng có thể cùng ca ca làm bạn càng lâu thời gian. Chứng đạo thành đế sau đó, nàng nguyên bản muốn đã thỏa mãn, bây giờ nàng đã quyết định mục tiêu mới. Nàng cũng muốn thành tựu hồng trần tiên, chẳng những là nàng, hắn cũng muốn để cho ca ca trở thành hồng trần tiên. Mắt thấy muội muội lại độ giấy lên đấu trí, Dương Bàn trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Bây giờ, muội muội của nàng đã có mục tiêu mới, nàng tin tưởng muội muội tương lai tất nhiên sẽ mở ra chính mình con đường vô địch. Thời gian trôi mau mà qua, khoảng cách Dương Bàn chứng đạo thành đế đã qua gần trăm năm thời gian. Tại trong lúc này, sinh mệnh cấm khu triệt để mai danh nhật tích, thế gian cũng khó phải nên đón hòa bình. Dương Bàn cùng Ngoan Nhân Đại Đế thì một mực ở vào trong bế quan tu luyện. Mà Ngoan Nhân Đại Đế tại biết được hồng trần tiên con đường này sau đó, càng thêm chuyên cần tại tu luyện, không ngừng hoàn thiện công pháp của mình, vì sau này bước vào con đường này làm chuẩn bị. Đinh, thời gian cún đầu kết thúc, chúc mừng túc chủ thu được hồng hoang cơ hội mô phỏng một lần. Một ngày này, quen thuộc âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Dương Bàn trong đầu vang lên, đem hắn từ trong trạng thái tu luyện kéo về. Trong đoạn thời gian này, hắn đồng dạng tại hoàn thiện chính mình đạo cung pháp, vì sau này hồng trần tiên chi lộ làm chuẩn bị. Trong bất chi bất giác, 500 năm thời gian cún đồ đã qua, hắn lại có thể lần nữa tiến hành hồng hoang mô phỏng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi tràn đầy hưng phấn, mấy lần trước hồng hoang cơ hội mô phỏng, thế nhưng là để cho hắn thu hoạch tương đối khá. Vô luận là bản cổ đại thần quà tặng cùng cựu chuyển kim thân, vẫn là tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn cùng long phượng tinh huyết, đều đối hắn có khó có thể dùng tưởng tượng trợ giúp. Bây giờ, hắn cuối cùng chờ đến hồng hoang mô phỏng cơ hội, hắn chỉ hy vọng vận khí của mình muốn tốt một chút. Nếu như vừa vặn ngẫu nhiên đến một cái phù hợp hắn mô phỏng chẳng cảnh, có thể hay không trợ lực hắn bước vào thuế biến hồng trần tiên con đường. Dương Bàn không chút do dự mở ra hồng hoang mô phỏng, chỉ là trong mấy mắt, ý thức của hắn lại giống phía trước mơ hồ. Sau một thời gian ngắn, ý thức của hắn cuối cùng khôi phục, vô số tin tức cũng tràn vào trong đầu của hắn. Khi hắn tiêu hóa xong trong đầu của chính mình ký ức sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, một lần này mô phỏng cùng lúc trước khoảng cách cực lớn. Lần này hắn thân ở động thiên phúc địa bên trong, bên cạnh vây quanh một vòng lại một vòng con khỉ hầu tôn, đang một mặt mong đợi nhìn mình chằm chằm. Tại trong một lần này mô phỏng, ta thế mà trở thành Tôn Ngộ Không. Dương Bàn nghĩ thầm. Tiêu hóa xong trí nhớ trong đầu, hắn rốt cuộc biết chính mình lần này mô phỏng thân phận, thì ra hắn trở thành Mỹ Hầu Vương. Căn cứ hắn biết, Tôn Ngộ Không chính là Bổ Thiên Thần Thạch biến thành, là Tây Du bên trong nhân vật mấu chốt. Hơn nữa căn cứ vào suy đoán của hắn, Tây Du cũng không phải là đơn giản như vậy, vô luận là người nào cũng chỉ là quân cờ thôi. Đại vương, ngươi thật muốn đi tìm tiên sao? Ngay tại Dương Bàn suy tính thời điểm, một thanh âm vang lên, chính là một cái lớn vội xích khảo mã hầu. Đây là Hoa Quả Sơn số lượng không nhiều trưởng giả, hiểu âm dương, biết nhân sự, cũng là Tôn Ngộ Không tầm tiên vấn đạo chỉ đừng giả. Tự nhiên là muốn tìm tiên. Dương Bàn mở miệng nói. Căn cứ vào trí nhớ trong đầu, Tôn Ngộ Không tại phát hiện Hoa Quả Sơn, trở thành Mỹ Hầu Vương sau đó, mỗi ngày đều trong núi hưởng lạc, không biết tuổi nhật nguyệt là vật gì. Nhưng lại tại trước đây không lâu, một cái con khỉ hầu tôn chết ở trước mặt hắn, để cho hắn mười phần ngoài ý muốn. Hắn thỉnh giáo xích khảo mã hầu, để cho hắn biết được sinh lão bệnh tử chính là mệnh trung định số, càng là nói cho hắn biết nếu muốn trường sinh bất lao, chỉ có tầm tiên hỏi. Hơn nữa, xích khảo mã hầu càng là nói cho hắn biết, muốn tầm tiên, muốn trèo non lội suối, viễn độ hải ngoại. Hắn tự nhiên muốn đi tìm tiên, đối với núi Phương Thốn Tam Tinh Động, cùng với Bồ Đề Lao tổ vị kia cường giả cái thế, hắn đều có hứng thú thật lớn. Huống chi, nơi đó còn có cái thế công pháp chờ lấy hắn. Tại quyết định chuyện này sau, hắn cùng với Hoa Quả Sơn khỉ chúng lần lượt cáo biệt, bước lên hải ngoại tầm tiên chi lộ. Chương 93, đại náo thiên cung, dốc sức một trận chiến. Thời gian 10 năm nháy mắt thoáng qua, Dương Bàn tại trở thành Tôn Ngộ Không sau đó, cũng tại phiêu bạc trên biển hơn phân nửa thời gian. Hắn đầu tiên là đã tới Nam Chiêm Bộ Châu, sau một phen chắc trở sau đó, cuối cùng đã tới Tây Mưu Hạ Châu. Tại một cái tiểu phu dưới sự chỉ dẫn, một đường trèo non lội suối, cuối cùng tại một chỗ dốc núi trông thấy độc phủ. Bên ngoài phủ kỳ hoa vải gấm, sườn núi đầu càng là đứng thẳng một chỗ bia đá, trên viết 10 cái chữ lớn. Núi Linh Đài Phương Thốn, động Đàng Nguyệt Tam Tinh. Kế tiếp tại đạo đồng nên đón phía dưới, hắn gặp được Bồ Đề Tổ sư, thuận lợi bái sư học nghệ. Bái nhập sư môn sau, hắn tại Tà Nguyệt Sơn Tam Tinh động chờ đợi 7 cái năm tháng. Tại Bồ Đề Tổ sư khai đàn giảng đạo ngày, biết được Bồ Đề Tổ sư ám chỉ, lấy được tâm tâm niệm niệm đại phẩm thiên tiên quyết. Tại sau cái này, Bồ Đề Tổ sư cũng lần lượt chuyển cho hắn địa sát 72 pháp, cân đầu vân các loại rất nhiều thần thông. Khi lấy được đại phẩm thiên tiên quyết sau đó, hắn cũng thuận lợi bắt đầu con đường tu tiên, mỗi ngày chăm học khổ luyện. Đại phẩm thiên tiên quyết cùng đông đảo thần thông mỗi ngày tinh tiến, không thể không nói, Bồ Đề Tổ sư truyền thụ công pháp và thần thông chính xác cực kỳ cường đại, cùng gia thiên thế giới đạo và pháp có khác biệt về bản chất. Mà tại học tập thần thông cùng công pháp quá trình bên trong, hắn phát hiện mình tốc độ tu luyện cực nhanh, hắn thấy, cái này tất nhiên cùng hắn xuất thân Bổ Thiên Thần Thạch có liên quan. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện cũng có thể để cho hắn làm càng nhiều chuyện hơn, ngoại trừ tu luyện Bồ Đề Tổ sư truyền thụ cho thần thông cùng công pháp, bắt đầu nếm thử diễn hóa giả thiên thế giới đạo và pháp. Cho tới nay, hắn đều có cực lớn dạ tâm, muốn dung hợp Hồng Hoang cùng giả thiên hai thế giới đạo và pháp, đi ra con đường của mình. Lúc trước mấy lần mô phỏng bên trong, đầu này con đường hoàn toàn mới đã hơi có hình thức ban đầu. Mà nhiều năm tu hành bên trong, mượn nhờ ngộ tính không ngừng diễn hóa, con đường này cũng càng rõ ràng. Nhưng hắn biết rõ ràng này bình tĩnh tu luyện sinh hoạt duy trì không được mấy năm, theo hắn cố ý tại trước mặt Đông đạo sư Minh hiện lộ thần thông, cũng bị Bồ Đề Tổ sư đuổi xuống sân môn. Từ sau lúc đó, hắn quay về Hoa Quả Sơn, đánh lùi cưỡng chiếm động Thủy Liêm Hôn Thế Ma Vương. Cũng chính vì như thế, Hoa Quả Sơn nên đón lấy Như Ma Vương cầm đầu 6 vị yêu vương, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không có biết, sau đại chiến hắn cùng với 6 vị yêu vương kết bái. Tình huống kế tiếp cũng là mọi người đều biết, hắn vào Long Cung cùng Long Vương yêu cầu vũ khí, nhận được Định Hải Thần Châm. Hắn bị địa phủ câu hồn, đánh đập Xâm La Điện lao đi sổ sinh tử, uy phong phải, cuối cùng dẫn tới Thái Bạch Kim Tinh đến đây chiêu ăn. Hắn muốn là biết lần này mô phỏng quá trình cùng kết quả, cũng gò bó theo khuôn phép hai người thiên đỉnh, lại hai lần mưu phản thiên đỉnh, cái này cũng đưa tới thiên binh thiên tướng thảo phạt. Cái này tự nhiên khó tránh khỏi một hồi đại chiến, hắn cùng với Cự Linh Thần, Lý Tĩnh Phụ Tử cùng với Dương Tiễn bọn người giao thủ. Giết! Cùng những thứ này tiên thần giao thủ thế nhưng là hiếm có cơ hội, hắn một bên giao thủ, một bên ma luyện chính mình đạo cùng pháp. Mà đang cùng Dương Tiễn trong lúc giao thủ, hắn càng là thu hoạch bất ngờ kinh hỉ, đối với cựu chuyển kim thân có cảm ngộ hoàn toàn mới. Dương Tiễn tu hành là bát cựu huyền công, đi cũng là nhục thân thành thánh con đường, cùng cựu chuyển kim thân có trình độ nhất định tương tự. Đã ở núi khác có thể công ngọc, mà hắn ngộ tính vốn là kỳ mạnh, có cảm giác ngộ cũng không phải việc khó gì. Nhưng trận đại chiến này kết cục đã được quyết định từ lâu, tại Đông Đảo Tiên Thần dưới sự liên thủ, hắn vẫn là bị thiên binh thiên tướng bắt về thiên đỉnh. Ở các loại hình phạt không có kết quả phía dưới, hắn bị Thái Thượng Lão Quân đưa vào trong lò bắt quái, lại phải đem hắn luyện hóa. Thân ở mô phòng bên trong, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, hắn dứt khoát cũng liền tại trong lò bắt quái chuyên tâm tu hành. 7749 ngày sau đó, hắn lật ngược lò bắt quái, cùng một đám tiên thần lại độ giao thủ, đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Mượn nhờ lò bắt quái bên trong tạo hóa, hắn thành tiểu hỏa nhãn kim tinh, tu vi càng là tiến thêm một bước, đối mặt một đám tiên thần, tự nhiên cũng không có gì lo lắng. Đại chiến liên tục, theo hắn bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đại náo thiên cung, cuối cùng đưa tới Như Lai Phật Tổ hiện thân. Ta chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới Thích Ca Mâu Ni Tôn giả, nay ngửi ngươi cản rỡ tôn giả, nhiều lần phản thiên cung. Như Lai Phật Tổ dáng vẻ trang nghiêm, nhưng hắn một câu nói đều không nói xong, lại phát hiện Tôn Ngộ Không đã xuất thủ trước. Rõ ràng là hắn bị Ngọc Đế mời đến, phải dùng phương thức đặc thù điểm hóa Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không biểu hiện như thế nào lo lắng như vậy? Thậm chí không đợi hắn nói xong, nhìn thấy hắn buông xuống, không nói hai lời liền trực tiếp ra tay. Như Lai Phật Tổ tự nhiên không biết, Dương Bàn tại Đại Náo Thiên Cung lúc bắt đầu, liền đã quyết định đem hết toàn lực. Là bởi vì trước đây không lâu, trong đầu của hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, một lần này Hồng Hoang Mô Phỏng sắp kết thúc. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống sau, hắn đã có thể xác định, trận này Hồng Hoang Mô Phỏng sẽ lấy hắn bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới kết thúc công việc. Tu hành phương thế giới này thần thông cùng công pháp, càng là không ngừng hoàn thiện chính mình đạo công pháp, tại trong lần này Hồng Hoang Mô Phỏng, hắn đã thu hoạch tương đối khá. Tất nhiên Hồng Hoang Mô Phỏng sắp kết thúc, hắn tự nhiên không cam tâm bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn phía dưới, hắn nghĩ thừa dịp thời điểm sau cùng liệu một phen, mượn cơ hội tôi luyện tự thân, để cho chính mình Hồng Hoang Mô Phỏng lợi tức tối đại hóa. Hơn nữa, Như Lai Phật Tổ lại là cường giả cái thế, cũng như Lai Phật Tổ loại này cường giả giao thủ cơ hội cũng không nhiều, hắn há có thể bỏ lỡ một trận chiến cơ hội. Ngược lại lần này Hồng Hoang Mô Phỏng đã kết thúc, hắn kết cục cũng đã chú định, tại thời khắc cuối cùng buông tay một trận chiến, chính là hắn chuyến này chui luyện tốt nhất. Như Lai Phật Tổ lơ ngơ, mặc dù không biết Tôn Ngộ Không vì cái gì như thế, nhưng vẫn là lập tức ra tay. Có thể để hắn không nghĩ tới là, Tôn Ngộ Không thế mà một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Lúc mới bắt đầu, Như Lai Phật Tổ chính xác ngoài ý muốn Dương Bàn bộ dạng này đồng quy vu tận tư thế. Muốn lấy thực lực của hắn, muốn đối phó một cái nho nhỏ Tôn Ngộ Không, căn bản muốn không thành vấn đề. Coi như quá trình cùng hắn trong dự đoán khác biệt, nhưng kết quả lại có thể thế nào? Nghĩ tới đây, hắn rội ra Phật trưởng, lại phải đem Tôn Ngộ Không trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới. Thấy vậy tình huống, Dương Bàn không chần chờ chút nào, trực tiếp tuyển chọn đem hết toàn lực phản kháng, thậm chí lựa chọn tự bạo. Tất nhiên bọn hắn không phải Như Lai Phật Tổ đối thủ, đây là thời khắc cuối cùng, hắn cũng không muốn là như vậy kết cục. Ầm ầm. Tại kinh khủng trong tiếng nổ vang, Dương Bàn nhìn mình nhục thân phá toái, nguyên thần tiêu tan, hóa thành kinh thế sóng xung kích. Hắn thấy được Như Lai Phật Tổ sắc mặt biến, nhưng sau một khắc, nhục thể của hắn cư nhiên bị tái tạo, hắn nguyên thần vậy mà đã quay về, tựa như không có phát sinh gì cả đồng dạng. Như Lai Phật Tổ lại lấy đại pháp lực tái tạo hết thể của hắn, như đồng thời ở giữa đảo lưu đồng dạng, đem hắn trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới. Hắn nguyên bản cho là mình sẽ cải biến cái gì, nhưng tại trước mặt loại này cường giả cái thế, hắn chỉ là một con cờ, kết cục đã định trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh. Ngay sau đó, trước mắt của hắn tối sầm lại, hắn đã mất đi ý thức của mình. Chờ hắn lần nữa khôi phục ý thức sau đó, đã về tới Giả Thiên thế giới, hắn một lần này Hồng Hoang Mô Phỏng đã kết thúc. Chương 94, Bàn Đào cùng Pháp Thiên Tượng Địa. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành Hồng Hoang Mô Phỏng, lần này mô phỏng đánh giá hoàn mỹ. Hiện vì túc chủ tính toán ban thưởng. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Dương Bàn cũng không phản ứng, bây giờ trong đầu của hắn còn đang không ngừng hiện lên lần này Hồng Hoang Mô Phỏng cảnh tượng. Một lần này Hồng Hoang Mô Phỏng đồng dạng không phải bình thường, hơn nữa thời gian khoảng cách cực lâu. Tại trong trận này mô phỏng, hắn chẳng những đã trải qua cùng Thiên Đình Tiên Thần một trận chiến, càng là cùng Như Lai Phật Tổ chém giết đến cuối cùng. Vô luận là đối tự thân tôi luyện, vẫn là đối đạo cùng pháp diễn hóa, đều để hắn tại lần này Hồng Hoang Mô Phỏng bên trong thu hoạch không ít. Mặc dù trong đó bộ phận đồ vật hắn chỉ là lĩnh ngộ một chút ra lông, nhưng cũng cho hắn mang đến thu hoạch khổng lồ. Mà đây đều là khó có thể tưởng tượng nội tình, đợi đến hắn đăng lâm cảnh giới cao hơn thời điểm, sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được bản đạo năm ai. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Lần sau mô phỏng thời gian, 1000 năm. Dương Bàn chậm rãi mở hai mắt ra, hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới chính mình một lần này Hồng Hoang Mô Phỏng thế mà còn là hoàn mỹ đánh giá. Mà hoàn mỹ đánh giá liền mang ý nghĩa càng phong phú ban thưởng, chỉ là trong đó thứ nhất ban thưởng, liền để hắn vui mừng quá đỗi. Một lần này thứ nhất ban thưởng lại là bản đạo, đây chính là cùng quả nhân sâm ở vào cùng một cấp độ một trong thập đại linh căn. Bất quá, không giống với nhân sâm quả chính là, cây bản đạo hóa thành 3600 bụi cây, tổng cộng chia làm 3 cái cấp bậc. Thứ nhất cấp bậc 1200 gốc cây bản đạo hoa quả nhỏ bé, 3519. Thứ hai cấp bậc 1200 gốc cây bản đạo tầng hoa cam thực, 6519. Cái thứ ba cấp bậc 1200 gốc cây bản đạo tử văn tương hoạch, 9519. Căn cứ vào thời hạn khác biệt, ba loại bản đạo công hiệu cũng khác biệt, năm càng lớn, công hiệu càng mạnh. Mà hệ thống khen thưởng năm mai bản đạo chính là 9519, tử văn tương hoạch cao nhất phẩm chất bản đạo, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Tại lần này mô phỏng bên trong, bởi vì trông giữ bản đạo viên, hắn ngược lại là ăn không ít bản đạo, biết cái này tiên thiên linh căn diệu dụng. Tại trong Giả Thiên thế giới, bản đạo mặc dù không có nghịch tiên như vậy công hiệu, nhưng 9.059 bản đảo cũng đủ để duyên thọ hơn 3 vạn năm. Phải biết, liền xem như bất tử dược, cũng chỉ có thể nhượng đại đế duyên thọ một thế, tối đa không hơn vạn năm hơn tuổi thọ. Đối với hắn mà nói, có thể duyên thọ hơn 3 vạn năm bản đảo tự nhiên càng thêm chân quý, huống chi, dạng này bản đảo càng có ước chừng 5 cái. Không những có thể tự sử dụng, điều kiện phù hợp còn có thể cho đến muội muội của mình. Bất quá cái này chung quy là sau này, đối với bây giờ Dương Bản mà nói, bản đảo coi như dù thế nào chân quý, cũng có thể để trước ở một bên. Dù sao hắn mới vừa vận chứng đạo thành đế, chí ít có hơn 1 vạn năm tuổi thọ. Tạm thời còn cần không đến. Bây giờ, hắn có thể dùng đến, ngược lại là một cái khác hệ thống ban thưởng thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Hệ thống, nhận lấy ban thưởng. Đông nhiên ở giữa, một cái xưa cũ kim sắc sách xuất hiện tại trong đầu của hắn, chậm rãi lật ra. Pháp Thiên Tượng Địa, một khi thi triển có thể bắt chước thiên địa quy mô, giống như thiên cao lớn, mà một dạng rộng lớn, đỉnh thiên lập địa. Không hề nghi ngờ, đây là một loại cái thế thần thông, không kém gì ra thiên thế giới bất luận cái gì một môn cái thế thần thuật. Bây giờ, hắn đã chứng đạo thành đế, chỉ cần tâm niệm khẽ động, thân thể lập tức tăng vọt, cao hơn không biết mấy bậc trượng. Mà đây chính là đại đế vĩ lực hiển hóa, cũng không phải là thân thể của hắn thật sự trở nên khổng lồ, có thể nhìn thành pháp thân, là từ sức mạnh ngưng kết mà thành. Nhưng pháp thiên tượng địa môn thần thông này cũng không một dạng, một khi luyện thành môn thần thông này, thân thể của mình liền có thể trở nên cùng thiên địa tề cao. Dưới loại trạng thái này, vô luận là nhục thân cường độ vẫn là lực lượng của thân thể, đều tại tăng lên trên diện rộng. Đây càng giống như là đem tự thân chiến lực nhanh chóng tăng lên pháp môn, đủ để thấy được môn thần thông này có bao nhiêu kinh người. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất là pháp thiên tượng địa không thể nghi ngờ là phù hợp nhất thần thông của hắn một trong, bởi vì hắn vốn là hoàng cổ thánh thể, trời sinh nhục thân cường đại, khí huyết hùng hậu. Một phương diện khác, còn có tu hành cửu chuyển kim thân, đồng dạng có thể rèn luyện nhục thân của mình, cùng hoàng cổ thánh thể có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai vì rèn luyện ra thân thể mạnh mẽ, nếu là lại phối hợp pháp thiên tượng địa, thân thể của hắn lại đem kinh khủng bực nào. Mặc dù đã có trước đây kinh nghiệm, nhưng cân nhắc đến thế giới khác biệt, thiên địa quy tắc khác biệt, hắn cũng không biết có thể hay không luyện thành một môn thần thông này. Huống chi, loại thần thông này độ khó cũng cực lớn, muốn luyện thành tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Theo kim sắc sách lật ra, thần thông pháp thiên tượng địa nội dung đã hiện lên ở trong đầu của hắn phía trên. Chốc lát sau, thư tịch màu vàng ở trong đầu hắn xuất hiện, thay vào đó lại là khai thiên lịch địa cảnh tượng. Đây rõ ràng là hắn mô phỏng bên trong kinh nghiệm sự tình, chính là khai thiên cảm ngộ, cũng sớm đã khắc dấu tại trong đầu của hắn. Nhưng theo hắn tu luyện pháp thiên tượng địa, phần này khai thiên cảm ngộ lại từ tự động xuất hiện. Thì ra pháp thiên tượng địa lại có như thế nguyên cơ. Dương Bàn âm thầm nghĩ tới. Dựa theo hắn lý giải, pháp thiên tượng địa, tên như ý nghĩa, hẳn là muốn hóa thân thiên địa. Nhưng theo khai thiên cảm ngộ tự động xuất hiện, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, môn thần thông này căn bản khí thế là tại bắt trước bản cổ đại thần. Bản cổ đại thần khai thiên tích địa lúc, chính là đỉnh đầu thương cung, chân đạp đất, cùng thiên địa tề cao. Kết hợp cả hai, chẳng những để cho hắn đối với pháp thiên tượng địa có sâu hơn lý giải, cũng đối cái kia phần khai thiên ấn ký có cấp độ càng sâu càng ngộ. Kết hợp khai thiên càng ngộ, hắn đối với thần thông pháp thiên tượng địa tốc độ tu luyện cũng làm ít công to. Tại thời khắc này, hắn phúc lâm tâm trí đã triệt để tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Ầm ầm, tiếng nổ thật to tại trong cơ thể của Dương Bàn vang lên, thân thể của hắn đang phát sinh không thể tưởng tượng nổi thay biến. Cựu truyền kim thân càng là cùng pháp thiên tượng địa hỗ trợ lẫn nhau, để cho hắn đối với môn thần thông này lý giải thêm một bước càng sâu. Giờ này khắc này, kết hợp với khai thiên càng ngộ, pháp thiên tượng địa đang lấy tốc độ bất khả tư nghị tiến bộ. Sau một thời gian ngắn, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh mang tại trong hắn một đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trở thành. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà đã luyện thành pháp thiên tượng địa. Quanh thân chấn động, thân thể của hắn bắt đầu không ngừng bành trướng, không ngừng tất cao. Trong chốc lát, hắn đã chân đạp tinh hà, đỉnh đầu thương cung, trở nên cùng thiên địa tề cao, nhật nguyện tinh thần vờn quanh quanh thân. Một trường vô ra, càng khôn dung chuyển, toàn bộ vũ trụ đều đang lay động, phản phất không thể chịu đựng thân thể của hắn, liền muốn sụp đổ. Trong nháy mắt, thân thể của hắn đã cất cao đến không biết mấy vạn trượng, sừng sững ở vũ trụ tinh hà ở giữa, tản ra cực kỳ kinh khủng ba động. Dương Bàn hóa thành một cái đỉnh tiên lập địa cự nhân, mọi cử động có hủy thiên diệt địa vi lực. Cảm nhận được trong thân thể của mình nhận chứa sức mạnh, hắn cũng ý thức được thần thông pháp thiên tượng địa chỗ đáng sợ, môn thần thông này có thể để thực lực của hắn toàn phương diện tăng vọt. Giờ này khắc này, vũ trụ vạn linh cũng phát hiện Dương Bàn bồi dưỡng động tĩnh, bọn hắn khó có thể tin nhìn lấy thiên địa ở giữa thân ảnh to lớn, trong hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 95, người mặt trời hoàng. Trong vũ trụ sao trời, Dương Bàn đỉnh thiên lập địa, quanh thân tản ra không hiểu đạo vận. Hư không tại sụp đổ, từng đợt khí thế khủng bố phát ra, vạn cổ hỗn độn khí di động. Kinh khủng đế uy hạo đãng toàn bộ vũ trụ. Giờ này khắc này, càng khôn dao động, lực lượng kinh khủng vận sức chờ phát động, phản phất có thể chấn động vạn cổ chư thiên. Trong vũ trụ, vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận khí thế khủng bố, chỉ có thể quỳ bái. Đó là bản cổ đại đế vĩ lực hiển hóa, thế nhưng là, đại đế pháp thân làm sao lại khủng bố như thế? Khủng bố như thế thân thể, tại sao ta cảm giác trong khoảnh khắc liền có thể đem một phương tinh vực phá diệt? Bản cổ đại đế thế nhưng là cưỡng ép thành đạo, cường giả cái thế như thế, vốn nên như vậy. Tại thời khắc này, bất kỳ ngôn ngữ cũng là tái nhợt vô lực. Toàn bộ sinh linh trong lòng chỉ có tràn đầy rung động. Bọn hắn đã từng gặp qua các đại đế bày ra vĩ lực, có thể đối so bản cổ đại đế, trên lệch thực sự quá lớn, đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận thức. Chỉ là bọn hắn hiếu kỳ chính là, bản cổ đại đế tại sao lại đột nhiên bày ra chính mình vĩ lực, chẳng lẽ là có người chọc phải vị này đại đế? Nhưng hôm nay sinh mệnh cấm khu đã ẩn thế không ra, bọn hắn không rõ ràng có ai dám trêu chọc vị này đại đế. Đang tu luyện ngoan nhân đại đế cũng bị Dương Bàn khí tức hấp dẫn, nhìn qua tinh không phía trên đỉnh thiên lập địa ca ca, so với phổ thông sinh linh, cảm giác của nàng mãnh liệt hơn. Ngoại trừ rung động, nàng càng nhiều hơn chính là cảm thấy khó có thể tin, nàng có thể cảm giác được ca ca khí tức đang tại toàn diện đề thăng. Cùng là đại đế, nàng biết rõ đây cũng không phải là cái gì đại đế pháp thân chỉ là năng lượng ngưng kết mà thành, làm sao lại tăng lên trên diện rộng thực lực. Huống chi, coi như nàng tới ngưng kết pháp thân, cũng không cách nào ngưng tụ ra khổng lồ như vậy pháp thân. Rõ ràng, ca ca hiển hóa cũng không phải là pháp thân, mà là một loại nàng cũng không cách nào lý giải thủ đoạn. Tại loại này thủ đoạn trước mặt, cho dù cùng là đại đế, hắn cũng có thể cảm thấy áp lực lớn lao. Nhưng mà, đối với vũ trụ phân phân nhiễu nhiễu, Dương Bàn cũng không thèm để ý, hắn lúc này lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên đỉnh đầu. Nơi đó có một quả làm người khác chú ý đại tinh, chính là Tử Vi cổ tinh, hành tinh cổ này đã từng sinh ra mấy vị nhân hoàng, quá hại người hoàng cùng người mặt trời hoàng liền xuất thân ở đây. Không chút nào khoa trương mà nói, hai vị nhân hoàng công che vạn cổ, chính là hai vị nhân hoàng xuất hiện, mới khiến cho nhân tộc có một chỗ cắm rủi. Nhưng hai vị nhân hoàng hạ tràng thê thảm, người mặt trời hoàng sau khi chết lưu lạc dị vực, liền trở về quê cũ đều không thể làm đến, quá hại người hoàng thảm hại hơn, thậm chí chết ở trên thành tiên đạo. hắn nguyên bản còn muốn lấy khi tìm thấy muội muội sau đó đi tìm hai vị này nhân hoàng, để cho hai vị này nhân tộc cổ hoàng nghỉ ngơi. Nhưng tại tìm được muội muội sau đó một mực phong ba không ngừng, lại thêm tới gần mô phỏng, hắn cũng không để ý đến chuyện này. Bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy Tử Vi cổ tình, hắn biết mình cần phải đi làm những thứ này chuyện quan trọng. Bước ra một bước, dưới chân kim quang đại đạo hiển hóa, hắn đã rời đi Tử Vi tinh vực, đi tới chỗ cần đến của mình. Đây là một khỏa tử vong cổ tinh, phần lớn chỗ không có một mảng cỏ, thật có chút chỗ lại sinh trưởng ngũ sắc cổ thụ. Hắn rất nhanh là đến một ngọn núi lớn bên cạnh, ở đó cự sơn chi đỉnh có một cái một tay lão nhân. Lão nhân đang tại cùng một chỗ lại cùng một chỗ đem ngũ sắc tinh thạch đặt chung một chỗ, kiến tạo một cái cỡ nhỏ tế đàn năm màu. Dương Bàn hít sâu một hơi, đi tới lão giả bên người, trang trọng trang nghiêm mà mở miệng nói: "Vạn bối nhân tộc Dương Bàn, cung nghênh nhân hoàng quay về cố hương. Tại viên này tử vong cổ tinh phía trên, chôn chính là thái cổ thời đại người mặt trời hoàng. Trước kia, người mặt trời hoàng tại trên con đường thành tiên xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ còn lại một miếng da, cuối cùng lưu lạc nơi đây. Dạng này một vị vì nhân tộc làm ra cống hiến to lớn nhân hoàng, cuối cùng lại rơi phải cục diện như vậy, hắn thân là nhân tộc đại đế, tự nhiên phải có hành động. Quay về cố thổ, không thể chôn xương tha hương." Giống như ma chú tầm thường âm thanh vang lên, lão giả tựa hồ cảm ứng cái gì, ánh mắt rơi vào Dương Bàn trên thân. Thế nhưng là cái này cũng vẹn vẹn chỉ là dừng lại phút chốc, lão giả tiếp tục hành động, trưng bày ngũ sắc tinh thạch. Thấy vậy tình huống, Dương Bàn cũng không nhịn được có chút cảm thán, trước mắt vị lão giả này chính là người mặt trời hoàng thần linh nghiệm. Theo đạo lý, thần linh nghiệm cũng là nhân vật rất đáng sợ, là cổ hoàng khi còn sống mặt ác thể hiện. Khi còn sống càng là trí thiện, thần linh nghiệm thì càng hung ác, giống như ác ma. Nhưng người mặt trời hoàng thần linh nghiệm lại cùng với những cái khác cổ hoàng thần linh nghiệm khác biệt, hắn vẫn luôn dừng lại ở trên viên này tử vong cổ tinh, tạo dựng tế đàn năm màu. Để cho người mặt trời hoàng trở về quê cũ, đã trở thành thần linh độc chấp nghiệm. Cho dù trăm ngàn vạn năm đi qua, loại này chấp niệm vẫn không có tiêu tan. Dương Bàn giơ lên ngón tay, thân thể của lão giả đột nhiên chấn động, từng đạo gợn sóng hiện lên, hóa thành ô quang, giống như lô đen đem hắn vây quanh. Vầng sáng màu đen không ngừng quyết tán, bao phủ tại lão giả quanh thân, tràn đầy một cỗ cực hàn ác, thần linh độc đáng sợ hiện lộ không thể nghi ngờ. Sau một khắc, một mảng thần quang rơi xuống, bao phủ tại người mặt trời hoàng thần linh độc trên thân. Hắn là đang mượn dùng sức mạnh của bản thân gột rửa thần linh nghiệm, để cho hắn âm u mặt tiêu tan, khôi phục quang minh. Vầng sáng màu đen không ngừng lùi bước, ngay sau đó một đạo đạo kim sắc quang huy vờn quanh tại thần linh độc bên ngoài cơ thể. Thần linh độc khí tức cũng trong khoảnh khắc chuyển biến, cùng lúc trước khác nhau rất lớn, đã có người mặt trời hoàng một tia khí tức. Giờ khắc này, cái kia chấn áp tam thiên giới, cắt ngang vạn cổ người mặt trời hoàng tựa hồ trở về. Cố khí tức này quá mức mênh mông, bình thường sinh linh căn bản là không có cách tiếp nhận, chỉ có Dương Bàn mới có thể bình tĩnh đương đối. Ác niệm tiêu tan, thần linh độc ánh mắt khôi phục tỉnh táo, nhìn về phía Dương Bàn trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Không nghĩ tới, nhân tộc còn có người dạng này tinh tài tuyệt diễm hậu bối. Hắn cố gắng vô số năm tháng, muốn để cho người mặt trời hoàng trở về quê cũ, lại vẫn luôn không có làm đến. Không nghĩ tới trước mắt người này xuất hiện, người mặt trời hoàng cũng cuối cùng có thể trở về quê cũ, sứ mạng của hắn cũng cuối cùng hoàn thành. Nói chuyện đồng thời, thần linh niệm một chỉ điểm ra, đại địa giãn nứt, tại hành tinh cổ này địa tâm chỗ, một ngụm bịt kín thạch quan lặng lặng nằm ở nơi đó. Thần linh niệm thành tín giơ lên thạch quan, đem cái này khóa cổ quan đưa đến Dương Bàn trước mặt. Chính là người mặt trời hoàng có tài. Dương Bàn một mặt trịnh trọng tiếp nhận cổ quan, dưới chân xuất hiện lần nữa vạn đạo kim quang, mang theo thần linh niệm vung xuống Tử Vi tinh vực. Hắn đi thẳng tới Bắc Hải phía trên, đưa tay ở giữa, người mặt trời hoàng khi còn sống chỗ ở thang cốc xuất hiện. Bất tử dược phù tăng cổ thụ sừng sững ở trong thang cốc, thải hà vần quanh, không ngừng chập chờn, giống như ngôi sao đầy trời rơi xuống. Cuối cùng làm được. Thần linh niệm lẩm bẩm nói. Thân là nhân tộc cổ hoàng, người mặt trời hoàng vì nhân tộc làm ra cống hiến to lớn, sau khi chết lại chỉ có thể chôn xương tha hương. Bây giờ, ở trước mắt người dưới sự giúp đỡ, nhân hoàng cuối cùng trở về quê cũ. Trăm ngàn vạn năm tới tâm nguyện, cuối cùng tại thời khắc này thực hiện, hắn đã chết mà không tiếc. Dương Bàn đi tới phù tăng cổ thụ phía trước, đem quan tài đặt ở trên cổ thụ, chậm rãi đẩy ra quan tài. Sau một khắc, cổ hoàng khí tức phóng lên trời, Bắc Hải phía trên sóng lớn bạt trượng, toàn bộ Tử Vi tinh vực đều tại chấn động. Chương 96, quan nhân hoàng ác nghiệm, do bất hủ áo nghĩa. Tử Vi tinh vực, Bắc Hải phía trên gió nổi mây phun, thang cốc tái hiện thế gian, hấp dẫn vô số sinh linh chú ý, nhưng không có một người dám tới gần thang cốc nửa bước, bởi vì tại Bắc Hải phía trên có một đạo thân ảnh làm cho tất cả mọi người chùn bước. Như thế mênh mông thái dương thánh lực, đó là trong truyền thuyết phù tang cổ thụ. Đó là thang cốc, là bàn cổ đại đế, hắn tìm được thang cốc, đây là đang làm gì? Cái kia trong đó có cổ hoàng khí tức, chẳng lẽ cùng người mặt trời hoàng có liên quan? Toàn bộ Tử Vi tinh vực đều sôi trào, vô luận là bất tử thần dược phù tang cổ thụ, vẫn là người mặt trời hoàng chô ở thang cốc hiện thế, đều đầy đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Đây chính là một gốc bất tử thần dược, thậm chí có khả năng có một vị cái thế nhân hoàng truyền thừa. Nhưng bản cổ đại đế hiện thân nơi đây, cái nào không muốn mạng dám tới gần thang cốc? Đây chính là tại chứng đạo thành đế phía trước liền có thể diệt sát chí tôn ngon nhân. Đối với ngoại giới nghị luận, Dương Bàn cũng không thèm để ý, có hắn tọa trấn nơi này, hắn không cho rằng có người nào dám đến quấy rầy người mặt trời hoàng an nghỉ. Giờ này khắc này, sự chú ý của hắn đều đặt ở mở ra quan tài phía trên. Cùng hắn dự liệu một dạng, trong quan tài cũng không có người mặt trời hoàng thi thể, mà là chỉ có một tấm da người. Bên trên dính lấy mấy giọt máu tươi, giống như là vừa mới bóc ra không lâu, máu tươi tản ra kim quang, giống như một vòng đại nhật một dạng chói mắt. Căn cứ hắn biết, người mặt trời hoàng tại trên đường thành tiên cơ hồ thành công, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại một tấm da người. Chẳng lẽ, đây chính là thành tiên thuế biến cần trả ra đại giới? Muốn thành tiên, ngoại trừ thành tiên lộ, chỉ có thể lựa chọn tại vạn trượng trong hồng trần lịch sống một thế lại một thế. Dạng này một vị khi xưa cường giả cái thế đều ngã xuống lột xác thành tiên trên đường, có thể thấy được con đường thành tiên gian khổ, tương lai của hắn lại như thế nào. Nhìn xem trong quan tài cái kia tấm da người, Dương Bàn trầm tư phút chốc, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Con đường phía trước gian khổ lại như thế nào, trong lòng của hắn sớm đã có quyết đoán, coi như tương lai không lường được, hắn cũng muốn đạp vào hồng trần tiên chi lộ. Bây giờ người mặt trời hoàng đã hồn về quê cũ, nhưng mà quá hại người hoàng còn chưa từng quay về, vừa vặn thừa dịp hôm nay cơ hội này, hắn liền đem hai vị nhân hoàng cùng nhau đón về. Dưới chân kim quang đại đạo lần nữa hiện lên, kéo dài sâu trong vũ trụ, hắn đã buông xuống tập luyện mạnh nhất cổ lộ. Theo muội muội chứng đạo thành đế, một thế này đế lộ tranh phong đã tuyên bố kết thúc, đầu này tập luyện mạnh nhất cổ lộ cũng đã mất đi ý nghĩa. Trước kia hắn vì tìm kiếm muội muội, mặc dù đi qua nơi đây, nhưng lại cũng không có cẩn thận tìm kiếm. Mà lấy hắn thực lực hôm nay, tuyệt đại bộ phận đồ vật ở trước mặt hắn cũng đã không chỗ ẩn trốn, một mắt xuyên thủng cổ lộ, hắn đã đi tới một chỗ ẩn bí chi địa. Tại trước mặt bọn hắn, là một tòa tế đàn máu, giống như Phật giáo phù đồ, ẩn ẩn tản ra làm cho người kinh hãi khí tức. A Di Đà Phật đại đế đúc thành huyết phù đồ, lấy bí pháp kéo dài thần linh nghiệm, quan cổ hoàng ác nghiệm, giòm bất hủ đáo nghĩa. Dương Bàn tự lẩm bẩm. Trước mắt tòa này tế đàn máu chính là A Di Đà Phật đại đế chế tạo phù đồ, dùng để đoàn tụ quá hại người hoàng thần linh nghiệm. Lấy bí pháp kéo dài một vị nhân hoàng thần linh nghiệm, thông qua không ngừng quan sát nhân hoàng ác ý, từ đó nhìn trộm bất hủ lời bí. Tại tín ngưỡng một đạo trên con đường này, A Di Đà Phật đại đế chính xác đi được từ xa, nghiên cứu thần linh nghiệm cũng là tại tìm tòi con đường này. Dù sao, thần linh nghiệm nguyên tử ở chúng sinh tín ngưỡng, chỉ có bị chúng sinh ghi khắc, những cái kia chiến công cổ hoàng cùng đại đế mới có thể đản sinh ra thần linh nghiệm. Không thể không nói, A Di Đà Phật đại đế đích xác kinh tài tuyệt diễm, cũng đi ra một đầu không tầm thường con đường. Dương Bàn giơ lên ngón tay, một cỗ khí tức kinh khủng hiện lên, một cái ma khí ngập trời thân ảnh màu đen xuất hiện, chấn nhiếp thiên địa. Đây chính là quá hại người hoàng thần linh nghiệm, bị vây ở trong huyết phù đồ, hôm nay bị hắn phong thích. Cùng người mặt trời hoàng một dạng, quá hại người hoàng khi còn sống đồng dạng trí thanh trí thiện, sau khi chết hóa thành thần linh nghiệm càng là cực hạn tà ác. Nhưng làm thần linh nghiệm cảm nhận được Dương Bàn khí tức sau đó, căn bản không có nửa điểm động tác, chỉ là không khống chế được run lẩy bẩy. Thần linh nghiệm ý thức được người trước mặt mình là dạng gì tồn tại. Đây rõ ràng là một vị đại đế, hắn dù thế nào hung ác chỉ có bản năng sợ hãi. Dương Bàn lần nữa một chỉ điểm ra, gột rửa thần linh nghiệm trên người ác nghiệm, tất cả hắc ám bị quét sạch không còn một mống. Hắc ám không ngừng thối lui, cực hạn khí tức tà ác tiêu tan, thay vào đó là một tôn phong thái thân ảnh to lớn, quanh thân lưu chuyển kinh khủng thái âm chi lực. Một cỗ mênh mông khí tức to lớn xuyên qua cổ kim tương lai, quanh thân lưu chuyển sức mạnh của tháng năm, duy ngã độc tôn cổ hoàng khí tức phô thiên cái địa, vũ trụ bát hoang vì thế mà chấn động. Vạn bối gặp qua quá hại người hoàng. Dương Bàn chắp tay hành lễ nói, giờ khắc này, quá hại người hoàng ác nghiệm tiêu tan, bộ phận ý thức quay về. Đối với vị này công che vạn cổ nhân hoàng, hắn đồng dạng ôm đáp lại cao thượng kính ý, ngươi rất không tệ. Quá hại người hoàng tán thán nói, ánh mắt của hắn hội tụ tại Dương Bàn trên thân, hắn biết mình ý thức có thể trở về, toàn bộ nhờ người trước mắt. Trên đường thành tiên gặp biến cố, lòng có khuyết điểm, chấp niệm không tiêu tan. Quá hại người hoàng tiếp tục cảm thán nói, tựa hồ vô tận tiếc nuối tràn ngập trái tim, khắp khuôn mặt là cảm khái. Vì thành tiên, có rất rất nhiều người bỏ ra hết thảy, hắn cũng không ngoại lệ. Tại trong quá hại người hoàng giảng thuật, Dương Bàn cũng hiểu biết thái cổ thời đại bộ phận tân bí, trong đó liền bao quát quá hại người hoàng chinh chiến thành tiên lộ lịch trình. Vị này tư chất ngút trời nhân hoàng, tại đời thứ ba lúc tuổi già cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ. Tại trên đường thành tiên, quá hại người hoàng một đường tiến lên, đã thấy hy vọng thành tiên, nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất, biến cố xuất hiện. Có người âm thầm ra tay đánh lén, lại muốn đoạt đi hắn người hoàng huyết, mặc dù hắn ra sức ngăn cản, nhưng cuối cùng tự thân cũng thất bại trong gang tấc. Nghe đến đó, Dương Bàn trong lòng không khỏi khẽ động, hắn đã đối với cái này đánh lén người có chỗ ngờ tới. Dù sao, ai lại có năng lực tại quá hại người hoàng chinh chiến đến thành tiên lộ chỗ sâu thời điểm ra tay đánh lén? Ngoại trừ bất tử thiên hoàng cái này lão lục, chỉ sợ không có loại khả năng thứ hai. Thậm chí căn cứ vào suy đoán của hắn, người mặt trời hoàng sở dĩ sẽ chỉ còn lại một tấm da người, cũng cùng bất tử thiên hoàng thoát không được quan hệ. Nhân hoàng yên tâm, ta chắc chắn để cho tiền bối trở về quê cũ. Dương Bàn trịnh trọng mở miệng nói. Tại thời đại kia, hai vị này nhân hoàng tuần tự xuất thế, cải biến nhân tộc địa vị. Bây giờ, nhân hoàng lại rơi phải kết cục như vậy, hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Còn có một đoạn nhân quả cần chấm dứt. Quá hại người hoàng mở miệng nói. Có dạng này một vị hậu bối xuất hiện, có dạng này một vị cường giả trấn áp đương thời, hắn cực kỳ vui mừng. Bây giờ có thể trở về quê cũ, hắn nguyên bản vốn đã không có gì có thể tiếp nối, nhưng hết lần này tới lần khác còn có một chuyện không có kết. Nghe được quá hại người hoàng một phen, Dương Bàn tự nhiên biết quá hại người hoàng trong miệng nhân quả là cái gì. Sau một khắc, dưới chân của hắn dâng lên kim quang đại đạo, bước ra một bước chính là đầu chuyển tinh gì, trong chớp mắt vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm. Dương Bàn cùng quá hại người hoàng cùng nhau hành độ hư không, đã vượt qua trọng trọng tinh vực, buông xuống tại trong tinh vực bắt đầu. Chương 97, A Di Đà Phật đại đế lộ là sai. Khắp thế gian đều kinh ngạc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bản cổ đại đế đây là thế nào? Bàn cổ đại đế vừa mới hiện thân tử vi tinh vực không lâu, nơi đó ồn ào náo động còn chưa kết thúc, nhưng ngay lúc này, đại đế khí tức lại tràn ngập tại bắc đầu tinh vực. Hơn nữa, tại bàn cổ đại đế bên cạnh, còn có một đạo cái thế thân ảnh, tản ra cổ hoàng khí tức. Đó là quá hại người hoàng chân linh ý thức quay về. Bàn cổ đại đế mang theo quá hại người hoàng chân linh ý thức quay về, đây là muốn làm gì? Giờ này khắc này, cùng bàn cổ đại đế cùng nhau buông xuống quá hại người hoàng lại ngu ngơ tại chỗ. Sở dĩ như thế, là bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, tinh vực bắt đầu sinh mệnh cấm khu thế mà đều biến mất hết. Quá hại người hoàng tâm niệm khẽ động, đại đạo chìm nổi, đạo ngân xen lẫn, thời gian nhất chuyển trăm vạn năm. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy, sau đó, ánh mắt của hắn cũng tụ tập ở trên thân Dương Bàn. Ngươi rất không tệ, cường đại đến trình độ như vậy, lại có thể để cho sinh mệnh cấm khu cũng không dám thò đầu ra. Quá hại người, Hoàng Tán thán nói. Hào một cái bản cổ đại đế. Tại thánh thể đại thành thời điểm liền liên tiếp chém giết hai vị chí tôn, từ xưa đến nay cũng không phải là không có đại thành thánh thể, nhưng có mấy người có thể chém giết chí tôn. Quan trọng nhất là, thánh thể đại thành tựu có thể để cho sinh mệnh cấm khu nhóm nhượng bộ lui binh, không dám trêu chọc. Trừ cái đó ra, người trước mắt lợi hại hơn là, tại đã có người chứng đạo thành đế điều kiện tiên quyết, cưỡng ép chứng đạo hơn nữa thành công. Lấy thánh thể chi thân, cái này không cách nào thành đạo thời đại cưỡng ép thành đạo, mở xưa nay chưa từng có tiền lệ, đây là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, tại bản cổ đại đế phía trước chứng đạo ngoan nhân đại đế, cùng bản cổ đại đế lại là thân huynh muội. Một môn song đế. Hắn thấy, cái này chẳng những là phía trước không thấy cổ nhân, càng là sau không thấy người đến sự tích. Cho giỏi hơn thầy, nhân tộc có hai vị như thế cao minh hậu bối, coi là thật đáng giá uống cạn một chén lớn. Tiền bối quá khen rồi. Nếu không có tiên hiền châu ngọc tại phía trước, chúng ta nào có cơ hội. Hôm nay tới đây, hay là trước giải quyết xong tiền bối nhân quả a? Dương Bàn trang trọng mở miệng nói. Vẹn vẹn chỉ là nhân hoàng bộ phận ý chí quay về, liền đã cực kỳ kinh người, rất khó tưởng tượng nếu như ở vào đỉnh phong quá hại người hoàng lại sẽ có được như thế nào vô địch như thế. Chính như hắn lời nói, đây là đã từng cái thế vô địch nhân hoàng lần lượt xuất thế, mới khiến cho nhân tộc có một chỗ cắm rủi. So sánh quá hại người hoàng loại tồn tại này, hắn còn cần cố gắng, tranh thủ sớm ngày bước vào lộ sắc thành tiên chi lộ. Mà bọn hắn hôm nay tới đây mục đích chính là vì giải quyết xong quá hại người hoàng một phần kia nhân quả. Đương nhiên, hắn đi theo quá hại người hoàng cùng nhau mà đến, cũng có mục đích của mình. Dưới muôn người chú ý, Dương Bàn bước ra một bước, dưới chân kim quang vạn đạo, cùng quá hại người hoàng một đạo đến Tây Mạc núi Tu Di. Trên núi Tu Di, Phật quang phổ chiếu, tín ngưỡng chi lực sôi trào, muôn hình vạn trạng, giống như một mảnh thần chi quốc độ. Dương Bàn cùng quá hại người hoàng cùng trèo lên núi Tu Di, vô luận là sôi trào tín ngưỡng chi lực, vẫn là đại đế lưu lại đế trận, cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn một chút. Núi Tu Di vì thế mà chấn động, toàn bộ Tây Mạc càng là Phật quang chủ thiên, một cỗ khí tức vô hình tại trên núi Tu Di lặng yên khôi phục. A Di Đà Phật đại đế quả nhiên kinh tài tuyệt diễm. Quá hại người hoàng cảm thán nói, đến núi Tu Di, Phật giáo hết thảy bí mật cũng đã bị hắn để ở trong mắt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Hết thảy trước mắt đều xuất từ A Di Đà Phật chi thủ, có thể tại tín ngưỡng trên đường đi đến trình độ như vậy, chính xác đầy đủ hiếm thấy. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là không trung lâu cát, kết quả là đều là hư ảo thôi. Dương Bàn mở miệng nói, A Di Đà Phật đại đế tại trên tín ngưỡng một đạo tạo nghệ quả thật làm cho người sợ hãi thán phục, gần với vị kia bất tử thiên hoàng. Nhưng tín ngưỡng một đạo cuối cùng không cách nào làm cho người trường sinh, càng là không cách nào làm cho người thành tiên. A Di Đà Phật đại đế mặc dù có phổ độ chúng sinh ý nghĩ, nhưng liền tự thân đều độ không được, lại nói chuyện gì phổ độ chúng sinh. Đại đế cớ gì nói ra lời ấy? Núi Tu Di hạch tâm nhất khu vực, đã cổ khí bay ra, tản ra hào quang bất hủ, hiển hóa tại Dương Bàn trước mặt hai người. Cái này chính là A Di Đà Phật đại đế tự mình tế luyện cực đạo đế binh, cũng là Phật môn chí bảo, hàng ma sử. Trong tháng năm dài đằng đẵng, gần nhất cực đạo đế binh chưa bao giờ hiện thế, trong đó thần linh cũng chưa từng khôi phục. Nhưng giờ này ngày này, bàn cổ đại đế cùng quá hại người hoàng cùng nhau mà đến, chung trèo lên núi Tu Di, hàng ma sử cũng không thể không chủ động hiện thế. Hơn nữa, hàng ma sử hiện thế đồng thời, nội bộ thần linh đã khôi phục, giống như A Di Đà Phật đại đế tái hiện thế gian. Hàng ma sử đầu tiên là dừng lại ở trước mặt nhân hoàng, thần chi không ngừng kêu khẽ, như người đồng dạng hành lễ, giống như là tại thỉnh tội. Quá hại người hoàng hàng núi Tu Di, tất nhiên là bởi vì A Di Đà Phật đại đế từng làm qua sự kiện kia, hắn tự nhiên phải cùng thỉnh tội. Ngay sau đó, hắn lại nhìn phía bàn cổ đại đế, mặc dù đối mặt một vị đương thời đại đế, nhưng mà hắn không cho phép có người khinh nhờn A Di Đà Phật lý niệm. Không cần thỉnh tội, chỉ là nghiên cứu mà thôi, không coi là cái gì. Quá hại người hoàng mở miệng nói, đối với A Di Đà Phật đại đế giam cầm hắn thần linh niệm chuyện này, bọn hắn cũng không có muốn truy cứu ý tứ. Hắn càng hiếu kỳ hơn chính là, A Di Đà Phật đại đế vì sao lại thu thập nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực? Cái này cũng là hắn tới chỗ này mục đích. A Di Đà Phật đại đế đồng dạng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nắm giữ tín ngưỡng chi lực nhiều như vậy, hơi không cẩn thận chính là di thiên đại họa. Suy tính đồng thời, hắn đã nhìn về phía Dương Bàn, Dương Bàn vừa rồi nói lời nói kia, phản phất biết được A Di Đà Phật đại đế tương quan bí mật. Cả giáo phi thăng, khó khăn cỡ nào, nếu là thất bại, có từng nghĩ kết quả? Dương Bàn trầm giọng nói, vì có thể thành tiên, từ cổ chí kim vô số cường giả đều tiến hành đủ loại đủ kiểu nếm thử. Nhưng phần lớn nếm thử cuối cùng đều là thất bại, cho dù là mạnh như cổ hoàng cùng đại đế cũng không thể ngoại lệ. A Di Đà Phật đại đế mặc dù không có tự chém một đao biến thành chí tôn, nhưng cũng bước lên một con đường đặc biệt, muốn phổ độ chúng sinh, dẫn dắt Phật giáo tín đồ cùng nhau phi thăng. Nhưng hắn lại biết, cái này nhất định là một đầu thất bại lộ, đợi đến thất bại, Phật giáo phải nên làm như thế nào? Phổ độ chúng sinh chẳng qua là ảo tưởng không thực tế, cả giáo phi thăng càng là hư ảo, ước vạn Phật giáo tín đồ sẽ bởi vậy chết thảm. Mặc dù A Di Đà Phật đại đế bản tâm cũng không phải là như thế, nhưng mà nếu là chuyện này tiến hành thuận lợi, A Di Đà Phật đại đế cùng các chí tôn có cái gì khác nhau? A Di Đà Phật đại đế chính xác vì trở thành tiên lộ mở ra đã làm không ít chuẩn bị, nhưng đến đầu tới cuối cùng chỉ là công dã chẳng thôi. Đương nhiên, hắn mặc dù không đồng ý A Di Đà Phật đại đế lý niệm, nhưng đối hắn mà nói, A Di Đà Phật đại đế tại trên tín ngưỡng một đạo tạo nghệ rất đáng được tham khảo. Nghe được bàn cổ đại đế một phen, hàng ma sử trầm mặc không nói, nhưng trầm mặc sao lại không phải một loại trả lời. Bàn cổ đại đế nói tới hết thể hắn tự nhiên biết, có thể coi là cuối cùng thất bại, lại có thể thế nào? Ít nhất bọn hắn cố gắng qua. Thấy vậy tình huống, Dương Bàn lạnh rên một tiếng, một đám có thành kính tín ngưỡng người, tự nhiên không phải như thế dễ nói thông. Hắn thân là đương thời đại đế, tự nhiên không thể nhìn nước vạn vạn sinh linh chịu chết. Bất quá, Phật giáo sự tình cũng không đội tại nhất thời, đợi cho chính xác thành tiên lộ mở ra thời điểm, hắn tự sẽ ngăn cản A Di Đà Phật đại đế. Chương 98, tiên phủ thế giới, bất tử thiên hoàng. Chuyện chỗ này, ta thời gian không nhiều lắm, vốn là một tia chấp niệm, cũng nên cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Quá hại người hoàng cười nhìn về phía Dương Bàn, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, đây chính là bọn họ nhân tộc đại đế. Tưởng tượng năm đó, tại hắn chứng đạo thành hoàng thái cổ thời đại, nhân tộc địa vị biết bao thấp, đây là hắn đến chết đều không bỏ xuống được sự tình. Có ai nghĩ được đến, theo thái cổ thời đại kết thúc, thời đại hoang cổ mở ra, cái này đến cái khác nhân tộc tiên tiêu chứng đạo thành đế. Đương thời bên trong, càng là có hai vị nhân tộc đại đế cùng tồn tại tại thế, ép tới sinh mệnh cấm khu đều mai danh nhận tích. Bây giờ, hắn bộ phận chân linh ngoại ý muốn quay về, nguyên bản còn muốn nhìn một chút A Di Đà Phật đại đế thu thập tín ngưỡng chi lực sẽ hay không ảnh hưởng chúng sinh, muốn lại phần này nhân quả. Nhưng có Dương Bàn tại, đây hết thể đã không có cần thiết, Dương Bàn đúng A Di đại đế cách nhìn rất thấu triệt. Hắn cuối cùng cũng chuẩn bị đem Phật giáo vấn đề lưu cho Dương Bàn, mà hắn tự thân đã giải quyết xong nhân quả, mặc dù còn có tiếc nuối, nhưng hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Nghe được quá hại người hoàng một phen, Dương Bàn đã hiểu rồi quá hại người hoàng ý đồ, rõ ràng là muốn chủ động tán đi chính mình chân linh. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có khâm phục có thể nói, đây chính là bọn họ nhân tộc nhân hoàng. Tại quá hại người hoàng trên thân, hắn thấy được đại công vô tư, thấy được thương xót chúng sinh. Cho dù là bộ phận chân linh một lần nữa trở về, quan tâm cũng chỉ là chính mình phần kia nhân quả có thể hay không cho chúng sinh mang đến thai hoàng ẩm. Tiền bối chấm đã. Dương Bàn mở miệng nói, quá hại người hoàng công che vạn cổ, nhưng thi thể lại lưu lại thành tiên lộ, không cách nào hồn về quê cũ, sự tình không thể dạng này. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem quá hại người hoàng thi thân mang về, để cho vị này nhân hoàng lá dụng về cội. Căn cứ hắn biết, quá hại người hoàng thi thân còn lưu lại trên đường thành tiên, mà hắn muốn làm chính là chinh chiến thành tiên lộ, đón về quá hại người hoàng thi thân. Tiếng nói vừa ra, dưới chân kim quang vạn đạo lần nữa hiển hóa, Dương Bàn bước ra một bước, đã bước vào trong một phương tiểu thế giới, chính là tiên phủ thế giới. Đây là một cái cực kỳ bí ẩn tiểu thế giới, người bình thường rất khó phát hiện, nhưng căn bản không gạt được ánh mắt của hắn. Mắt thấy Dương Bàn rời đi, quá hại người hoàng cũng có chút nghi hoặc, không rõ ràng Dương Bàn rốt cuộc muốn làm gì, mang theo hiếu kỳ, cùng Dương Bàn cùng nhau tiến vào bên trong tiểu thế giới. Dương Bàn cùng quá hại người hoàng mới vừa tiến vào tiên phủ thế giới, liền có một đạo tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, vang vọng toàn bộ bên trong tiểu thế giới. Bất tử thiên hoàng. Đây là một đạo thần niệm, phản phất từ ước vạn năm trước truyền đến, vượt qua vạn cổ tuế nguyệt, thẳng tới thế gian. Dù là Dương Bàn cùng quá hại người hoàng dạng này cường giả, đều cảm giác được khí tức vô hình, tâm thần vì thế mà chấn động. Nơi đây cùng bất tử thiên hoàng có liên quan. Quá hại người hoàng lạnh giọng nói, vừa mới đạo kia gào thét thậm chí đủ để đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, trong đó càng là ẩn chứa vô địch uy thế. Cách vạn cổ tuế nguyệt, còn có thể có như thế uy thế, có thể thấy được đạo kia tiếng gầm gừ chủ nhân, tuyệt đối không là bình thường cường giả. Mà càng làm cho hắn quan tâm, nhưng là bất tử thiên hoàng, hắn cũng sẽ không quên người này. Trước kia, hắn chinh chiến thành tiết lộ, nhưng chính là người này âm thầm đánh lén, hắn có thể nào quên mất? Tiền bối cho nên ta đi xem một chút liền biết. Dương Bàn mở miệng nói, hắn kỳ thực rất rõ ràng, tiên phủ thế giới chẳng những cùng bất tử thiên hoàng có liên quan, hơn nữa cùng một vị khắc cường giả cái thế cũng có liên quan. Hai người một đường hướng về phía trước, lấy thực lực của bọn hắn căn bản không có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn, rất nhanh là đến một chỗ đặc thù khu vực. Nơi đây tỏa ra ánh sáng lung linh, rõ ràng là một chỗ rộng lớn thiên địa, có vô tận quang hoa vờn quanh bên trên, càng có hay không hơn tận tiên khí xông lên trời không. Làm người ta chú ý nhất là tòa kia kim tự tháp tầm thường đại cao, toàn thân từ ngọc thạch năm màu chế tạo mà thành, càng là cao tới mấy vạn trượng. Cao vạn trượng đài ngọc năm màu vô cùng rộng lớn, hỗn độn bành trướng, tiên khí tràn ngập, ngàn vạn đầu đại long xoay quanh, vô cùng bao la hùng vĩ. Hừ, thật đúng là thủ bút thật lớn. Dương Bàn trầm giọng nói, rõ ràng chỉ có đứng tại thế giới đỉnh phong cường giả mới có năng lực đem cái này đài ngọc năm màu bố trí thành công. Bước ra một bước, hắn đã đến trên đài cao, chỉ thấy một ngụm cổ quan nằm ngang ở ngọc đài, tản ra đệ sập vạn cổ khí tức. Cổ quan tản ra sinh cơ bừng bừng, có vô cùng thịnh vượng tinh lực, phản phất chôn ở trong đó người kia cũng không chết đi. Nhưng cái này thịnh vượng tinh lực nơi phát ra là tới từ cổ quan bản thân, cái này cổ quan rõ ràng là lấy ngộ đạo cổ trà thụ thân cây chế thành. Ngộ đạo cổ trà thụ chính là bất tử thần dược, có thể sử dụng thân cây chế thành cổ quan, chôn ở trong đó người kia tuyệt đối là khi xưa một vị nào đó cường giả cái thế, thực sẽ giả thần giả quỷ. Dương Bàn lạnh rên một tiếng, hắn không có nửa điểm e ngại, trực tiếp vén lên cổ quan, trong đó cất giấu đồ vật cũng đập vào tầm mắt. Đó là một miếng da dính ngũ sắc huyết dịch, tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố. Bất tử thiên hoàng chết, được chôn cất ở nơi này. Quá hại người hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn nghĩ tới các loại khả năng, nhưng lại không nghĩ tới ở đây vậy mà cất giấu loại tồn tại này. Bất quá, từ hắn mới vừa tiến vào tiên phủ thế giới nghe được tiếng giống, cùng với bây giờ nhìn thấy hết thảy, hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, ở trong đó có khả năng còn cất giấu bí mật không muốn người biết. Chẳng qua là bất tử thiên hoàng một miếng da, thuế biến sau đó lưu lại. Dương Bàn mở miệng nói, bất kể nói thế nào, bất tử thiên hoàng đều khai sáng thái cổ thời đại, như thế nào dễ dàng như vậy chết đi? Bất tử thiên hoàng chẳng những không chết, hơn nữa còn đi ở trên đường trường sinh, đang tại kinh nghiệm cực kỳ đáng sợ thuế biến. Thông qua không ngừng thuế biến, cuối cùng để cho chính mình tuế nguyện bất gia thân, từ đó trường sinh bất hủ. Cho dù không có tiến vào trong tiên vực, cũng có thể thành tiên, đây chính là hắn muốn đi ra hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Mà Bất Tử Thiên Hoàng đã đi ở trên con đường này, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua một mực đang cố gắng tiến hành đủ loại đáng sợ thuế biến. Nơi này chính là Bất Tử Thiên Hoàng nếm thử một trong, có thể thuế biến lưu lại một tấm da, đủ để chứng minh Bất Tử Thiên Hoàng đã ít nhất hoàn thành một lần thuế biến. Bây giờ vị này đáng sợ cường giả đến cùng đi ở một bước nào, ai cũng không rõ ràng, nhưng có thể xác định là Bất Tử Thiên Hoàng nhất định vô cùng đáng sợ. Căn cứ hắn biết, Bất Tử Thiên Hoàng thuế biến chi lộ là muốn tắm rửa hoàng cung đế huyết, từ đó để cho chính mình dục hỏa chúng sinh. Nhưng cổ hoàng cung đại đế cũng là đứng tại thế gian đỉnh phong cường giả, muốn máu của bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, vô luận Bất Tử Thiên Hoàng như thế nào thu được cổ hoàng cung đại đế huyết, chương này thuế biến sau đó ra người, đối với hắn con đường sau đó cũng có nhất định trợ giúp. Dương Bàn cùng Quá Hại người hoàng cũng không có tại Ngọc Đài trên dừng lại quá nhiều, mục đích của bọn hắn là vì chinh chiến thành tiên lộ. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu tiên phủ thế giới bên trong, rất nhanh liền tiến vào một chỗ thật lớn chiến trường, khí tức vô hình lại độ hiện lên. Bất Tử Thiên Hoàng. Cùng lúc đó, thanh âm tức giận lại độ xuất hiện, cùng Dương Bàn hai người tiến vào tiên phủ thế giới lúc nghe được giống nhau như lúc. Xa xa nhìn lại, có một cái hùng tráng thân ảnh hiện lên, sừng sững ở giữa thiên địa, phản phất có thể đè sập cửu trọng tiên. Chương 99, cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ. Đây là? Quá Hại người hoàng dò hỏi. Đạo thân ảnh này bá khí ngập trời, cầm trong tay một cây côn sắt, giống như là một cái màu vàng cự nhân, nhưng trên đó khí tức nhưng không để coi nhẹ. Đây rõ ràng là một vị cường giả cái thế lưu lại ân ký, dù là vạn cổ năm tháng trôi qua, vẫn như cũ không thể ma diệt. Đây là đấu chiến thánh hoàng. Chắc là chinh chiến thành tiên lộ lúc tao ngộ Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén, mới có thể ở chỗ này lưu lại ân ký. Dương Bàn mở miệng giải thích. Đấu chiến thánh hoàng thành đạo tại Quá Hại người hoàng sau đó, vị này nhân hoàng tự nhiên không biết đấu chiến thánh hoàng lai lịch. Thế nhưng là ở chỗ này bên trong, chẳng những có đấu chiến thánh hoàng lưu lại ân ký, còn có chinh chiến thành tiên lộ dấu vết lưu lại. Căn cứ vào phán đoán của hắn, tại thái cổ thời đại thời kỳ cuối, tuổi già đấu chiến thánh hoàng lựa chọn chinh chiến thành tiên lộ, muốn nhất cử hóa thành chiến tiên. Chẳng qua là cho khi xưa Quá Hại người hoàng một dạng, lúc cực kỳ trọng yếu, đấu chiến thánh hoàng bị người đánh lén, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Mặc dù hắn cũng không cho rằng đấu chiến thánh hoàng có thể thành công, nhưng sau lưng đánh lén tạo thành thất bại, quả thật làm cho người khinh thường. Từ đấu chiến thánh hoàng tiếng giống giận dữ không khó phán đoán, đánh lén này hắc thủ sau màn chính là Bất Tử Thiên Hoàng. Theo đạo lý, Bất Tử Thiên Hoàng nói thế nào cũng là khai sáng thái cổ thời đại cường giả cái thế, nhưng làm sao chỉ có thể đánh lén? Hơn nữa, còn không mẹn mẹn chỉ là đánh lén, cũng là đợi đến cổ hoàng lúc tuổi già mới động thủ. Bất quá, vô luận Bất Tử Thiên Hoàng hành vi có bao nhiêu không chịu nổi, người này cũng tuyệt đối là một kẻ đáng sợ, mạnh như đấu chiến thánh hoàng vẫn như cũ khó thoát tính toán. Huống chi, Bất Tử Thiên Hoàng có thể trường tồn cùng thế gian nhiều năm như vậy, tính kế một vị lại một vị cổ hoàng cùng đại đế, chỉ sợ không biết tắm rửa bao nhiêu cổ hoàng cùng đại đế huyết. Hắn thấy Bất Tử Thiên Hoàng thậm chí so sinh mệnh cấm khu những cái kia chí tôn còn muốn đáng sợ, tương lai tất nhiên sẽ có khả năng giao thủ. Đương nhiên, đây đều là tương lai sẽ gặp sự tình, hắn bây giờ còn có chuyện làm trọng yếu hơn. Lại là dạng này một vị cường giả cái thế, không nghĩ tới bực này cường giả cũng biết cùng ta một dạng tao ngộ bất chắc. Quá Hại người hoàng cảm thán nói. Hắn không nghĩ tới, lưu lại đạo thân ảnh này sinh linh, vậy mà lại là như thế này một vị cường giả cái thế. Bất quá, vị này cường giả cái thế cũng cùng hắn tao ngộ một dạng, cuối cùng bị Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén. Nghĩ tới đây, thần sắc của hắn không khỏi có chút ngưng trọng, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Mặc dù đấu chiến thánh hoàng cùng hắn đều không để cho Bất Tử Thiên Hoàng đắc thủ, nhưng tuyệt không phải mỗi một lần Bất Tử Thiên Hoàng đều không thể đắc thủ. Kết hợp Dương Bản vừa mới lời nói kia, hắn đột nhiên ý thức được, Bất Tử Thiên Hoàng có thể còn sống ở thế, thậm chí đi lên một đầu cực kỳ đáng sợ con đường. Bất quá, hắn dưới mắt càng tò mò hơn, nhưng là Dương Bản tới chỗ này dụ ý, hắn biết Dương Bản tuyệt không phải vì chứng kiến đây hết thảy mà đến. Nhưng nơi đây ngoại trừ đấu chiến thánh hoàng ấn ký cùng Bất Tử Thiên Hoàng chút bỏ ra, cũng không khác, Dương Bản đến cùng tại sao đến đâu? Tiền bối chờ chốc lát, ta đi một chút liền trở về. Tiếng nói vừa ra, Dương Bàn dùng hành động nói cho Quá Hại người hoàng tới đây dụ ý chỉ thấy, Dương Bàn bước ra một bước, đấm ra một quyền, hư không giống như là xảy ra nổ lớn, từ một điểm bắn ra, để cho chư thiên tinh thần vì đó lay động. Hào quang hoa mỹ xông lên trời không, kinh thế tia sáng đầy trời vũ động, trong chốc lát, khí tức kinh khủng liền đã tràn ngập đến đại vũ trụ bên trong. Tại trước mặt Dương Bàn, hư không sụp đổ, từng cái một khe lớn xuất hiện, trong khoảnh khắc huyết trương đến mấy bạt trượng, một đầu không nhìn thấy cuối lộ ra hiện. Đây là muốn làm cái gì? Cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ sao? Quá Hại người hoàng khó có thể tin nhìn xem hết thảy trước mắt, hắn vạn phần xác định, Dương Bàn chính là tại mở tiết lộ, càng là lấy sức một mình mở. Từ xưa đến nay, cổ hoàng cùng thiên tôn cũng tốt, đại đế cũng được, lại có mấy người có thể một thân một mình mở tiết lộ. Nhưng bây giờ, Dương Bàn vậy mà lấy sức một mình thành công mở tiết lộ, cái này thật sự là để cho hắn khó có thể tin. Mượn nhờ đạo ngân phía trên đi chép, hắn đã sớm đối với Dương Bàn thực lực có chỗ đoán trước, dù sao cái này vị trí tại thánh thể đại thành thời điểm, liền đã có thể chém giết chí tôn. Nhưng dù cho như thế, tận mắt chứng kiến Dương Bàn cho thấy thực lực, hắn cũng cực kỳ ngoài ý chỉ có điều. Hắn càng hiếu kỳ hơn chính là Dương Bản tại sao muốn cưỡng ép mở tiết lộ. Suy tính đồng thời, ánh mắt của hắn lại độ rơi vào Dương Bản trên thân, chỉ thấy hắn cắt ngang hư không, lấy cái thế vĩ lực thông hướng không gian đánh phía trong vết nứt không gian. Ầm ầm, mênh mông khí tức chấn động thiên địa, tinh vực bắt đầu thời điểm vô số các sinh linh vì đó run rẩy, cơ thể không cầm được run rẩy. Bọn hắn trước tiên có cảm ứng, nhao nhao nhìn về phía tiên phủ thế giới phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là tại cưỡng ép mở tiết lộ, là bàn cổ đại đế cùng Quá Hại người hoàng liên thủ chinh chiến thành tiết lộ. Vũ trụ vạn linh đều sợ ngây người, ai cũng không ngờ rằng, tại dạng này thời khắc lại đột nhiên xuất hiện loại này đại sự kinh thiên động địa. Từ cổ chí kim 5 tháng dài đằng đẵng, chỉ cần có thành tiên ý nghĩ người, cũng nghĩ chinh chiến thành tiên lộ. Nhưng nghĩ là một chuyện, dám làm lại là một chuyện, chân chính bước ra bước này lại có mấy người. Nếu như không phải thời gian chính xác, muốn xông vào thành tiên lộ, độ khó có thể tưởng tượng được. Trong tháng năm dài đằng đẵng, cũng không phải không có cổ hoàng cùng đại đế cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ, nhưng những người này hạ chẳng đều cực kỳ thê thảm. Cho dù là sinh mệnh cấm khu những trí tôn kia, cũng không dám cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ, cái này cũng là bọn hắn đau khổ chờ đợi thành tiên lộ mở ra nguyên nhân. Nhưng bây giờ bản cổ đại đế lại cưỡng ép mở tiên lộ, càng là mang theo quá hại người hoàng bộ phận chân linh cùng một chỗ, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ bản cổ đại đế không vừa lòng hiện trạng, muốn thành tiên? Nhưng vô luận từ phương diện nào nhìn, bản cổ đại đế đều không nên làm như vậy, thậm chí không cần làm như vậy. Phải biết, bản cổ đại đế mới vừa vận chứng đạo hơn 100 năm thời gian, bây giờ còn trẻ tuổi, coi như muốn chinh chiến thành tiên lộ cũng không nên vội vã như vậy mới đúng. Hơn nữa, quan trọng nhất là, bản cổ đại đế nếu là thật động chinh chiến thành tiên lộ ý niệm, ngoan nhân đại đế như thế nào thờ ơ? Nghĩ tới đây, vũ trụ vạn linh nội tâm càng thêm nghi hoặc, bản cổ đại đế rốt cuộc muốn làm gì? Ngay tại vũ trụ vạn linh mọi loại không hiểu thời điểm, Dương Bàn đã triệt để xé mở hư không, bước vào thành tiên lộ phía trên. Quá hại người hoàng mặc dù chưa từng ngôn ngữ, hắn cũng theo sát Dương Bàn bước vào trong đó, nghi ngờ trong lòng cũng càng sâu thêm vài phần. Quả nhiên, không phải thời gian chính xác, cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ cực kỳ đơn giản. Dương Bàn mở miệng nói, vẹn vẹn là cưỡng ép mở ra tiên lộ, liền cần vận dụng cái thế vĩ lực, thậm chí hắn cảm thấy lớn bình thường đế đô không thể bị chi. Mà khi hắn cùng với quá hại người hoàng đạp vào thành tiên lộ sau, càng có một đạo lại một đạo diệt thế tiên mang xuất hiện, đánh xuyên vũ trụ, nát bấy thương cùng. Tiên mang kinh khủng dị thường, nếu là đặt ở ngoại giới, thậm chí đủ để cho tinh vực bắt đầu sụp đổ, để cho ước vạn tinh thần hủy diệt. Nghĩ tại trên đường thành tiên tiến lên, nhất định phải tự động mở con đường phía trước, cái này không khác nào cùng tiên địa quy tắc đối kháng. Dù là lấy hắn thứ hai chuyển viên mãn cựu chuyển kim thần, cũng chỉ có thể tại trên đường thành tiên chậm rãi tiến lên, có thể thấy được cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ gian nan đến mức nào. Chương 100, nhân hoàng vật cổ, hồn về quê cũ. Trên đường thành tiên, đại kiếp trở nên càng thêm kinh khủng, đủ loại kinh khủng kiếp nạn càng là hóa thành sinh linh mạnh mẽ, ngăn cản con đường phía trước. Nhưng dù cho như thế, Dương Bàn vẫn tại một đường tiến lên, có mạnh đến đâu sinh linh cũng không cách nào ngăn lại đường đi của hắn, như vào chỗ không người. Thực lực như thế, đơn giản nghe rợn cả người, chẳng thể trách có thể cưỡng ép thành đạo. Quá hại người hoàng trợn mắt há hốc mồm mà nói. Hắn mặc dù chỉ là quá hại người hoàng thân linh nghiệm, nhưng liên quan tới quá hại người hoàng ký ức hắn vẫn phải có. Ở trong đó cũng tự nhiên bao hàm thành tiên lộ ký ức, đã từng xâm nhập qua thành tiên lộ, tự nhiên tin tưởng thành tiên lộ cực kỳ gian khổ. Huống chi, bản cổ đại đế vẫn là cưỡng ép mở thành tiên lộ, cũng làm cho thành tiên lộ độ khó tăng gấp bội. Cho dù là mạnh như quá hại người hoàng, tại đặt chân thành tiên lộ thời điểm, cũng là bước đi liên tục khó khăn. Nhưng bản cổ đại đế bất quá vừa vận chứng đạo 100 năm thời gian, liền có như thế thực lực cường đại, trong khoảng thời gian ngắn đã đi ra cực xa khoảng cách. Tận mắt chứng kiến đây hết thảy, hắn thậm chí có chút hoài nghi, đợi một thời gian, tương lai bản cổ đại đế vô cùng có khả năng thật sự đi qua thành tiên lộ. Theo không ngừng xâm nhập thành tiên lộ, đại kiếp cũng biến thành càng khủng bố hơn, Dương Bàn đi về phía trước tốc độ cũng chậm mấy phần. Xem ra, thật sự cần chờ đến thời gian chính xác, địa điểm chính xác. Quá hại người hoàng mở miệng nói. Nhưng từ cổ chí kim 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, phàm là dám cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ, cái nào không phải cường giả cái thế. Nhưng những thứ này vô luận như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cũng là thất bại kết cục, thành tiên phảng phất đã biến thành không có khả năng. Căn cứ vào phán đoán của hắn, chính như thế gian chỗ lưu truyền một dạng, chỉ có thời gian chính xác cùng với địa điểm chính xác mới có thể đả thông thành tiên lộ. Bất quá, hắn không phủ nhận bản cổ đại đế cái thế thực lực, nếu là lại cho bản cổ đại đế tích lũy tự thân thời gian, tuyệt đối có cơ hội làm đến bước này. Cùng lúc đó, Dương Bàn một đường dục huyết phân chiến, cuối cùng cảm giác được cái gì, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạ. Tìm được. Ở phía trước của hắn, có một bộ tàn phá nhục thân xuất hiện, trên đó khí tức rất tinh tường, chính là Thái Âm Thánh Lực. Mà cỗ này quá hại người hoàng tàn phá thi thể, đúng là hắn chuyến này mục đích thực sự. Quá hại người hoàng lúc tuổi già lúc đã từng chinh chiến thành tiên lộ, lại bởi vì bất tử thiên hoàng đánh lén tại thành tiên lộ vẫn lạc, chỉ để lại vô tận tiếc nuối. Cái này, đây là quá hại người hoàng thần linh niệm vô cùng kích động, hắn nơi nào sẽ không biết cỗ này tàn phá nhục thân đến cùng là cái gì? Đây rõ ràng là quá hại người hoàng thi thân. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng hiểu rồi bản cổ đại đế chuyến này dụng ý cưỡng ép mở thành tiên lộ, tại trên đường thành tiên không ngừng tiến lên, nó mục đích lại chính là vì tìm về quá hại người hoàng thi thân. Lá dụng về cội, hồn về quê cũ, từ đầu đến cuối cũng là quá hại người hoàng chấp niệm một trong. Hắn nguyên bản vốn đã không ôm hy vọng, bây giờ bản cổ đại đế tìm về quá hại người hoàng thi thân, hắn có thể nào không kích động? Thì ra bản cổ đại đế cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ, không phải là vì thành tiên, mà là vì giúp hắn tìm về quá hại người hoàng lục thân. Quá hại người hoàng công che bản cổ, làm nhân hoàng quốc cung tận tụy, sau khi chết lại chết nơi đất khách quê người. Cho tới nay, vì quá hại người hoàng tìm về lục thân, cũng là chấp niệm cùng tâm nguyện của hắn. Nhưng mà hắn cuối cùng chỉ là một cái thần linh nghiệm, không cách nào tiến vào thành tiên lộ, căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vừa vặn rất tốt tại, có bản cổ đại đế dạng này hậu bối tại, cưỡng ép mở thành tiên lộ, không vì thành tiên, chỉ vì tìm về nhân hoàng lục thân. Nhân tộc có thể có bản cổ đại đế dạng này hậu bối, hắn càng nhiều nhưng là xúc động có người còn nhớ rõ quá hại người hoàng vì nhân tộc làm hết thảy. Chỉ có như vậy, hắn mới phát giác được quá hại người hoàng trước kia vì nhân tộc làm hết thảy là đáng giá. Mời người hoàng linh quy quê cũ. Dương Bàn trầm giọng nói. Tiếng nói vừa ra, hắn đã ôm lấy quá hại người hoàng tàn phá nhục thân, dọc theo thành tiên lộ trở về, đi ra thành tiên lộ bên ngoài. Tại bước ra thành tiên lộ thứ trong lúc nhất thời, hắn một quyền đưa ra, hư không sụp đổ, bị cưỡng ép mở ra thành tiên lộ chậm rãi khép kín, một lần nữa phong ấn. Ngay sau đó, Dương Bàn dưới chân dâng lên kim quang đại đạo, kéo dài hướng vũ trụ tinh không. Đủ loại dị tượng vô thiên cái địa, từ tinh vực bắt đầu kéo dài tử vi tinh vực. Thấy cảnh này, vũ trụ vạn linh đều cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng càng là nhịn không được hiếu kỳ. Bàn cổ đại đế làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng thật giống như chỉ là lướt qua liền thôi, cũng không có chinh chiến thành tiên lộ, đây là muốn làm cái gì? Vạn linh ánh mắt toàn bộ đều rơi vào bàn cổ đại đế trong lực tán phá trên thân thể, bọn hắn toàn bộ đều cảm giác được khí tức quen thuộc, cũng ý thức được đây chính là quá hại người hoàng lục thân. Toàn bộ tử vi tinh vực vì đó hoành động, thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, bàn cổ đại đế cưỡng ép chinh chiến thành tiên lộ, vậy mà mang về quá hại người hoàng lục thân. Quá hại người hoàng có thể vinh quy quê cũ, lá dụng bề tội, chuyện này chú định cả thế gian đều chú ý. Bên trong thang cốc, theo Dương Bàn cùng quá hại người hoàng quay về, người mặt trời hoàng thần linh niệm cũng nhìn thấy Dương Bàn trong ngực quá hại người hoàng lục thân. Hai vị nhân hoàng nếu là biết được có ngươi dạng này hậu bối, chết cũng không tiếc. Thần linh niệm tán thán nói, hắn vốn là còn hiếu kỳ Dương Bàn vì cái gì rời đi. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, Dương Bàn hôm nay chẳng những đem người mặt trời hoàng di thể đón về, càng là cùng nhau đem quá hại người hoàng di thể đồng dạng đón về. Bây giờ, hai vị nhân hoàng cũng đã hồn về quê cũ, có thể táng thân chốn cũ, sứ mạng của bọn hắn cũng đã triệt để hoàn thành, dù chết mà không tiếc. Giờ này khắc này, hai vị nhân hoàng thần linh niệm tương hô đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy đối với bản cổ đại đế thưởng thức. Thân thể của bọn hắn càng là tại hư hóa, đây là sắp hóa đạo dấu hiệu. Rõ ràng, hai vị nhân hoàng chấp niệm đã tiêu tan, thần linh niệm tự nhiên cũng không có cần thiết tồn tại. Thần linh niệm bởi vì chấp niệm mà sinh, duyên tới duyên đi, tự nhiên đến tiêu tán thời điểm. Tiền bối chấm đã. Ta muốn vì hai vị nhân hoàng xây thần miếu, tố kim thân, thu thập tín ngưỡng chi lực. Dương Bàn trịnh trọng nói. Hắn sở dĩ tìm về hai vị nhân hoàng di thể, cũng không chỉ là vì hai vị này nhân hoàng hồn về quê cũ đơn giản như vậy. Tại trên núi Tu Di, hắn quan sát A Di Đà Phật đại đế tại tín ngưỡng một đạo nghiên cứu lúc, cho hắn nhất định dẫn dắt. Nghe được Dương Bàn một phen, đang chuẩn bị hóa đạo thần linh niệm vi hơi sững sờ, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Sau một khắc, hai đạo thần linh niệm tương hô đối mặt, hai mắt tỏa sáng, hư hóa cơ thể cũng trong nháy mắt ngừng. Ý của ngươi là bắt trước A Di Đà Phật đại đế? Bọn hắn trong nháy mắt hiểu rồi bản cổ đại đế ý đồ, đây rõ ràng là muốn bắt trước A Di Đà Phật đại đế. Vì hai vị nhân hoàng thiết lập thần miếu, đáp nặng kim thân, thu thập tín ngưỡng chi lực kỳ thực không có độ khó gì. Hơn nữa hai vị nhân hoàng vì nhân tộc làm ra cống hiến to lớn, bị hậu nhân nhớ rõ, có thể thu thập tín ngưỡng chi lực cũng tất nhiên vô cùng khổng lồ. Bất quá A Di Đà Phật đại đế tại tín ngưỡng một đạo đi cực xa khoảng cách, muốn bắt chước cũng không có đơn giản như vậy, đây cũng không phải là tín ngưỡng chi lực khổng lồ liền có thể làm được. Nhưng nếu đâu, nếu thật sự có thể thành công đâu? Nếu là những người khác nói như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng trước mắt người thế nhưng là cưỡng ép chứng đạo bản cổ đại đế. Giờ này khắc này, hai đạo thần linh đọc ánh mắt đã rơi vào Dương Bàn trên thân, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chương 101, nghiên cứu tín ngưỡng một đạo. Không tệ. Dương Bàn mở miệng nói, hắn muốn làm chuyện chính là bắt chước A Di Đà Phật đại đế, để cho hai vị nhân hoàng lấy một loại phương thức khác tái hiện thế gian. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, A Di Đà Phật đại đế kinh tài tuyệt diễm, Phật giáo cũng rất thâm trầm, so với tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Xem như tiên lộ sau khi mở ra, A Di Đà Phật đại đế liền sẽ lấy một loại phương thức khác tái hiện thế gian, dẫn dắt Phật giáo cả giáo phi thăng. Bất quá, lấy hắn đối với tín ngưỡng chi lực hiểu rõ, bây giờ có thể làm chỉ là vì hai vị nhân hoàng thu thập tín ngưỡng chi lực, đắp nặng kim thân, cũng không thể vì hai vị nhân hoàng đắp nặng tín ngưỡng chi thân. Đương nhiên, bây giờ không được, không có nghĩa là về sau không được. Có A Di Đà Phật đại đế châu ngọc tại phía trước, hắn tiếp tục nghiên cứu đạo này, tại tương lai một ngày, nhất định có thể thực hiện để cho hai vị nhân hoàng quay về. Nghe được Dương Bàn một phen, hai đạo thần linh niệm trong đôi mắt hào quang càng ngày càng rực rỡ, không có chút nào nửa điểm hoài nghi. Nếu là những người khác nói như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng trước mắt người thế nhưng là cưỡng ép chứng đạo bản cổ đại đế, sáng tạo ra không ít kỳ tích. Coi như không thể thành công, bản cổ đại đế có thể vì hai vị nhân hoàng đắp nặng kim thân, cũng là một kiện đáng giá tán thưởng sự tình. Dương Bàn gật đầu một cái, hai tòa rộng lớn thần miếu tại trong tử vi tinh vực đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong thần miếu đứng vững vàng hai vị nhân hoàng vĩ đại kim thân tượng nặng. Quá hại người hoàng công che bản cổ, có công với nhân tộc, phàm nhân tộc ta, khi tế tự quá hại người hoàng. Người mặt trời hoàng công che bản cổ, có công với nhân tộc, phàm nhân tộc ta, khi tế tự người mặt trời hoàng. Hai đạo thật lớn âm thanh truyền khắp toàn bộ vũ trụ, giống như chí cao thần minh pháp chỉ, tại vô số nhân tộc bên tai vang lên. Trong vũ trụ sao trời, chỉ cần có nhân tộc điểm tập kết, đều lòng có cảm giác, nhìn về phía thang cấp phương hướng, hô to hai vị nhân hoàng chi danh. Trong chốc lát, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực từ trong vũ trụ sao trời quần quần mà đến, ngưng kết tại hai vị nhân hoàng trong thần miếu. Dương Bàn giơ lên ngón tay, dính máu tươi ra người bành trướng, một nửa nhục thân bổ túc khuyết điểm, riêng phần mình hóa thành một thân ảnh. Đều là oai hùng kiếp người, thần võ cái thế, Thái Âm Thánh Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng tái hiện thế gian, quân lâm thiên hạ. Đáng tiếc, hai vị nhân hoàng con mắt vẫn có để cho người ta khóc thảm chỗ trống, chỉ có kỳ hành cũng không kỳ thần. Cái này hai thân ảnh, cuối cùng chỉ là hai vị nhân hoàng thân thể tàn phế biến thành. Hôm nay, bản đế vì hai vị nhân hoàng tố kim thân. Dương Bàn thần sắc trang nghiêm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, người mặt trời hoàng gia người cùng quá hại người hoàng một nửa nhục thân riêng phần mình rơi vào trong thần miếu, quanh thân nở rộ ước vạn sợi quan uy. Sau đó, hai đạo thần linh niệm ngầm hiểu, từng bước một bước vào trong thần miếu, khắp khuôn mặt là cảm khái cùng sợ hãi thán phục. Theo hai đạo thần linh niệm tiến vào bên trong, hai vị nhân hoàng thân thể tàn phế dần dần biến hóa, chậm rãi biến thành một bộ kim thân, quanh thân ngưng tụ khí tức thần thánh. Vô số thần niệm cùng tín ngưỡng chi lực bị tiếp đón được trong thần miếu, ngưng kết tại bên trên kim thân. Trong chốc lát, cực đạo cổ hoàng chi uy bao phủ cửu thiên thập địa, chấn động ngàn vạn vũ trụ. Sáng chói tiên mang lập tức bao phủ hai tòa phía trên tòa thần miếu, xa xa nhìn lại, hai tòa thần miếu hùng vĩ mà trắng lệ, sừng sững ở trong thang cốc, vẩy xuống vô tận thần uy. Thụy quang phổ chiếu thế giới, thải hà phô thiên cái địa, hai tòa thần miếu riêng phần mình có một đạo ám thân ảnh đứng sừng sững. Quá hại người hoàng cùng người mặt trời hoàng tựa như phục sinh đồng dạng, quanh thân tản ra khí tức thần thánh, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn quỳ bái. Tử vi tinh vực chấn động, vô số sinh linh nhìn xem thang cốc, nhìn xem quang huy sáng chói hai tòa thần miếu, nhìn xem sừng sững hư không hai thân ảnh, đều trợn mắt hốt mồm. Sau đó, càng là có vô số cường giả đuổi tới tử vi tinh vực, trước tiên cái này hai tòa thần miếu tế bái. Theo vô số cường giả tế bái, hai tòa thần miếu càng ngày càng hào quang rực rỡ, hai vị nhân hoàng chân thân cũng tựa như phục sinh đồng dạng. Bàn cổ đại đế thật là thần nhân vậy, đây quả thực là kinh thiên thủ bút, công che vạn cổ a. Cái này thật chỉ là kim thân sao? Tại sao ta cảm giác hai vị nhân hoàng giống như là sống lại? Mạnh như đại đế cũng không khả năng lịch chuyển sinh tử, đây quả thật là chỉ là hai cố kim thân. Nhìn xem cái kia quang huy sáng chói thần miếu, nhìn xem sừng sững hư không hai thân ảnh, tử vi tinh vực ước vạn vạn sinh linh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vốn là còn đang hiếu kỳ bản cổ đại đế đến cùng là đang làm gì. Bây giờ mới ý thức tới, bản cổ đại đế là đang vì hai vị nhân hoàng lập thần miếu, tố kim thân. Hơn nữa, vẹn vẹn chỉ là thiết lập thần miếu, đắp nặng kim thân, lại có thể dẫn động khủng bố như vậy khí tượng. Phía trên tòa thần miếu hai thân ảnh, càng là giống như tái hiện tại thế đồng dạng, có thể nào không khiến người ta sợ hãi thán phục. Đương nhiên, tận mắt chứng kiến bản cổ đại đế làm đây hết thảy, bọn hắn càng nhiều nhưng là tán thưởng. Hai vị nhân hoàng công che vạn cổ, vì nhân tộc làm ra vô số cống hiến, sau khi chết lại không thể hồn về quê cũ. Bây giờ, bản cổ đại đế chẳng những lưu động hai vị nhân hoàng di hải, càng là vì hai vị nhân hoàng thiết lập thần miếu, đáp nặng kim thân, để cho các phương nhân tộc tế bái. Vẹn vẹn là cách làm như vậy, cũng đủ để cho các phương nhân tộc tán thưởng. Có dạng này một vị người có tình nghĩa tộc đại đế tại, bọn hắn đều nổi lòng tôn kính. Tín ngưỡng chi lực thật đúng là huyền diệu. Dương Bàn tự lẩm bẩm. Trở thành nhìn qua hai tòa thần miếu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, có cỗ sức mạnh huyền diệu đang tại hai tòa trong thần miếu ngưng kết. Đây chính là tín ngưỡng chi lực bắt nguồn từ chúng sinh huyền diệu khó giải thích, tràn đầy vô tận huyền bí. Đương nhiên, đây chỉ là hắn làm bước đầu tiên, hắn còn cần thời gian đi nghiên cứu tín ngưỡng một đạo. Tương lai cũng biết giống A Di Đà Phật đại đế, vì hai vị nhân hoàng đắp nặng tín ngưỡng chi thân. Sau một khắc, Dương Bàn bước ra một bước, đã tới phía trên Ngũ Chỉ Sơn, ở đây chính là trước kia hắn trấn áp bất tử đạo nhân chỗ. Xếp bằng ở trên Ngũ Chỉ Sơn, Dương Bàn một bên nghiên cứu bất tử đạo nhân, một bên nhìn chăm chú núi Tu Di phương hướng. Ánh mắt của hắn đã xuyên thủng tầng tầng hư không, thấy được núi Tu Di, thấy được bên trong núi Tu Di đại Phật. Tôn kia đại Phật chính là A Di Đà Phật tín ngưỡng thân, gần như cùng chân chính đại đế không khác. Muốn nghiên cứu tín ngưỡng chi lực, A Di Đà Phật đại đế không thể nghi ngờ là tốt nhất tham khảo đối tượng một trong, hắn có đầy đủ thời gian đi chậm rãi nghiên cứu, luôn có thành công một ngày. Mà ngoại trừ A Di Đà Phật đại đế, trước kia đem bất tử đạo nhân trấn áp Ngũ Chỉ Sơn phía dưới, cũng là vì nghiên cứu bất tử thiên hoàng tại tín ngưỡng chi đạo đạt thành tựu cao. Bất tử đạo nhân nguyên bản cũng không phải một cái sinh linh, mà là từ đại lượng tín ngưỡng chi lực ngưng kết mà thành tín ngưỡng thần, cư nhiên bị giao cho sinh mệnh, cái này đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Từ nơi này cũng không khó coi ra, bất tử thiên hoàng đồng dạng tại tín ngưỡng một đạo lĩnh vực này có cực sâu nghiên cứu. Thông qua không ngừng quan sát A Di Đà Phật đại đế cùng bất tử đạo nhân, tại trên người của hai người ấn chứng với nhau, hắn tin tưởng mình mục đích tất nhiên có thể trong tương lai một ngày thực hiện. Cứ như vậy, Dương Bàn xếp bằng ở trên Ngũ Chỉ Sơn, một bên nghiên cứu tín ngưỡng một đạo, một bên yên lặng tu luyện. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với tín ngưỡng chi lực cũng càng ngày càng hiểu rõ, càng là đối với tín ngưỡng chi lực có loại cảm ngộ. Thời gian thấm thoát, mấy ngàn năm thời gian nháy mắt thoáng qua, Dương Bàn từ đầu đến cuối đều tại trên Ngũ Chỉ Sơn bế quan. Một ngày này, Dương Bàn chậm rãi mở hai mắt ra, bên hai truyền đến quen thuộc thanh âm nhắc nhở, hồng hoang mô phỏng thời gian cùn đầu cuối cùng kết thúc. Chương 102, Vu Yêu đại chiến, hóa thân đại vu. Hệ thống, bắt đầu mô phỏng, trong lòng Dương Bàn nói thầm. Trong chốc lát, cảm giác quen thuộc lần nữa hiện lên, trời đất quay cuồng. Hắn cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, sau một thời gian ngắn, ý thức dần dần khôi phục. Tiêu hóa trong đầu khổng lồ ký ức sau đó, có thể ý thức được lần này mô phỏng tràng cảnh đến cùng là cái gì. Cửu Thiên chi thượng, 12 đạo kinh khủng thân ảnh bước lên trời, quanh thân đều ngưng tụ khí tức kinh khủng, đang tiến hành kinh thiên đại chiến. Lọt vào trong tầm mắt tất cả địa phương, vô luận là bầu trời vẫn là đại địa, khắp nơi đều có đại chiến thảm liệt đang tiến hành. Không nghĩ tới, lần này mô phỏng lại là Vu Yêu đại chiến. Dương Bàn âm thầm nghĩ tới. Vu Yêu đại chiến là khai thiên lượng kiếp sau đó lần thứ hai lượng kiếp, thống trị Hồng Hoang đại địa Vu tộc cùng Tiên Đình yêu tộc bạo phát một hồi kinh thế chi chiến. Vu Yêu hai tộc cân đoán từ xưa đến nay, hai tộc xưa nay đều có ma sát, càng là bùng nổ qua đại chiến. Hơn nữa bây giờ phát sinh đại chiến, chính là Vu Yêu hai tộc buộc phát trận thứ ba đại chiến. Một trận chiến này bên trong, hậu thổ tổ Vu đã thân hóa luân hồi, yêu tộc cũng biết đây là hiếm có cơ hội, sở dĩ chủ động nhắc lên trận đại chiến này. Mà trận này kinh khủng đại chiến, cũng là Vu Yêu hai tộc cuối cùng một hồi đại chiến. Đáng tiếc là hắn một lần này mô phỏng cũng không có trước đây vận khí tốt, lần này hắn cũng không phải Vu Yêu trong đại chiến đỉnh cấp cường giả. Hắn không phải là Đế Giang, cộng công cùng Cú Mang dạng này tổ Vu, cũng không phải Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai vị này yêu tộc yêu hoàng, mà là Vu tộc bên trong một vị đại Vu. Mặc dù là đại Vu, nhưng cũng chỉ là vừa mới đột phá không lâu, miễn cưỡng tương đương với Đại La Kim Tiên. Tu vi như vậy nếu như đặt ở Vu Yêu sau đại chiến, chính xác tính là một phương cường giả cái thế, đủ để có thể xưng tụng đăng đường nhập thất. Nhưng tại Vu Yêu trong đại chiến, đại la kim tiên số lượng cũng không ít, thậm chí đều có không thiếu chuẩn thánh cấp độ cường giả. Hơn nữa, quyết định trận này thắng bại mấu chốt ở chỗ Tổ Vu, ở chỗ Yêu Hoàng. Nói cách khác, tại trong trận này mô phỏng, tác dụng của hắn hết sức có hạn, thậm chí tùy thời có khả năng hồi phi yên diệt. Coi như không phải Tổ Vu lại như thế nào, chỉ cần nghiêm túc đối đãi, đồng dạng sẽ có thu hoạch. Dương Bàn âm thầm quyết định. Trải qua nhiều lần như vậy mô phỏng, hắn có thể nào không rõ ràng, thu hoạch cùng mô phỏng bên trong biểu hiện thường thường thành có quan hệ trực tiếp. Mô phỏng bên trong biểu hiện càng tốt, lấy được đánh giá lại càng cao, hắn có khả năng lấy được ban thưởng lại càng phong phú. Tại trong trận đại chiến này, Đại Vu mặc dù không nói được mạnh, nhưng cuối cùng không phải phá hôi, nếu như có thể phát huy tác dụng vốn có, đánh giá cũng sẽ không quá thấp. Nghĩ tới đây, hắn vừa đánh vừa lui, tránh đi Tổ Vu cùng Yêu Hoàng nhóm đại chiến phạm vi ảnh hưởng, bằng nhanh nhất tốc độ tiêu hóa trong đầu ký ức. Sau một khắc, hắn đã một lần nữa giết vào bên trong chiến trường, cùng cường giả yêu tộc chém giết. Đại chiến kinh động thế giới, thiên địa phạt thoái, khí tức kinh khủng lan tràn, đều có vô biên sát khí thanh nén. Mỗi thời mỗi khắc, đều có cường giả cái thế bất lạc, ở trong đó không thiếu Đại Vu cùng một chút Đại La Kim Tiên. Cho dù là Dương Bàn, tại đối mặt yêu tộc Đại La Kim Tiên thời điểm cũng là cực kỳ nguy hiểm, mấy lần tránh đi nguy cơ sinh tử. Đại La Kim Tiên tại Vu Yêu trong đại chiến cũng không tính cái gì, hắn đã trơ mắt nhìn xem mấy vị Đại La Kim Tiên bị chuẩn thánh cấp độ đại chiến tác động đến, triệt để hóa thành cho bụi. Nhưng tại trong trận này đại chiến thảm liệt, hắn lại có không tưởng tượng được thu hoạch. Đối với bây giờ ta đây mà nói, coi như mô phỏng thân phận cho dù tốt, cũng không có thích hợp trọng yếu. Dương Bàn tự lẩm bẩm. Lúc trước mấy lần mô phỏng bên trong, hắn thu hoạch có thể nói là cực kỳ phong phú, càng là lấy được bản đảo cùng nhân sâm quả dạng này tiên tiên linh căn. Nhưng dạng này mô phỏng bên trong, hắn thu hoạch từ đầu đến cuối đều ngừng lưu lại ban thưởng phía trên. Vô luận là hóa thân bản cổ, vẫn là hóa thân hồng vân, hay là hóa thân đạo tổ hồng vân, đối với hắn mà nói đều quá mức cao thâm mặt chắc. Hồng hoang thế giới tam tiên đại đạo, mọi loại quy tắc đối với hắn mà nói đều quá mức xa xôi, hắn căn bản là không có cách lĩnh ngộ, tối đa cũng chỉ là tham dự một chút gia lông. Những thứ này đối với hắn tương lai trợ giúp lớn, có thể mở rộng con đường tu hành của hắn, có thể đối giai đoạn hiện tại hắn mà nói, kỳ thực tác dụng cũng không lớn. Không đơn thuần là đối với hắn công pháp, vẫn là đối với hắn nắm giữ thần thông, cũng không có quá nhiều tăng thêm. Nhưng lúc này đây mô phỏng cũng không một dạng, hắn hóa thân trở thành Vu tộc đại vu, đối với hắn công pháp và thần thông đều có chỗ tốt rất lớn. Bản thân hắn tu hành chính là cựu chuyển kim thân, tu luyện tới cảnh giới tối cao chính là bản cổ chân thân. Mà hắn tu hành pháp thiên tượng địa, cũng là cùng bản cổ đại thần có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Mà Vu tộc chính là bản cổ đại thần tinh huyết biến thành, không sinh nguyên thần, nhục thân phá lệ cường đại. Hóa thân Vu tộc, có thể thể ngộ Vu tộc nhục thân cường đại, vẻn vẹn chiến đấu cũng đủ để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Trong trận chiến này, hắn bằng vào trong đầu ký ức, càng là đã thành thói quen Vu tộc phương thức chiến đấu. Từ từ, hắn đối với cựu chuyển kim thân cũng có cấp độ sâu lý giải, đối với pháp thiên tượng địa cũng có càng thông thạo vận dụng. Cựu thiên chi thượng, Tổ Vu cùng Yêu Hoàng đại chiến đã đạt đến tàn khốc nhất giai đoạn. Tổ Vu nhóm bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng cuối cùng bởi vì hậu thổ Tổ Vu thiếu hụt, trong uy lực muốn kém một chút. Nhưng cho dù như thế, yêu tộc hai vị yêu hoàng cũng không dễ chịu, đây là một hồi nhất định đánh đến sau cùng tử chiến. Dương Bàn đối với trên 9 tầng trời đại chiến cũng không cảm thấy hứng thú, hắn đã đắm chìm trong không ngừng nghỉ chém giết bên trong. Trong bất chi bất giác, hắn buộc phát ra chiến lực càng ngày càng mạnh, hắn cũng đưa tới mấy vị yêu tộc đại la kim tiên vây công. Đến hay lắm. Dương Bàn giận dữ hét. Đối mặt mấy vị yêu tộc đại la kim tiên vây công, hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong lòng càng là hiện ra vô tận chiến ý đối với hắn mà nói, càng đa số hơn lượng đối thủ cùng với mạnh hơn đối thủ mới là hắn mong muốn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tốt hơn thể ngộ Vu tộc nhục thân, mới có thể mượn cơ hội tôi luyện công pháp của mình cùng thần thông. Đang kinh thế giới một quyền, tại mấy vị yêu tộc đại la kim tiên trong vây công, hắn càng là cưỡng ép chém giết một vị yêu tộc đại la kim tiên. Thế nhưng chính vì vậy, hắn còn đưa tới càng cường đại tồn tại chú ý, đưa tới yêu tộc chuẩn thánh. Khi lực lượng kinh khủng phun trào, Dương Bàn cố hết sức muốn phản kháng, nhưng căn bản chẳng ăn thua gì. Cơ hội trong nháy mắt hắn liền đã hồi phi yên diệt. Đây chính là lượng kiếp chỗ kinh khủng, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh vẫn lạc. Đại La Kim Tiên tại Hồng Hoang trong trời đất đã là đang đường nhập thất cường giả, nhưng tại trong đại chiến đồng dạng tử thương vô số. Dương Bàn dạng này Đại La Kim Tiên, mặc dù trình độ nhất định đưa tới cường giả chú ý, nhưng cuối cùng chỉ là ngắn ngủi nở rộ pháo hoa, chỉ có thể gây nên trong nháy mắt chú ý theo trước mắt tối sầm lại. Khi ý thức của hắn lại độ khôi phục, Dương Bàn lần này mô phỏng đã tuyên bố kết thúc. Cảm giác được tự thân đã quay về giả thiên bản giới, hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Dù sao dạng này tôi luyện tự thân cơ hội cũng không thấy nhiều. Bất quá, hắn có dự cảm, lần này tiến hành Hồng Hoang mô phỏng, hắn đánh giá tuyệt đối sẽ không quá thấp. Chương 103, ngưng kết bất hủ tín ngưỡng chi thân. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành Hồng Hoang mô phỏng, lần này mô phỏng đánh giá hợp cách. Hiện vì túc chủ tính toán ban thưởng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Dương Bàn trong đầu vang lên, đối với lần này Hồng Hoang mô phỏng đánh giá, hắn cũng là nằm trong dự liệu. Tại lần này Hồng Hoang mô phỏng bên trong, hắn mặc dù diện sát một vị đại la kim tiên, nhưng mà đối với Vu Yêu đại chiến mà nói, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, cuối cùng đánh giá là hợp cách hắn đã cực kỳ hài lòng, hệ thống hẳn là sẽ cho hắn một cái ra dáng ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được đại vu tinh huyết một giọt. Lần sau mô phỏng thời gian củ đồ, 2 năm. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Dương Bàn hơi sững sờ. Sở dĩ như thế, là bởi vì lần sau mô phỏng để ngợi thời gian thế mà ước chừng đạt đến 2 năm nhiều. Cái này khiến hắn rất im lặng, mô phỏng để ngợi thời gian chẳng những càng ngày càng dài, lần này tăng trưởng càng là xa xa vượt ra khỏi hắn mong muốn. Kỳ thực hắn hoài nghi, nếu như lại như thế mô phỏng tiếp, sau này mô phỏng thời gian có thể sẽ đạt đến mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm. Bất quá, mặc dù mô phỏng thời gian cũ đầu có chỗ tăng thêm, nhưng lần này ban thưởng hắn vẫn là cực kỳ hài lòng. Phần thưởng lần này lại là một giọt đại vu tinh huyết, này ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Dựa theo hệ thống giới thiệu, đây là tương đương với đại La Kim Tiên một giọt tinh huyết, sức mạnh ẩn chứa trong đó là bực nào kinh khủng. Một giọt đại La Kim Tiên tinh huyết, đặt ở trong giả thiên thế giới, đã cơ hồ có thể sánh ngang tiên đế tinh huyết, giá trị đơn giản không thể đo lường. Nếu như có thể đem giọt máu tươi này luyện hóa, không những có thể làm bản thân mạnh lên một thần, hơn nữa còn có thể để cho tự thân đột nhiên tăng mạnh. Trừ cái đó ra, đại vu tinh huyết đối với hắn tu luyện cựu chuyển kim thân cũng có trợ giúp thật lớn. Hắn nguyên bản tu luyện cựu chuyển kim thân liền cực kỳ gian khổ, càng là mượn long phượng tinh huyết mới thuế biến đến tình cảnh thứ hai chuyển biến mãn. Mà bây giờ có đại vu tinh huyết, giống như đã từng lấy được long phượng tinh huyết, có thể giúp hắn tốt hơn ma luyện cựu chuyển kim thân. Đương nhiên, hắn cũng không nhất thời vội vã, đại vu tinh huyết trước tiên có thể để ở một bên, dưới mắt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Sau một khắc, dưới chân của hắn đã sinh ra kim quang vạn đạo, phô thiên cái địa kéo dài hướng vũ trụ, xuyên qua hai đại tinh vực. Trong nháy mắt, hắn đã từ tinh vực bắt đầu đi tới tử vi tinh vực, đi tới bên trong thang cốc. Nơi này có hắn trước kia tự tay thiết lập thần miếu, dùng để thu thập tín ngưỡng chi lực, vì hai vị nhân hoàng đắp nặng kim thân. Hôm nay, ta sẽ vì hai vị nhân hoàng ngưng kết tín ngưỡng thân. Dương Bàn mở miệng nói. Tại Ngũ Chỉ Sơn trong khoảng thời gian này, hắn thông qua không ngừng nghiên cứu bất tử đạo nhân cùng A Di Đà Phật đại đế, đã có cực lớn thu hoạch. Mặc dù hắn không muốn đi tín ngưỡng một đạo, nhưng hắn đối với tín ngưỡng một đạo đã cực kỳ thấu hiểu, đủ để thực hiện năm đó lời hứa, vì hai vị nhân hoàng ngưng kết tín ngưỡng chi thân. Giờ này khắc này, hai tòa thần miếu tín ngưỡng chi lực đang sôi trào, mấy ngàn năm thời gian tích lũy xuống, từ lượng biến đạt đến chất biến. Hai tòa trong thần miếu, tín ngưỡng chi lực mãnh liệt, giống như quang vũ giống như rực rỡ. Theo đạo lý, muốn ngưng kết tín ngưỡng chi lực cực kỳ gian khổ, thường thường cần hao phí thời gian dài dằng dặc, cho dù là mấy ngàn năm cũng không đủ. Nhưng hai vị nhân hoàng lại khác, ngưng kết tín ngưỡng chi lực tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua mong muốn. Một mặt là bởi vì hai vị nhân hoàng làm ra cống hiến, danh thủy thiên cổ, đến nay đều bị nhân tộc khắc trong tấm khảm. Chỉ cần có người tế tự hai vị nhân hoàng, cho dù vượt qua thiên sơn và thủy, tín ngưỡng chi lực vẫn như cũ sẽ ngưng kết tại trong thần miếu. Một phương diện khác, tự nhiên cũng không thiếu được trợ giúp của hắn. Trước kia hắn tự mình lập xuống thần miếu, thế nhưng là lấy tự thân thần niệm làm dẫn, vì hai vị nhân hoàng tiếp dẫn tín ngưỡng chi lực. Hắn chính là đương thời đại đế, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho quy tắc cùng trật tự, thanh âm của hắn càng là truyền khắp vũ trụ, nhân tộc có thể nào không tế tự hai vị nhân hoàng? Theo tín ngưỡng chi lực quần quần mà đến, hai tòa thần miếu có thể ngưng tụ ra số lượng cao tín ngưỡng chi lực tự nhiên không phải chuyện kỳ quái gì. Sau một khắc, Dương Bàn thần niệm đã bộc phát, riêng phần mình thu hẹp số lượng cao tín ngưỡng chi lực, hướng về hai vị nhân hoàng kim thân tượng nặng ngưng kết. Nhân hoàng đương quy. Dương Bàn nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh khủng bố chấn động toàn bộ vũ trụ, giống như đại đạo thanh âm, dẫn tới thiên địa cộng minh. Số lượng cao tín ngưỡng chi lực triệt để sôi trào, từ các phương mãnh liệt mà đến, giống như giang hà vào biển, thế không thể đỡ. Đó là bản cổ đại đế, bản cổ đại đế lại tại làm cái gì? Như thế số lượng cao tín ngưỡng chi lực, có thể nào trốn qua vũ trụ vạn linh ánh mắt? Chỉ là đưa tới vô số sinh linh chú ý nhìn xem cái kia gần như xuyên qua toàn bộ vũ trụ kinh khủng dị tượng, toàn bộ sinh linh đều rung động không hiểu. Bản cổ đại đế quả nhiên ghê gớm, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Mỗi lần ra tay, cũng là đủ để thay đổi bố cục thế giới đại sự, vậy lần này xa cách mấy ngàn năm sau, bản cổ đại đế xuất thủ lần nữa lại là bởi vì cái gì? Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, phía trên thang cốc, thay đổi không tưởng tượng nổi xuất hiện. Hai đạo thân ảnh to lớn sừng sững cựu thiên chi thượng, vai hùng ánh phát, có cổ hoàng cái thế phong thái, rung động toàn bộ vũ trụ. Theo cái này hai thân ảnh xuất hiện, chư thiên đều đang lay động, cổ hoàng khí tức phô thiên cái địa, chúng sinh linh hồn đều đang run rẩy, nhật nguyệt tinh thần cùng nhau chập chờn. Vẹn vẹn sừng sững ở cựu thiên chi thượng, hai thân ảnh liền có loại chấn cổ diệu kim vì thế. Giờ này khắc này, từ tử vi tinh vực bắt đầu, các phương nhân tộc toàn bộ đều xuống ý thức quỳ rạp trên đất, cái này gần như là một loại bản năng, cho dù là cường giả cái thế cũng không cách nào kháng cự. Cái này, đây là hai vị nhân hoàng sống lại. Tại hai đạo thân ảnh kia phía trên, vô số nhân tộc cảm giác được rõ ràng loại kia nguồn gốc từ linh hồn cùng huyết mạch chỗ sâu kinh ý, phản phất tại đối mặt viễn cổ tiên tổ. Cái kia rõ ràng là hai vị cái thế nhân hoàng. Thái cổ thời đại, nhân tộc suýt nữa diệt tuyệt, bất quá là thái cổ vạn tộc đồ ăn. Chính là hai vị nhân hoàng liên tiếp xuất thế, giống như khai thiên tích địa, dưới tình huống gần như không thể nào liên tiếp chứng đạo. Từ đó về sau, nhân tộc mới thay đổi ngày xưa yếu cục diện, vì thời đại hoàng cổ hưng thịnh đặt cơ sở vững chắc. Giờ này khắc này, tín ngưỡng chi lực triệt để sôi trào, hai vị nhân hoàng thân thể không ngừng tăng gọn, không biết có mấy vạn trượng, thân hình kéo dài vũ trụ tinh hà ở giữa. Nhìn lên bầu trời phía trên cái kia hai tôn thân ảnh cao lớn, vô số sinh linh nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng, thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn hắn căn bản không dám tin tưởng mình trước mắt một màn này, thời gian qua đi vạn cổ tuế nguyệt, hai vị nhân hoàng lại một lần tái hiện thế gian. Rất nhiều người đều có thể cảm giác được rõ ràng, lần này cùng lần trước tình huống hoàn toàn khác biệt, hai vị nhân hoàng không hề chỉ là kim thân, ngược lại cùng chân chính sinh linh cơ hồ không khác nhau chút nào. Nhưng hai vị nhân hoàng dù sao cũng là thái cổ thời đại cường giả, như thế nào có thể tái hiện thế gian? Hết thảy đều là bởi vì bản cổ đại đế. Là bản cổ đại đế vận dụng thủ đoạn nghịch thiên, vậy mà để cho hai vị này nhân hoàng nghịch thiên trở về, tái hiện thế gian. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, bản cổ đại đế thực lực đã đạt đến trình độ như vậy, nắm giữ khủng bố như thế thủ đoạn, thậm chí có thể làm cho người nghịch chuyển sinh tử. Chương 104, một thế lúc tuổi già, ngoan nhân đại đế muốn lột xác. Tu. Dương Bàn nhìn xem trên 9 tầng trời hai thân ảnh, thần sắc trang trọng, một ngón tay liên tiếp điểm ra, vô số phù văn hiện lên. Tiếng nói vừa ra, vô cùng vô tận phù văn rực rỡ như quan vũ, hóa thành một đạo hoa mỹ thải hạ, vờn quanh hai vị nhân hoàng quân thân. Từ ấy năm tới nay như vậy, hắn vẫn luôn tại trong Ngũ Chỉ Sơn bế quan, cố gắng nghiên cứu bất tử đạo nhân cùng A Di Đà Phật đại đế, tại trên tín ngưỡng một đạo tạo nghệ không ngừng tăng lên. Hắn cuối cùng chờ đến hôm nay, lấy cái thế thủ đoạn ngưng kết tín ngưỡng chi lực, để cho hai vị nhân hoàng đắp nặng tín ngưỡng chi thân. Ầm ầm, tiếng nổ thật to bên trong, hai vị nhân hoàng tín ngưỡng thân triệt để ngưng kết, hoàng đạo pháp tác hiện lên, cổ hoàng chi uy tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Giờ này khắc này, vũ trụ vạn linh đều rung động không hiểu, bọn hắn đều biết, hai vị nhân hoàng thật sự nghịch thiên trở về, cuối cùng thành công. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói, hai vị nhân hoàng là tín ngưỡng thân đã ngưng kết, từ nay về sau tín ngưỡng không ngừng, hai vị nhân hoàng bất diệt. Hơn nữa, nếu là bóng tối bao trùm thế gian kiếp nạn buông xuống, chỉ cần thế nhân kêu gọi nhân hoàng chi danh, nhân hoàng cũng sẽ hiển hóa vì chúng sinh mà chiến. Đương nhiên, hai vị nhân hoàng mặc dù đã quay về, nhưng còn không tính chân chính sinh linh, chỉ là trình độ nhất định bảo lưu lại một chút ý thức. Giờ này khắc này, hai vị nhân hoàng thân hình khổng lồ đã bắt đầu thu nhỏ, bọn hắn cơ giới tính hướng về Dương Bàn gật đầu một cái, đối với Dương Bàn biểu đạt cảm ơn. Sau đó, hai thân ảnh chậm rãi dung nhập vào kim thân tượng nặng bên trong, trong vũ trụ vô số dị tượng cũng theo đó tiêu tan. Sau này, chắc chắn người tài trợ hoàng một chút sức lực. Dương Bàn kiên định mở miệng nói, muốn chân chính lịch chuyển sinh tử, để cho hai vị nhân hoàng tái hiện thế gian, lấy năng lực hiện tại của hắn còn xa xa không đủ. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần tự thân đủ cường đại, rất nhiều nhìn như chuyện không thể nào đều biết biến thành khả năng. Bây giờ, làm nhân hoàng đắp nặng tín ngưỡng thân đã thành công, chuyện này cũng nên có một kết thúc, thế nhưng là hắn kế tiếp, cũng nên vì mình tương lai làm chuẩn bị. Sau đó, hắn hướng về phía hai vị nhân hoàng tín ngưỡng thân rất cung kính thi lễ một cái, rời đi thang cốc. Tuế nguyệt tung dung, thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt hơn một vạn năm đã qua. Đối với vũ trụ vạn linh mà nói, hơn 10.000 năm qua là cực kỳ khó được hòa bình tuế nguyệt, là cực kỳ sáng chói thời đại, từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy. Bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế hai huynh muội này trấn áp thế gian, các đại sinh mệnh cấm khu đều mai danh nhận tích, hà cám loạn lạc càng là đã trở thành truyền thống. Hơn một vạn năm mang ý nghĩa sự kết thúc của một thời đại, đủ để chôn mấy đời người, nhưng thời đại như vậy đủ để cho vạn linh ghi khắc. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái này một thời đại huy hoàng cuối cùng sắp kết thúc. Đáng tiếc, thời đại này phải kết thúc, đây là cỡ nào khó được tuế nguyệt. Không có cách nào, bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế cũng đã bước vào lúc tuổi già. Các đại sinh mệnh cấm khu biến mất lâu như vậy, bây giờ đại đế đã bước vào lúc tuổi già, các chí tôn sẽ hay không tái hiện? Vũ trụ vạn linh nhóm nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều biết, trong khoảng thời gian này bình tĩnh chính là bởi vì hai vị kia đế giả. Bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế không sai biệt lắm đồng thời chứng đạo thành đế, trên lệch không hơn 100 năm. Bây giờ đã qua hơn một vạn năm, không có gì bất ngờ xảy ra, hai vị đại đế tuổi thọ đều phải hao hết. Bọn hắn đều biết điều này có ý vị gì, ý vị này một thời đại sẽ kết thúc, cái kia khó được hòa bình tuế nguyệt cũng đem kết thúc. Mà sự thật cũng chính là như thế, hai vị này đại đế bế quan chi địa, Dương Bàn đã tóc trắng xóa, giống như là sinh cơ không còn. Hắn đã bước vào lúc tuổi già, thọ nguyên cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, đã không chống được bao nhiêu năm. Đến nỗi muội muội, bây giờ cũng cùng tình huống của hắn tương tự, vẫn luôn ở vào bế tử quan trạng thái. Một ngày này, đang bế quan chi địa, đã lâu không gặp đánh gãy đức chủ động đến đây bái phỏng. Bây giờ Đoạn Đức cũng là tóc trắng xóa, già lọn gọn, một bộ dáng vẻ ngày giờ không nhiều. Bao năm không thấy, ngươi cũng già. Dương Bàn cảm thán nói. Tuế nguyệt thay đổi, kể từ quan tài đồng cáo biệt sau đó, hắn vẫn chưa từng cùng Đoạn Đức tương kiến. Bây giờ mới gặp lại Đoạn Đức, Đoạn Đức cũng sớm đã khác loại thành đạo, nhưng cũng đã không sai biệt lắm đến tấm màn rơi xuống thời điểm. Nhìn xem đồng dạng tóc bạc hoa dâm Đoạn Đức, hắn cũng không khỏi có chút cảm thán. Dù là mạnh đi nữa đại đế, đỉnh phong cũng chỉ có hơn một vạn năm, cuối cùng còn không phải đi tới phần cuối của sinh mệnh. Dù sao, có thể nghịch thiên cải mệnh đi ra hồng trần tiên thuế biến chi lộ cuối cùng ít càng thêm ít. Bất quá, Đoạn Đức hiển nhiên là không giống nhau, một thế kết thúc cũng không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Người còn không phải như vậy, bần đạo lập tức liền muốn luân hồi, tương lai đoán chừng không tiếp tục gặp cơ hội. Hôm nay cố ý tới tìm ngươi cáo biệt. Đoạn Đức mở miệng nói, hắn đã ngày giờ không nhiều, một thế này kết thúc, hắn liền lập tức sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đợi đến hắn xuất thế lần nữa, chỉ sợ đã là 5 tháng dài đằng đằng chuyện sau đó. Lần này đến, chính là vì cùng Dương Bàn cáo biệt. Luân hồi mấy lời, Dương Bàn dạng này hậu bối cũng không thấy nhiều, tự nhiên đáng giá hắn xem trọng. Nhưng cho dù tận mắt chứng kiến Dương Bàn sáng tạo ra không ít kỳ tích, hắn cũng không cảm thấy Dương Bàn có thể trường tồn cùng thế gian. Đợi đến hắn lần sau xuất thế thời điểm, Dương Bàn cũng tốt, ngoan nhân đại đế cũng được, chỉ sợ đều chỉ còn lại một nắm đất vàng. Yên tâm, còn sẽ có cơ hội gặp lại, đợi đến ngươi lần sau thức tỉnh, ta sẽ đích thân đi đón ngươi ra quan tài. Dương Bàn vừa cười vừa nói. Hắn tự nhiên tin tưởng Đoạn Đức trạng thái, Đoạn Đức chỉ cần một thế kết thúc, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đợi đến Đoạn Đức lần nữa thức tỉnh, ít nhất cũng phải 10 mấy 20 vạn năm, cái này chính là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Nếu là muốn mới gặp lại Đoạn Đức, liền muốn sống sót lâu như vậy tuế nguyệt, ít nhất phải nghịch sống ra 3 đến 4 thế, nhất định là cực kỳ chật vật thuế biến. Bất quá cho dù lại khó, hắn nắm giữ lòng tin cực lớn, đối với mình tương lai thuế biến, trong lòng của hắn kỳ thực cũng sớm đã có manh mối. Đợi đến lần sau cùng Đoạn Đức tương kiến thời điểm, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Đoạn Đức biểu tình trên mặt sẽ có cỡ nào phấn khích. Nghe được Dương Bàn một phen, Đoạn Đức theo bản năng liếc mắt, Dương Bàn lại còn muốn cùng hắn gặp lại, cái này sao có thể? Bất quá, lời mặc dù nói như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, Đoạn Đức lại cảm thấy chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Dù sao, hắn là nhìn tận mắt Dương Bàn trưởng thành, hắn biết vị này bản cổ đại đế thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nếu là Dương Bàn thật sự tìm được thuộc về mình thuế biến chi lộ, chưa hẳn không có lần nữa cơ hội gặp lại. Vừa nghĩ tới gặp lại lần nữa lúc chẳng cảnh, hắn không khỏi trong lòng run lên, quỷ dị như vậy chuyện suy nghĩ một chút liền đáng sợ, nhanh lên đem ý nghĩ này ném sau. Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ầm vang một phát. Ngay sau đó, quần quần đế khí tràn ngập 10 vạn dặm, chẳng những bao phủ toàn bộ bắt đầu tinh vực, càng là hướng về trong vũ trụ sao trời lan tràn. Cái này, đây là... Đoạn Đức mở miệng nói. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia cỗ kinh khủng khí tức nơi phát ra, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cỗ này khí tức kinh khủng, cái này quần quần đế khí, chẳng lẽ là đến từ Ngoan Nhân Đại Đế? Chương 105, Bất Diệt Thiên Công, Hồng Trần Tiên Thuế Biến. Cửu Thiên Chi Thượng, một đạo bạch y thân ảnh ngồi xếp bằng hư không, quần quần đế khí tràn ngập tứ phương, lại khó nén mục nát. Nhưng Đoạn Đức lại rõ ràng cảm giác được, phần này mục nát bên trong tỏa ra sinh cơ, trên đó sinh mệnh khí tức cũng đang từ yếu trở nên mạnh mẽ. Sau một khắc, đạo kia bạch y thân ảnh quanh thân nở rộ hào quang, đang tại rút đi cũ thể xác, đã biến thành một cái tiên kén chìm nổi hư không. Tiên kén bên trên thỉnh thoảng hiện lên đủ loại sáng chói tiên quang cùng đại đạo phù văn, càng có một loại khí tức vô hình hiện lên, huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu. Thải hà bay tứ tung, phản phất ẩn chứa vô thượng chân ý, cũng không một người có thể lĩnh ngộ. Tiên kén thỉnh thoảng liền sẽ nhảy lên, tựa như đang hô hấp, lại giống như thai động đồng dạng, để cho Đoạn Đức đều có loại trong đó đang tại thai nghén vô thượng tồn tại cảm giác. Cái này, đây là... Đoạn Đức trợn mắt hốc mồm mở miệng nói. Khi nhìn đến Ngoan Nhân Đại Đế một khắc này, hắn liền ý thức được Ngoan Nhân Đại Đế đồng dạng đã bước vào lúc tuổi già, cái kia cố khí tức mục nát tuyệt đối không sai. Nhưng làm hắn bất ngờ là, thời khắc này Ngoan Nhân Đại Đế lại tại tiến hành khó có thể tưởng tượng thể biến, dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng không rõ ràng Ngoan Nhân Đại Đế là đang làm gì. Hắn chỉ có thể cảm thấy phần kia mục nát bên trong tại tỏa ra sự sống, mặc dù không rõ ràng biến hóa nguyên do, nhưng mà hắn hết sức rõ ràng, đối với một vị lúc tuổi già đại đế mà nói, loại biến hóa này là tại hướng địa phương tốt phát triển. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút ngờ tới, nhưng lại không dám xác định chính mình suy đoán. Muội muội ta đang tại khai sáng một môn cái thế công pháp. Dương Bàn mở miệng nói ra, nhìn về phía muội muội trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Sớm tại muội muội chứng đạo thành đế thời điểm, hắn liền nhắc nhở qua muội muội, Thôn Thiên Ma Công sẽ cho cơ thể lưu lại trí mạng thai hoàng ẩm. Thôn Thiên Ma Công vốn là một môn nghịch thiên mà đi công pháp, đem thế gian rất nhiều đặc thù thể chất coi là đại dược, để mà bù đắp tự thân. Muội muội lấy một kẻ phàm thể lột xác thành nửa bước hỗn độn thể, vốn là chuyện bất khả tư nghị, như thế nghịch thiên công pháp, lại có thể nào không có một chút lớn đánh đổi. Thôn Thiên Ma Công vốn là hữu thương thiên hòa, mỗi một lần đột phá tấn cấp lúc muốn kinh nghiệm thiên kiếp đều không hề tầm thường, tựa như thiên phạt, cũng đủ để chứng minh điểm này. Không hề nghi ngờ, Thôn Thiên Ma Công bản thân một loại cấm kỵ, coi như mượn nhờ môn công pháp này chứng đạo thành đế, trong đó hai hỏa ngầm vẫn tồn tại như cũ. Bây giờ, muội muội cuối cùng đã sáng tạo ra Bất Diệt Thiên Công, dùng để giải quyết tự thân hậu hoạn. Bất Diệt Thiên Công có thể cùng thiên địa tranh vận, đoạt cổ kim tạo hóa, chút bỏ lão thể, hóa sinh xuất thần thai, bắt đầu tân sinh. Cho dù tại trong rất nhiều đế kinh, Bất Diệt Thiên Công cũng tuyệt đối là độc nhất đương tồn tại. Sở dĩ như thế, là bởi vì môn công pháp này không những có thể để cho muội muội giải quyết tự thân thai hoàng ẩm, cũng có thể bước ra bước then chốt kia. Tu luyện này công, có thể phá sau đó lập, nhưng tại sắp chết lao thân thể bên trong hóa sinh xuất thần thai. Trong quá trình cái này lột xác, mỗi một lần thuế biến đều biết bay về thanh xuân, so với đi qua càng mạnh hơn. Một lần thuế biến, cũng đại biểu cho một lần tân sinh, có thể tiếp tục trường tồn thế gian, điều này nói rõ muội muội bước vào thuế biến Hồng Trần Tiên chi lộ. Chỉ cần đi qua 9 lần thuế biến, không khác nghịch sống cửu thế, muội muội cũng đem Hồng Trần Tiên viên mãn. Nghe được Dương Bàn một phen, trong mắt Đoạn Đức tràn đầy khó có thể tin. Hắn mặc dù không biết Ngoan Nhân Đại Đế đến cùng khai sáng dạng gì công pháp, nhưng mẹn mẹn là từ cái này thật lớn tràng cảnh liền không khó phán đoán, tất nhiên là khó có thể tưởng tượng cái thế công pháp. Còn có thể nói cái gì đó? Quả thực là không giảng thiên lý. Cho dù là cổ hoàng cùng đại đế, sáng tạo một môn cái thế chi pháp liền muốn phí hết tâm tư, còn chưa nhất định có thể thành công. Nhưng Ngoan Nhân Đại Đế chẳng những đã sáng tạo ra Thôn Thiên Ma Công, bây giờ rốt cuộc lại sáng tạo ra một môn khó có thể tưởng tượng cái thế chi pháp. Cùng lúc đó, Ngoan Nhân Đại Đế chỗ thần thai đang không ngừng thành hình, sắp dựng dục ra thế. Đây là thoát khỏi mục nát, dần dần tân sinh quá trình, thịnh vượng sinh mệnh khí tức hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Đông nhiên ở giữa, tiên kén trực tiếp nổ tung, một đạo thon dài lại tuyệt mỹ thân ảnh, một bước bước đi ra. Giờ khắc này, quần quần đế khí tràn ngập 10 vạn dặm, phô thiên cái địa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bắt đầu tinh vực, càng là hướng về trong vũ trụ không ngừng lan tràn. Đế khí hạo đã 10 vạn dặm, bao phủ toàn bộ bắt đầu tinh vực, vô số sinh linh ngửa đầu nhìn trời, đều cảm giác được cỗ này cường đại lại khí tức kinh khủng. Đang cuộn trào đế khí bên trong, còn có tràn ngập triều khí phồn thịnh khí tức, giống như lê minh tảng sáng, phóng ra lấy thịnh vượng sinh mệnh lực. Đó là Ngoan Nhân Đại Đế, như thế thịnh vượng sinh mệnh khí tức, vị này đại đế sống thêm đời thứ hai. Quá bất khả tư nghị. Khí tức thế mà khủng bố như thế, thậm chí so chứng đạo thành đế thời điểm còn muốn càng thêm kinh khủng. Thuộc về Ngoan Nhân Đại Đế thời đại huy hoàng vẫn còn tiếp tục, kế tiếp hơn 10.000 năm qua, như trước vẫn là thời đại vàng son. Cảm nhận được cường đại như vậy khí tức, trong vũ trụ vô số sinh linh tự nhiên tin tưởng, đây là Ngoan Nhân Đại Đế thuận lợi sống thêm đời thứ hai. Trước đó, bọn hắn đều đang suy đoán, Ngoan Nhân Đại Đế cùng bản cổ đại đế cũng đã tiến vào lúc tuổi già. Mà bây giờ, Ngoan Nhân Đại Đế hạo đang đế khí tràn ngập vũ trụ, trên thân đã không nửa điểm khí tức mục nát, chỉ có thịnh vượng sinh mệnh khí tức. Bọn hắn đều biết, đây là sống thêm đời thứ hai trạng thái, cho dù là một chút thông thường tu sĩ cũng có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Đối với đương thời tất cả mọi người mà nói, đây là một kiện thiên đại hảo sự, ngoan nhân đại đế có thể thuận lợi sống thêm đời thứ hai, mang ý nghĩa phần này khó được hòa bình cũng không có kết thúc. Bây giờ ngoan nhân đại đế đã sống thêm đời thứ hai, đủ để kéo dài hơn 10.000 năm tuổi thọ. Tại trong hơn 10.000 năm qua, ngoan nhân đại đế vẫn là quân lâm cựu thiên thập địa, cái thế tồn tại vô địch. Dù là bản cổ đại đế không cách nào sống thêm đời thứ hai, có ngoan nhân đại đế tại, vẫn như cũ có thể chấn áp hết thảy, quét ngang thế gian. Đó cũng không phải nói ngoa, chứng đạo thành đế thời điểm, ngoan nhân đại đế liền từng triển lộ không thực lực, lấy tận sức một mình chém giết hai vị chí tôn. Đây chính là áp đảo đồng dạng đại đế cùng cổ hoàng phía trên sức mạnh, thực lực như vậy, những sinh mạng kia cấm khu cũng không dám làm cản. Hơn nữa, theo bọn hắn nghĩ, lấy bản cổ đại đế thực lực, muốn thu hoạch bất tử dược cũng không phải việc khó gì. Cho dù là mượn nhờ bất tử dược, bản cổ đại đế cũng có thể sống ra đời thứ hai. Nói một cách khác, tiếp xuống hơn 10.000 năm, vẫn là thuộc về bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế hai minh muội này thời đại. Bọn hắn đồng dạng không cần lo lắng sinh mệnh cấm khu, càng không cần lo lắng sinh mệnh cấm khu phát động hắc ám loạn lạc. Quả nhiên là ngoài dự liệu. Đoạn Đức cảm thán nói, nhìn xem trên 9 tầng trời ngoan nhân đại đế, hắn tâm tư thật lâu không thể bình phục. Từ cổ chí kim cổ hoàng cùng đại đế, coi như có thể sống ra đời thứ hai, số đông đều biết lựa chọn bất tử dược. Hắn thấy, ngoan nhân đại đế nếu là muốn sống thêm đời thứ hai, cũng cần phải chọn bất tử dược loại phương pháp này. Có thể khiến hắn không nghĩ tới, ngoan nhân đại đế vậy mà tự động khai sáng một môn công pháp, đền bù tự thân thiếu hụt, từ đó sống thêm đời thứ hai. Cho dù hắn biết ngoan nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm, nhưng thiên phú như vậy, vẫn là làm hắn sợ hãi thán phục. Hơn nữa, căn cứ vào hiểu biết của hắn, Dương Bàn Thiên tư thế nhưng là so ngoan nhân đại đế còn cường đại hơn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đã rơi vào trên thân Dương Bàn, bây giờ ngoan nhân đại đế cũng đã vận dụng phương thức như vậy sống thêm đời thứ hai. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Dương Bàn lại biết vận dụng phương thức gì. Chương 106, Tuế Nguyệt bất gia thân, nhục thân bất hủ. Hai minh muội các ngươi thực sự là biến thái. Đoạn Đức cảm thán nói. Trước kia hắn sở dĩ rời đi Dương Bàn minh muội, một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hai minh muội này thiên phú. Hai người thiên phú thực sự nghịch thiên, thậm chí để cho hắn đều bị đả kích. Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này tương kiến, Dương Bàn hai minh muội này lại cho hắn không nhỏ rung động. Bây giờ, ngoan nhân đại đế khai sáng ra cái thế công pháp, nghịch sống thêm đời thứ hai. Dương Bàn mặc dù không có sống thêm đời thứ hai dấu hiệu, nhưng hắn vẫn hết sức rõ ràng, trong tay Dương Bàn thế nhưng là có bất tử dược. Nói một cách khác, Dương Bàn nếu là muốn sống thêm đời thứ hai, tùy thời cũng có thể. Bất quá, lấy hắn đối với Dương Bàn hiểu rõ, Dương Bàn chỉ sợ sẽ không vận dụng bất tử dược. Hắn thấy, Dương Bàn sống thêm đời thứ hai phương thức, chỉ sợ sẽ không yếu hơn ngoan nhân đại đế. Giờ này khắc này, hắn càng ngày càng cảm thấy Dương Bàn mới vừa nói tới lời nói có khả năng cực lớn, chờ hắn thức tỉnh sau đó, Dương Bàn thật là có còn sống ở thế. Nghĩ đến đây loại khả năng, hắn cũng lại không có lưu ở nơi đây ý nghĩ, trước tiên cùng Dương Bàn cáo biệt. Đoạn Đức rời đi, hắn đã sớm vì chính mình chọn xong một chỗ phong thủy bảo địa, chuẩn bị đem chính mình chôn ở trong đó. Đến nỗi địa điểm ở đâu, Đoạn Đức cũng không có tiết lộ cho Dương Bàn, hơn nữa cảnh cáo Dương Bàn không nên đánh chính mình mộ chủ ý. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời ngoan nhân đại đế cũng kết thúc thủy biến, đi tới Dương Bàn trước mặt. Đa tạ ca ca chỉ điểm. Ngoan nhân đại đế một mặt mừng rỡ mở miệng nói. Bây giờ, nàng đã thuận lợi lột xác ra đời thứ hai, bước vào hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Nhưng nàng trong lòng biết rõ, đây hết thể kỳ thực may mắn mà có ca ca chỉ điểm. Là ca ca chỉ điểm để cho nàng ý thức được tự thân thiếu hụt, để cho nàng biết đại đế cũng không phải là điểm kết thúc, còn có nghịch sống cựu thế hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Đúng là có ca ca chỉ điểm, nàng mới có thể sáng tạo ra bất diệt thiên công, đền bù tự thân thiếu hụt, hơn nữa thuận lợi bước vào hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Không thể nói là chỉ điểm, ngươi có thể đi đến một bước này là chính ngươi bản sự. Dương Bàn mở miệng cười đạo. Tận mắt chứng kiến muội muội mình bước vào hồng trần tiên chi lộ, hắn tự nhiên là hết sức vui mừng. Bất quá, chính như hắn nói tới đồng đạo, muội muội có thể đi ra một bước này, kỳ thực cùng hắn chỉ điểm quan hệ không lớn. Coi như không có hắn chỉ điểm, lấy muội muội cái kia kinh tài tuyệt diễm tiên tư, sáng tạo ra bất diệt thiên công môn này cái thế công pháp cũng là chuyện bán đã đóng thuyền. Hắn làm, chẳng qua là không đáng kể dẫn đạo thôi, toàn bộ hết thảy cuối cùng vẫn là dựa vào muội muội chính mình. Đáng tiếc, phương pháp này là căn cứ vào ta tự thân đo thân mà làm, ca ca không cách nào tu hành phương pháp này. Nghĩ tới chỗ này, ngoan nhân đại đế tâm tình 10 phần rơi xuống, nhìn một chút Dương Bàn ánh mắt cũng đầy là lo nghĩ. Bây giờ, nàng chính xác đã đi lên hồng trần tiên thuế biến chi lộ, có thể trường tồn cùng thế gian. Nhưng ca ca của nàng vẫn còn không có đặt chân con đường này, coi như có thể mượn bất tử dược, tối đa cũng chỉ là duyên thọ hơn 10.000 năm thời gian. Nàng tự nhiên không vừa lòng tình huống như vậy, nàng đã mất đi ca ca một lần, có thể nào lại mất đi lần thứ hai. Nàng chẳng những muốn để cho mình trường tồn cùng thế gian, cũng nghĩ để cho ca ca bước vào con đường này, đang tu hành trên đường kết bạn đồng hành. Giờ này khắc này, nàng đã âm thầm quyết định, hơn nữa có một cái mục tiêu hoàn toàn mới. Kế tiếp trong 5 tháng, vô luận vận dụng phương thức gì, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, nàng cũng muốn để ca ca của mình bước vào hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Nhìn xem ngoan nhân đại đế cảm xúc biến hóa, Dương An đã phát giác ngoan nhân đại đế lo lắng. Không cần lo lắng, người ca ca ta tất nhiên có thể cưỡng ép thành đạo, chỉ là một cái hồng trần tiên chi lộ, tự nhiên cũng là có thể. Dương Bàn mở miệng nói. Hắn tự nhiên lý giải muội muội lo lắng, đơn giản là cảm thấy chính mình còn không có đặt chân hồng trần lộ sắc con đường. Đương nhiên, muội muội như là đã đi lên hồng trần tiên thuế biến chi lộ, hắn cái này làm anh tự nhiên không thể yếu hơn muội muội. Trong những ngày kế tiếp, hắn cũng nên cố gắng tranh thủ sớm ngày bước ra một bước này, để cho muội muội không lo lắng như vậy. Nghe được Dương Bàn một phen, ngoan nhân đại đế trầm mặc im lặng, nhưng trong hai mắt lại khó nén lo nghĩ. Hơn nữa, trong lòng của nàng, nàng càng ngày càng kiên định vừa mới quyết định mục tiêu. Dưới cái nhìn của nàng, ca ca sở dĩ nói như vậy, rõ ràng là đang an ủi mình, không để cho mình lo lắng. Vô luận như thế nào, nàng cũng phải tìm ra một loại phương thức, tìm ra để cho ca ca đặt chân đường này phương pháp. Thời gian vội vàng mà qua, khoảng cách Ngoan Nhân Đại Đế sống thêm đời thứ hai đã qua một đoạn thời gian. Tại vũ trụ vạn linh xem ra, Ngoan Nhân Đại Đế như là đã sống thêm đời thứ hai, như vậy vị kia bản cổ đại đế cũng sắp nên đón thuế biến. Nhưng thời gian lâu như vậy đi qua, bản cổ đại đế nhưng như cũng không có động tĩnh, giống như là biến mất ở thế gian. Ở thời điểm này, đã có không ít người ngờ tới, bản cổ đại thần lúc tuổi già có lẽ có thể xuất hiện vấn đề gì. Trở ngại Ngoan Nhân Đại Đế tồn tại, coi như vũ trụ vạn linh tò mò như thế nào đi nữa, cũng căn bản không có ai biết bản cổ đại đế đến cùng như thế nào. Nhưng theo bản cổ đại đế một mực mai danh ẩn tích, không có bất cứ động tĩnh gì, loại suy đoán này rất nhanh liền trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, liên quan tới bản cổ đại đế rất có thể đã rơi xuống ngờ tới, bắt đầu ở vũ trụ ở giữa lưu truyền ra. Bản cổ đại đế có phải hay không vẫn lạc? Nhất đại đại đế kết thúc, cuối cùng ngăn không được thời gian. Vũ trụ vạn linh nhóm nghị luận ở Mỹ, nhưng bọn hắn bên trong nhiều nhất ngờ tới, cũng là bản cổ đại đế đã vẫn lạc. Nếu không, vị này sáng tạo vô số kỳ tích bản cổ đại đế cũng sẽ không mai danh nhận tích, từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Nhưng bọn hắn không biết là, Dương Bàn bây giờ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa tự thân trạng thái tốt lạ thường. Hắn quanh thân là mênh mông khí huyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, vai hùng ánh phát, nơi nào có nửa điểm tuổi già bộ dáng. Kể từ Ngoan Nhân Đại Đế lột xác thành công sau, hắn vẫn tại trong ở vào thuế biến. Ở trong quá trình này, hắn càng là phát hiện kinh người, tự thân vậy mà không có chút nào già yếu dấu hiệu. Mà thông qua nhiều năm trước tới nay quan sát, hắn cũng ý thức được loại này tình huống đặc biệt lý do. Hắn sở dĩ không có suy yếu, là bởi vì cựu chuyển kim thân nguyên nhân, môn công pháp này có thể để nhục thân bất diệt. Cho dù thân ở này phương vũ trụ, này phương vũ trụ thiên địa quy tắc cũng không cách nào hạn chế cựu chuyển kim thân, không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bây giờ, hắn mặc dù không phải Hồng Trần Tiên, nhưng lại đã có thuế biến Hồng Trần Tiên điều kiện. Mà hắn càng không cần bước vào thuế biến Hồng Trần Tiên con đường, tu luyện cựu chuyển kim thân thì tương đương với một loại khác Hồng Trần Tiên chi lộ. Quan trọng nhất là, phương thức như vậy so sánh bình thường thuế biến chi lộ có ưu thế cực lớn. Bình thường thuế biến chi lộ cần một thế lại một thế thuế biến, quá trình này cần thời gian dài dằng dặc. Tu luyện cựu chuyển kim thân sau đó, hắn căn bản muốn không cần cái này thuế biến đời sau quá trình, có thể cực lớn rút ngắn lộ sát thời gian. Sau khi đối tự thân tình huống có đầy đủ giải, hắn không còn chấp nhất tại nghịch sống cựu thế Hồng Trần Tiên thuế biến chi lộ. Tu luyện cựu chuyển kim thân, không ngừng tăng lên thực lực của mình, đây mới là thuộc về riêng mình hắn Hồng Trần Tiên thuế biến chi lộ. Chương 107, Kaka tại sao vẫn luôn không có bước vào lúc tuổi già? Thời gian nháy mắt thoáng qua, trong nháy mắt, khoảng cách Ngoan Nhân Đại Đế sống thêm đời thứ hai đã qua gần ngàn năm thời gian. Giờ này khắc này, Ngoan Nhân Đại Đế nhìn xem Dương Bản bế quan phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau khi nàng thành công sống thêm đời thứ hai, trong lòng từ đầu đến cuối có một chuyện không cách nào thả xuống, Kaka còn không có sống thêm đời thứ hai à? Thời gian lâu như vậy đi qua, Kaka bế quan chi địa từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì, để cho nàng vô cùng lo lắng. Theo lý thuyết, khoảng cách Kaka chứng đạo thành đế đã qua hơn một vạn năm thời gian, đã là một vị đại đế thọ nguyên cực hạn. Nhưng mà nàng ngạc nhiên phát hiện, Kaka vẫn như cũ mái tóc đen suôn dài như thác nước, vậy mà không có chút nào suy nhược dấu hiệu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cùng Kaka thể chất có liên quan? Thánh thể bản thân liền cực kỳ cường đại, thánh thể thành đạo, thọ nguyên muốn so những thứ khác đại đế cùng cổ hoàng muốn nhiều. Nàng mặc dù không làm rõ ràng được Kaka tình huống, nhưng đối với nàng mà nói, đây là một chuyện tốt. Càng nhiều thọ nguyên cũng mang ý nghĩa nhiều thời gian hơn, cũng mang ý nghĩa càng nhiều cơ hội. Tại trong lúc này, nàng cũng có thể vì Kaka tìm kiếm bước vào Hồng Trần Tiên chi lộ phương thức. Nhìn xem còn tại trong ở vào bế quan Dương Bàn, Ngoan Nhân Đại Đế chủ động bước ra bế quan chi địa, bắt đầu ở trong vũ trụ tìm kiếm các loại khả năng. Đối với đại đế mà nói, thời gian nháy mắt thoáng qua, mấy ngàn năm thời gian vội vàng mà qua. Nhiều năm trước tới nay, Ngoan Nhân Đại Đế từ đầu đến cuối tại trong vũ trụ tìm kiếm, chưa bao giờ ngừng cước bộ của mình. Nhưng mà, đáng tìm nhiều năm, nàng cơ hồ đi khắp vũ trụ các nơi, cho dù thu hoạch ngoài ý muốn một gốc bất tử dược, nhưng vẫn là không có tìm được bất luận cái gì Hồng Trần Tiên lộ sắc phương pháp. Một ngày này, nàng quay về bế quan chi địa, khi nhìn đến ca ca thứ trong lúc nhất thời, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Sở dĩ như thế, là bởi vì nàng ngạc nhiên phát hiện, ca ca khí huyết vẫn như cũ giống như đại dương, vẫn là không có bất luận cái gì già yếu dấu hiệu. Chẳng lẽ, trong đoạn thời gian này ca ca phục dụng bất tử dược? Nhưng nàng trái xem phải xem, ca ca cũng không có bất luận cái gì lột xác dấu hiệu, nàng hoàn toàn có thể xác định, ca ca cũng không có sử dụng bất tử dược. Cái này sao có thể? Phải biết, khoảng cách ca ca chứng đạo thành đế đã qua 3 vạn năm thời gian. Đây chính là dòng dã hơn 3 vạn năm, từ xưa đến nay, ngoại trừ vị kia thần tầm cổ hoàng, lại có vị đại đế nào cùng cổ hoàng sống lâu năm như thế. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ca ca cũng không có bất luận cái gì già yếu dấu hiệu, một mực lấy trẻ tuổi trạng thái sống hơn 3 vạn năm. Quan trọng nhất là, ca ca vẫn như cũ mái tóc đen suôn dài như thác nước, không có chút nào tiến vào tuổi già tình trạng. Trước đó, nàng còn tưởng rằng ca ca là bởi vì thánh thể thành đạo nguyên nhân, cho nên thọ nguyên muốn so những thứ khác đại đế muốn nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, ca ca tình huống tựa hồ không có đơn giản như vậy. Ngay tại Ngoan Nhân Đại Đế nghi hoặc không hiểu lúc, Dương Bàn âm thanh lại tại bên tai của nàng vang lên. Không cần lo lắng, ta tự có con đường của ta. Nghe được ca ca lời nói này, Ngoan Nhân Đại Đế trong lòng đại định. Dựa theo nàng nguyên bản ý nghĩ, ca ca thiên phú vốn là mạnh hơn hắn, cho dù dựa vào chính mình, cũng có thể đi lên thuế biến Hồng Trần Tiên con đường. Nhưng Kaka chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì, nàng bắt đầu nhịn không được lo nghĩ, Kaka thật sự có thể thuận lợi sống thêm đời thứ hai sao? Trước đó, nàng còn tưởng rằng Kaka nói với hắn lời nói chỉ là an ủi. Bây giờ xem ra, Kaka đã từng lời nói kia cũng không phải an ủi đơn giản như vậy. Trải qua 3 vạn năm tuế nguyệt còn không có tiến vào lúc tuổi già, Kaka đã đi lên những thứ khác con đường. Tuế nguyệt ung dung, đảo mắt lại là thời gian 1 vạn năm đi qua. Bế quan chi địa, ngoan nhân đại đế chậm rãi mở hai mắt ra, từ trạng thái tu luyện thức tỉnh, trên thân lộ ra mục nát chi khí. Giờ này khắc này, lực chú ý của nàng lại đặt ở cách đó không xa mặt khác một chỗ bế quan chi địa. Kaka lại còn không có nửa điểm già yếu dấu hiệu, hắn chẳng lẽ sẽ không bước vào lúc tuổi già? Ngoan nhân đại đế tự lẩm bẩm nói. Cho đến ngày nay, hơn 1 vạn năm thời gian đã qua, nàng đời thứ hai cũng đã đạt tới lúc tuổi già. Tại trong lúc này, nàng một mực đang quan sát Kaka tình huống. Nhưng chờ a chờ, nàng cũng đã tiến vào đời thứ hai lúc tuổi già, Kaka vẫn không có bước vào lúc tuổi già, càng không có suy nhược dấu hiệu. Từ Kaka tình huống đến xem, nàng cơ hồ có thể kết luận, Kaka chẳng những đi lên những thứ khác con đường, càng là đi lên một đầu nàng khó có thể lý giải được thuế biến chi lộ. Cùng lúc đó, theo thời gian trôi qua, ngoại giới cũng bắt đầu gió nổi mây phun. Ngoan nhân đại đế tiến vào đời thứ hai lúc tuổi già chuyện này cũng không phải bí mật gì, dù sao, ngoan nhân đại đế từ đầu đến cuối cũng chưa từng che giấu tự thân suy nhược khí tức. Ngoan nhân đại đế thậm chí từng tại trước đây không lâu lộ diện, tóc trắng xóa, một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Tình huống như vậy cũng làm cho vũ trụ vạn linh nhóm ý thức được, ngoan nhân đại đế thật sự đã tới lúc tuổi già. Tận mắt chứng kiến ngoan nhân đại đế bây giờ bộ dáng, rất nhiều người không khỏi có chút thổ thức, trong lòng tràn đầy cảm khái. Ngoan nhân đại đế cũng đã bước vào đời thứ hai lúc tuổi già, một cái sáng chói đại thời đại sẽ hoàn toàn kết thúc. Có thể sống ra đời thứ hai đã đúng là không dễ, ngoan nhân đại đế đã đầy đủ mạnh, đáng tiếc, cường giả cái thế cũng cuối cùng đánh không lại thời gian hảo. Đi nhanh lên. Dạng này một vị cường giả cái thế kết thúc, tất nhiên sẽ kèm theo chuyện cực kỳ đáng sợ phát sinh. Vũ trụ vạn linh nhóm nghị luận ầm ĩ, đã bắt đầu hồi ức cái này kiếm không dễ thời đại. Tại đoạn này trong 5 tháng khá dài, ngoan nhân đại đế cùng bản cổ đại đế vô địch tại thế gian, cùng nhau khai sáng một cái sáng chói thời đại. Từ nay về sau, sinh mệnh cấm khu mai danh nhận tích, hắc ám loạn lạc không xảy ra nữa, cái này đã có thể được xem cổ kim tương lai cũng chưa từng xuất hiện thời đại hòa bình. Nhưng vô luận dù thế nào sáng chói thời đại, chói mắt đi nữa thời đại bằng son, cũng đều có tấm màn rơi xuống thời khắc. Ngoan nhân đại đế đã già, bước vào đời thứ 2 và 5, bản cổ đại đế càng là chưa từng lộ diện. Bước vào đời thứ 2 lúc tuổi già sau đó, lưu cho ngoan nhân đại đế thời gian đã không nhiều lắm. Căn cứ vào vũ trụ vạn linh nhóm hiểu rõ, ở quá khứ trong 5 tháng, mỗi khi một vị đại đế hoặc cổ hoàng bước vào lúc tuổi già, đều sẽ xuất hiện kinh khủng sự kiện lớn. Cho dù là mạnh đi nữa cổ hoàng cùng đại đế không thể ngoại lệ, huống chi ngoan nhân đại đế. Giờ này khắc này, rất nhiều sinh linh cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, bọn hắn phảng phất đã thấy ngoan nhân đại đế kết thúc, thấy được một cái thời đại hắc ám tới. Phải biết, các đại sinh mệnh cấm khu chỉ là biến mất khỏi thế gian, cũng không phải hủy diệt, các chí tôn cũng không có toàn bộ chết sạch. Cho dù ai đều biết, khi ngoan nhân đại đế thực lực suy yếu, ngày giờ không nhiều lúc, những sinh mạng này cấm khu tuyệt đối sẽ không thờ ở những cấm khu bên trong chí tôn kia cũng biết lộ ra rằng của bọn họ, tái hiện thế gian. Hơn nữa, sinh mệnh cấm khu thế nhưng là ước chừng hơn 3 vạn năm chưa từng xuất hiện, trong lịch sử này cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ cần ngoan nhân đại đế vẫn lạc, một hồi trước nay chưa có hắc ám loạn lạc tất nhiên đem bao phủ toàn bộ vũ trụ. Nghĩ đến đây loại khả năng, vô số sinh linh không rét mà run, thậm chí đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghị trăm phương ngàn kế bắt đầu ẩn nút. Chỉ là, khi sự thượng lớn nhất hắc ám loạn lạc của tới, cho dù vũ trụ lại lớn, lại sẽ có địa phương an toàn là gì? Chương 108, hai thế lúc tuổi già, chí tôn xuất thế. Lại cường đại lại có thể thế nào? Còn không phải đánh không lại thời gian, còn không phải đến lúc tuổi già. Chờ đợi lâu năm như thế, cuối cùng đã tới chúng ta tái hiện thời gian. Bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế hùng hổ do người, lần này nhất định phải bọn hắn trả giá đắt. Mai danh nhận tích các đại sinh mệnh cấm khu bên trong, các chí tôn thần niệm lẫn nhau giao lưu, bọn hắn đều cảm ứng được ngoan nhân đại đế khí tức mục nát. Các chí tôn ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm ngoan nhân đại đế vị trí phương hướng, không chút nào che giấu tự thân sát ý lạnh như băng. Hơn 3 vạn năm, dòng dã hơn 3 vạn năm. Từ xưa đến nay, tự sinh mệnh cấm khu thiết lập đến nay, có vị nào cổ hoàng cùng đại đế có thể để cho bọn hắn hơn 3 vạn năm thị thế bất xuất? Nhưng bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế lại làm được, cũng làm cho bọn hắn sinh sinh đợi hơn 3 vạn năm. Bây giờ, chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng nhịn đến ngoan nhân đại đế lúc tuổi già, bọn hắn cũng là thời điểm bắt đầu tiến hành thanh toán. Từ nay về sau, thế gian sẽ không còn nhân tộc đại đế, sinh mệnh cấm khu vẫn là trường tồn cùng thế gian sinh mệnh cấm khu. Đến nỗi sẽ hay không có ngoài ý muốn, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Ngoan nhân đại đế cũng đã già lòng gọn, còn có thể có gì ngoài ý muốn? Bọn hắn mặc dù không rõ ràng bản cổ đại đế tình trạng, nhưng từ ngoan nhân đại đế nhiều năm trước buôn tẩu thế gian đến xem, bản cổ đại đế tình trạng cũng sẽ không quá tốt. Coi như bản cổ đại đế cũng sống ra đời thứ hai, cũng bất quá là vận dụng bất tử dược, tính toán thời gian cũng đồng dạng đạt đến lúc tuổi già. Hai cái tuổi già đại đế mà thôi, thực lực 10 không còn một, còn thế nào cùng bọn hắn đấu? Theo bọn hắn nghĩ, ngoan nhân đại đế cùng bản cổ đại đế nếu như ngoan ngoãn chờ chết, nói không chừng còn có thể ít một chút đau đớn. Chúng ta chỉ cần ngoan nhân đại đế công pháp. Một vị đến từ địa phủ chí tôn mở miệng nói, vì thành tiên, bọn hắn từ đầu đến cuối đều đang nghiên cứu hỗn độn thể huyền bí, lấy nhất giai phàm thể lộ sắc thành hỗn độn thể ngoan nhân đại đế chính là một cái có săn ví dụ. Ngoan nhân đại đế nắm trong tay thuế biến hỗn độn thể phương pháp, đúng là bọn họ muốn nhất. Chúng ta muốn bản cổ đại đế tâm huyết. Một vị đến từ bất tử sơn chí tôn mở miệng nói, Cổ hoàng cùng đại đế tinh huyết ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh, chí tôn hấp thu dạng này tinh huyết cũng có thể kéo dài sinh mệnh của mình. Mà bàn cổ đại đế càng là thánh thể thành đạo, hắn tâm đầu huyết càng là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh, tự nhiên dẫn tới bọn hắn thèm nhỏ dãi. Giờ này khắc này, các đại cấm khu đã đem ngoan nhân đại đế cùng bàn cổ đại đế xem làm thịt cá trên tấc gỗ, thậm chí phân phối xong sau đại chiến thu hoạch. Bọn hắn mong mỏi cùng trông mong, đều chờ mong ngoan nhân đại đế thời khắc cuối cùng, mà khi đó chính là các đại sinh mệnh cấm khu tái hiện thế gian thời gian. Thời gian cực nhanh, trăm năm thời gian trôi qua, một ngày này, một đầu kim quang đại đạo từ tinh vực bắt đầu phô vào vũ trụ biên hoàng chi địa. Ngoan nhân đại đế chân đạp kim quang, phong thái vẫn như cũ cái thế, thật đáng giận huyết cất suy bại cực điểm, một bộ bước vào lúc tuổi già, ngày giờ không nhiều bộ dáng. Ngoan nhân đại đế không hổ là cường giả cái thế. Vũ trụ vạn linh không khỏi phát ra cảm thán như vậy. Đối mặt cái chết, dù là tại chỗ cổ hoàng cùng đại đế, cũng không cách nào thản nhiên đối mặt, cái này cũng là thế gian sẽ xuất hiện nhiều như vậy chí tôn nguyên nhân. Ngoan nhân đại đế hiển nhiên đã đến điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, càng là biết mình tiếp đó sẽ đối mặt cái gì, đem đối mặt chí tôn vây công. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, thời khắc thế này chuẩn bị sớm, sớm lưu đồ, có thể còn có kết thúc yên lành cơ hội. Nhưng ngoan nhân đại đế lại lựa chọn chủ động xuất kích, thẳng đến vũ trụ biên hoàng chi địa, rõ ràng là chọn lựa xong chiến trường, chờ đợi các chí tôn tự thân tới cửa. Rõ ràng, ngoan nhân đại đế cũng không có lựa chọn kết thúc chiến trường, mà là muốn cùng đông đảo các chí tôn tiến hành đỉnh phong một trận chiến. Nhưng bây giờ chính là vấn đề là, đối mặt thấy chết không sờn ngoan nhân đại đế, các chí tôn thật sự dám đến sao? Ngay tại vũ trụ vạn linh nhóm suy xét lúc, thiên địa không ngừng rung chuyển, rất lâu chưa từng hiện thân sinh mệnh cấm khu liên tiếp hiển hóa, dường như đang hưởng ứng suy đoán của bọn hắn. Ầm ầm, cả thế gian quanh mình, mấy đạo khí tức kinh khủng từng cái hiện lên, thẳng đến vũ trụ biên hoàng chi địa, kinh khủng tuyệt luân sức mạnh bao phủ toàn bộ vũ trụ tinh không. Một đạo lại một đạo vĩ nạn mênh mông thân ảnh xuất hiện, càng là hiện ra vây quanh chi thế, đem ngoan nhân đại đế vây vào giữa. Năm tháng dài đằng đẵng chưa từng xuất thế các chí tôn lần nữa hiện thân, mục tiêu của bọn hắn rõ ràng, trực chỉ ngoan nhân đại đế. Ngoan nhân đại đế, ngày tận thế của ngươi đến. Các chí tôn ánh mắt lạnh lẽo, hai mắt nhìn chòng chọc vào ngoan nhân đại đế, không chút nào che giấu trong ánh mắt vô tận sát ý, ước chừng hơn 3 vạn năm chờ đợi, từ xưa đến nay cũng không có cổ hoàng cùng đại đế có thể để cho bọn hắn như thế, bây giờ là thời điểm tính sổ một lần. Giờ này khắc này, vũ trụ vạn linh đều đang chăm chú một màn này, trong mắt của bọn hắn tràn đầy khó có thể tin. Sở dĩ như thế, là bởi vì lần này xuất thế chí tôn số lượng có chút khoa trương, hoàn toàn là một kiện chuyện xưa nay chưa từng có. Một vị, hai vị, ba vị, ước chừng 10 vị chí tôn cùng nhau xuất thế. Phải biết, dù là mạnh như đế tôn, cũng chưa từng như vậy tao ngộ. Cho dù là thần thoại thời đại thời kỳ cuối trận kia kinh thế chi chiến, cũng không có nhiều như vậy chí tôn cùng nhau xuất thế. Nhìn thấy khủng bố như thế một màn, trong vũ trụ vô số sinh linh đều tâm thần rung động, nghị luận lúc cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Tại ngoan nhân đại đế lúc tuổi già, những thứ này các chí tôn quả nhiên nhịn không được, một hồi đại chiến kinh thiên không thể tránh được. Thật sự là thật là đáng sợ, vẻn vẹn là những thứ này khí tức kinh khủng ngưng kết cùng một chỗ, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu như ngoan nhân đại đế cùng bản cổ đại đế còn tại đỉnh phong, có lẽ không sợ những thứ này chí tôn, nhưng ngoan nhân đại đế đã tiến vào lúc tuổi già, bản cổ đại đế càng là từ đầu đến cuối không có lộ diện. Rất nhiều người cho dù sớm đã có đoán trước, biết các chí tôn sẽ ở đây xuất thế, vẫn như trước bị trước mắt một màn này hù đến. Bởi vì bọn hắn coi như nghĩ tới các đại cấm khu chí tôn sẽ xuất hiện, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ đến, duy nhất một lần sẽ có nhiều như vậy chí tôn xuất thế. Đây chính là ước chừng 10 vị chí tôn a. Cho dù là một vị đỉnh phong đại đế, nếu là đối mặt ước chừng 10 vị chí tôn liên thủ, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có vẫn lạc cái này một cái kết cục. Huống chi, ngoan nhân đại đế đã bước vào lúc tuổi già, ngày giờ không nhiều, khí huyết suy nhược tình huống phía dưới, thực lực sớm đã 10 không còn một. Một phương diện khác, bàn cổ đại đế cũng từ đầu đến cuối không có lộ diện, chỉ bằng vào một cái bước vào tuổi già ngoan nhân đại đế làm sao có thể ứng đối. Tại vũ trụ vạn linh nhóm xem ra, hôm nay một trận chiến này kết cục đã định trước. Cái thế vô địch ngoan nhân đại đế cuối cùng rồi sẽ kết thúc, bị đông đảo các chí tôn vây công dẫn đến tử vong. Mà để cho bọn hắn để ý là, đế vẫn bèn bèn chỉ là các chí tôn bước đầu tiên, khi ngoan nhân đại đế vẫn lạc, những thứ này các chí tôn ắt sẽ phát động hắc ám loạn lạc. Đây chính là ước chừng 10 vị chí tôn, nhiều như vậy chí tôn cùng một chỗ phát động hắc ám loạn lạc, nên đón toàn bộ vũ trụ chính là một hồi khó có thể tưởng tượng hạo kiếp. Vô số sinh linh đều sẽ tại trận này trước nay chưa có hắc ám trong rối loạn bất lạc, cho dù là suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Đổ máu ướt và dặm, các phương sinh linh 10 không còn một, đó đúng là đáng sợ đến bực nào hình ảnh. Giờ này khắc này, vũ trụ biên hoàng chi địa, các chí tôn thần sắc lạnh lùng nhìn xem ngoan nhân đại đế, kinh thế sát cơ gần như hóa thành thực chất. Chương 109, ngoan nhân đại đế, ngày tận thế của ngươi đến. Vũ trụ biên hoàng chi địa, 10 vị chí tôn thần sắc lạnh nhạt, kinh thế sát cơ ngưng kết cùng một chỗ, lạnh lẽo thấu xương. Hơn 3 vạn năm đi qua, không biết ngoan nhân đại đế còn có thể hay không vung đầu nắm đấm. Một vị chí tôn mắt lộ ra hung quang, hắn quanh thân tắm ngọn lửa màu đỏ ngòm, đủ để thiêu tận thế gian hết thảy, chính là thái sơ cổ quán huyết hoàng cổ hoàng. Vì một ngày này, các nàng chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng, từ xưa đến nay cũng không có ai có thể làm cho bọn hắn như thế, cuối cùng đã tới thanh toán thời điểm. Sau ngày hôm nay, thế gian lại không đại đế, sinh mệnh cấm khu vẫn như cũ trường tồn cùng thế gian. 10 vị chí tôn cùng nhau xuất thế, nàng cũng không cảm thấy trước mắt ngoan nhân đại đế còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Ngoan nhân đại đế, ngươi chính xác kinh tài tuyệt diễm, cổ kim hiếm thấy, nhưng ngươi cuối cùng già. Một vị khác chí tôn khinh thường nói, tay hắn cầm một thanh dũng động hàn quang bảo kiếm, kiếm mang sáng chói để cho vũ trụ vì đó dao động, chính là tới từ tiên lăng trưởng sinh thiên tôn. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, Ngoan Nhân Đại Đế đủ để xưng đến từ xưa đến nay tươi đẹp nhất đại đế, chỉ là một kẻ phàm thể, cuối cùng chứng đạo thành đế. Càng là sáng tạo ra cái thế công pháp, lấy nhất giai phàm thể lộ sắc thành hỗn độn thể dạng này cái thế thần thể. Nhưng mà, cho dù thế nào thiên phú bất phàm, vậy thì thế nào đâu? Xem bây giờ Ngoan Nhân Đại Đế, còn không phải tương tự tiểu tụy, tóc trắng xóa, thực lực mười không còn một. Cho dù phía trước có mạnh đến đâu, cái này có gì kinh tài tuyệt diễm, còn không phải đánh không lại Tuyết Nguyệt, đánh không lại thời gian. Yên tâm, cho dù ngươi chết, cũng sẽ có cực lớn giá trị, vô luận là ngươi huyết vẫn là ngươi cốt, thậm chí là ngươi nguyên thần, chúng ta đều biết nghiên cứu triệt để. Lại một vị trí tôn mở miệng, một mặt đắc ý đó là Bạch Hổ đạo nhân, nếu là đối mặt đỉnh phong Ngoan Nhân Đại Đế, hắn chính xác không dám lộ diện. Nhưng tại trước mắt của hắn, cái thế vô địch Ngoan Nhân Đại Đế ra thật rồi, hắn ngửi thấy mục nát hương vị, không kịp chờ đợi muốn sát lục. Đương nhiên, lần này ra tay cũng có nguy hiểm nhất định, nhưng bọn hắn thu hoạch sẽ dị thường kinh người. Một cái lột xác thành hỗn độn thể phàm thể, chính là có thể thấy rõ người này bí mật, bọn hắn tất nhiên sẽ có không ít thu hoạch. Trừ cái đó ra, Ngoan Nhân Đại Đế cường đại như vậy, coi như đã tuổi già sức yếu, nếu là có thể đem hắn thôn vệ, bọn hắn cũng tương tự có thể thu được chỗ tốt rất lớn. Thực sự là làm cho người tuyệt vọng a. Nhìn xem vũ trụ biên hoang chi địa 10 vị trí tôn, vũ trụ vạn linh nhóm đã tràn đầy tuyệt vọng. Rõ ràng, vì có thể đối phó Ngoan Nhân Đại Đế, các đại sinh mệnh cấm khu đều phái ra trí tôn. Nhiều như vậy trí tôn xuất thế, từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy, cho dù là năm đó đế tôn, cũng không có dẫn tới nhiều như vậy trí tôn cùng nhau xuất thế. Cho dù là Ngoan Nhân Đại Đế hưng thịnh thời điểm, đối mặt 10 vị trí tôn đột kích, sợ rằng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Coi như cuối cùng có thể chiến thắng, đoán chừng cũng chỉ có thắng thảm cái này một kết cục. Huống chi, bây giờ Ngoan Nhân Đại Đế đã bước vào lúc tuổi già, thực lực mười không còn một. Theo bọn hắn nghĩ, Ngoan Nhân Đại Đế kết cục đã định trước, hôm nay bọn hắn sẽ thấy đế vẫn hình ảnh. Nhưng mà, lệnh vũ trụ vạn linh bất ngờ là, Ngoan Nhân Đại Đế biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng lạnh rên một tiếng, không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên 10 vị trí tôn. Nàng cũng không chút nào che giấu sát ý của mình, không che giấu đối với mấy cái này trí tôn chán ghét. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt, liền để một đám trí tôn không rét mà run, theo bản năng muốn lui lại. Ha ha ha, đã từng cái thế vô địch Ngoan Nhân Đại Đế cuối cùng vẫn là giả. Một vị trong đó trí tôn cười to nói. Trước đó, bọn hắn vẫn như cũ còn tại thăm dò, dù sao từ xưa đến nay, liền từng có cổ hoàng cùng đại đế nguy trang, từ đó dẫn tới trí tôn hiện thân. Mà bây giờ, bọn hắn đã vững tin, Ngoan Nhân Đại Đế thật sự đã giả. Giống như vừa mới vị trí tôn kia nói tới, Ngoan Nhân Đại Đế nhìn hoàn toàn như trước đây cường thế, cái này rõ ràng là sức mạnh không đủ. Nhìn như là đang uy hiếp bọn hắn, nhưng chưa chắc không phải một loại sắc lệ nội tra, lúc đó đại đế chưa từng có qua nói nhảm. Giờ này khắc này, bọn hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống, 10 vị trí tôn thần sắc lạnh nhạt, bọn hắn vô cùng xác định khi xưa đại địch sẽ tại hôm nay vẫn lạc. Đúng, ngược lại là quên ngươi còn có một cái ca ca. Bàn cổ đại đế đâu? Sẽ không đã vẫn lạc a? Một vị khác trí tôn mở miệng cười to nói. Đối với vị kia Ngoan Nhân Đại Đế ca ca, vị kia cưỡng ép chứng đạo bản cổ đại đế, bọn hắn tự nhiên không có quên. Nếu là không có vị kia cưỡng ép chứng đạo bản cổ đại đế, bọn hắn cũng không cần mai danh nhận tích. Bất quá, đối với cái này còn không có lộ diện bản cổ đại đế, bọn hắn cũng không để ý nhiều năm như vậy một mực chưa từng lộ diện, bản cổ đại đế đơn giản cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là chết, một loại là trạng thái cực kỳ không tốt. Đương nhiên, bản cổ đại đế chết tốt nhất, cũng tiết kiệm để cho bọn hắn phí một phen chắc trở. Nếu là không chết, bọn hắn nhiều như vậy vị trí tôn buông xuống, tự nhiên cũng không cần e ngại. Theo bọn hắn nghĩ, coi như bản cổ đại đế chưa chết, tối đa cũng chỉ là vận dụng bất tử dược sống thêm đời thứ hai. Đã nhiều năm như vậy, còn không phải cùng Ngoan Nhân Đại Đế một dạng già lọ gọn. Hai vị đại đế cùng chỗ một thế lại như thế nào? Đợi cho lúc tuổi già thời điểm, kết quả còn không phải như vậy. Chỉ là mấy cái trí tôn, cũng dám vọng bàn bạc ca ca ta, chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ. Ngoan Nhân Đại Đế lạnh lùng nói. Nàng không che giấu chút nào sát ý của mình, không phải là bởi vì đối với các trí tôn chẳng ghét, mà là bởi vì những thứ này trí tôn cũng dám vọng bàn bạc ca ca của hắn. Sau một khắc, nàng đã chủ động bước ra một bước, đỉnh đầu hiện lên đại đạo bảo bình. Trong một chớp mắt, đại đạo bảo bình bắt đầu phun ra nuốt vào thập phương tinh hoa, toàn bộ vũ trụ thiên địa nguyên khí phảng phất đều đang hội tụ đến. Một bộ bạch tí sừng sững ở tinh không phía trên, cho dù phương hoa không còn, vẫn là như vậy phong thái tuyệt thế, có tuyệt thế vô địch đại khí phách. Phi tiên chi lực vừa ra, quét ngang bát phương, cực kỳ kinh khủng sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng phun trào. 10 vị trí tôn thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng lên, Ngoan Nhân Đại Đế chính xác đã bước vào lúc tuổi già, nhưng nàng cường đại như trước. Bất quá, 10 vị trí tôn mặc dù kinh ngạc, nhưng không có chút nào bối rối, lần này bọn hắn thế nhưng là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Ngươi thật sự coi chính mình còn tại đỉnh phong, kết cục của ngươi đã định trước. Một cái trí tôn mặt coi thường mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, 10 vị trí tôn đã không còn bảo lưu, bọn hắn lại tất cả bày ra lực lượng của mình, khí tức kinh khủng phô thiên cái địa. Hư không tức thì bị lực lượng cường đại phong tỏa, 10 vị trí tôn riêng phần mình chiếm giữ một phương, đem Ngoan Nhân Đại Đế bao bọc vây quanh. Trường Sinh Tiên Tôn chấp trưởng Trường Sinh kiếm, mũi kiếm rung động hàn quang, kiếm mang sáng chói để cho vũ trụ tinh không vì đó dao động. Huyết Hoàng cổ hoàng tế ra cánh phượng mạ vàng đảng, khí tức nóng bỏng đốt hết thế gian, dọa người sức mạnh xuyên thủng hư không. 10 vị trí tôn đồng loạt ra tay, tinh không phá toái, vô số ngôi sao hóa thành hư vô, thiên địa loạn chiến, phảng phất có thể nghịch loạn tuyết nguyệt. 10 vị khí tức trí tôn quấn quýt lấy nhau, kinh khủng tuyệt luân, phảng phất đủ để dao động thế giới, dung chuyển cổ kim tương lai. Kinh khủng sát ý chấn động thiên địa, 10 vị trí tôn liên thủ, vạn cổ đến nay cũng chưa từng gặp qua, thế gian ai có thể địch? Chương 110, bàn cổ đại đế thế mà không có bước vào lúc tuổi già hư không bên trên, 10 vị trí tôn thần sắc lạnh nhạt, khí tức kinh khủng đan vào lẫn nhau. Cổ hoàng pháp tắc tràn ngập bát phương, đã từng vô địch khắp thiên hạ pháp tắc, tái hiện thế gian, rung động cổ kim tương lai. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ, hóa thành khó có thể tin lực lượng bị diệt, thế gian hết thảy đều tại bị phá bỡ. Đây chính là 10 vị trí tôn, dù chỉ là khí tức ngưng kết cùng một chỗ, cũng là vô cùng kinh khủng, giống như diệt thế đồng dạng. Đừng nói chỉ là liên thủ đối phó bước vào tuổi già ngoan nhân đại đế, liền xem như phá diệt vũ trụ, ma diệt hết thảy sinh linh, cũng không có việc khó gì. Giờ này khắc này, 10 vị trí tôn đầy mặt đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ngoan nhân đại đế coi như dù thế nào kinh tài tuyệt diễm lại như thế nào, còn không phải muốn vẫn lạc tại trong tay của bọn hắn. Nhưng mà, sau một khắc, một thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang dội. Ai dám lấn muội muội ta? Tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện, trấn áp thương cùng. Trong chốc lát, khí tức kinh khủng tràn ngập trong vũ trụ, vô biên huyết khí sôi trào, giống như đại dương. Cùng lúc đó, một đạo tóc đen vũ động thân ảnh đã xuất hiện tại ngoan nhân đại đế trước người, tiếng nổ thật to vang lên, huyết khí xuyên qua trời cao, hướng về bốn phía tràn ngập. Ngập trời huyết khí bao phủ thương cùng, chấn động toàn bộ đại vũ trụ, đại đạo ba động tràn ngập, dung chuyển càn khôn, vạn đạo hiển hóa. Mắt thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, 10 vị trí tôn toàn bộ đều ngẩn ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Bàn cổ đại đế, các trí tôn hoảng sợ nói, người xuất thủ không phải khác, chính là đã mai danh nhận tích nhiều năm bàn cổ đại đế. Bàn cổ đại đế xem như ngoan nhân đại đế ca ca, khi nhìn đến ngoan nhân đại đế đại chiến, tự nhiên không thể thờ ơ đối với bàn cổ đại đế xuất hiện, bọn hắn kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí sớm đã có đoán trước. Chỉ có điều, làm bọn hắn bất ngờ là, bàn cổ đại đế vẫn như cũ tóc đen đầy đầu, vẫn là giống như phía trước như vậy trẻ tuổi, không có chút nào suy nhược vết tích. Làm sao có thể? Có chí tôn lẩm bẩm nói, mênh mông như vậy ba động, rộng lớn như thế khí tức, có thể nào không để bọn hắn ngoài ý muốn? Khủng bố như vậy kinh khủng ngập trời huyết khí, nếu nói bây giờ bản cổ đại đế chính vào đỉnh phong, bọn hắn cũng là 10 phần tin tưởng. Nhưng vô luận là ai đều biết, khoảng cách bản cổ đại đế chứng đạo thành đế đã qua hơn 3 năm. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là bởi vì bản cổ đại đế là thánh thể thành đạo, cho nên tuổi thọ muốn nhiều tại lớn bình thường đế? Để cho bọn hắn mê mang chính là, bọn hắn kỳ thực cũng không biết bản cổ đại thần bây giờ là đời thứ nhất, vẫn là đời thứ hai. Nếu như là một thế sống hơn 3 năm, vậy thì thực sự quá kinh khủng, từ xưa đến nay chỉ có thần tẩm cổ hoàng có thể làm đến. Lại hoặc là nói, bàn cổ đại đế đã sống ra đời thứ 3. Nhưng đã nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ dị thường nào khí tức, phản phất bàn cổ đại thần chưa bao giờ sống thêm đời thứ 2. Nhưng mà, vô luận là nguyên nhân gì, bây giờ bàn cổ đại đế vẫn như cũ giống như phía trước như vậy trẻ tuổi. Như vậy giống như mênh mông huyết khí vẫn như cũ ngút trời, thậm chí để cho bọn hắn có loại đối mặt đương thời đại đế ảo giác. Giờ này khắc này, 10 vị trí tôn tất cả đều trầm mặc, nhìn về phía bàn cổ đại đế ánh mắt vừa có kinh hãi, cũng có một tia mịt mờ e ngại. Nếu là bàn cổ đại đế vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, một trận chiến này bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bất quá, tâm tư như vậy vẹn vẹn chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, bộ phận các trí tôn liền đã lấy lại tinh thần. Tuyệt đối không thể, không ai có thể sống lâu như thế. Bàn cổ đại đế tất nhiên là dùng cái gì thủ đoạn che giấu hai mắt người. Trường Sinh Tiên Tôn lạnh lùng nói, hắn tự nhiên tin tưởng mỗi một vị đại đế cùng cổ hoàng tuổi thọ không giống nhau, có thể coi là tuổi thọ dù thế nào khác biệt, cũng chênh lệch bất quá hơn ngàn năm thời gian. Từ xưa đến nay, chính xác cũng có cổ hoàng có được khó thể tưởng tượng võ nguyên, thì như vị kia thần tầm cổ hoàng, một thế liền ước chừng hơn 4 vạn tuổi. Nhưng thần tầm cổ hoàng dù sao chỉ có một vị, thần tầm cổ hoàng chủng tộc cũng cực kỳ đặc thù. Theo đạo lý, cho dù bàn cổ đại đế tuổi thọ vượt qua lớn bình thường đế, cho dù đã sống thêm đời thứ 2, hơn 3 vạn năm thời gian trôi qua, bàn cổ đại đế cũng không khả năng dừng lại ở đỉnh phong. Hắn thấy, bàn cổ đại đế sở dĩ có thể như thế, có thể có được khủng bố như thế huyết khí, có thể bảo trì trẻ tuổi tư thái, cũng chỉ là giả tưởng thôi. Toàn bộ hết thảy đều chỉ bất quá thủ đoạn che giấu hai mắt người, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Nghe được Trường Sinh Thiên Tôn một phen, mấy vị khác trí tôn đều cảm thấy nói có lý, bàn cổ đại đế tình huống hôm nay, khả năng cao bất quá là thủ đoạn che giấu hai mắt người. Nói không sai, bàn cổ đại đế tất nhiên là đang hư trương thanh thế, chúng ta liên thủ, tất nhiên không có bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Một cái khác trí tôn mở miệng nói, chính như vị trí tôn kia lời nói, bọn hắn đã lựa chọn ra thế, khai cùng không quay đầu mũi tên. Như là đã lựa chọn ra thế, đặt tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có một con đường, đó chính là liên thủ diện sát ngoan nhân đại đế cùng bản cổ đại đế. Giờ này khắc này, 10 vị trí tôn khí thế bị hoàn toàn thả ra, vô hình khí thế cũng tại va chạm, vũ trụ đang rung chuyển, liền từng quả tinh thể đều tại chấn động, phảng phất muốn hủy diệt. Đây chính là trí tôn lực lượng đáng sợ, dù chỉ là phát ra tự thân khí thế, cũng đủ để cho tinh thể hủy diệt, huống chi khoảng chừng 10 vị trí tôn. Gợn sóng vô hình quét ngang cửu thiên thập địa, đừng nói là chỉ bằng hoàng vũ chi địa, liền xem như vũ trụ các nơi, vô số sinh linh cũng biến thành lo sợ bất an. Các ngươi có thể thử xem, sau ngày hôm nay, thế gian sẽ không còn các ngươi 10 vị trí tôn. Dương Bàn cười lạnh nói, hắn sở dĩ không có lập tức hiện thân, lời thuyết minh hắn đang đứng ở lỗ sắc thời kỳ mấu chốt. Bất quá lúc này hiện thân cũng tốt, vừa vặn đưa tới 10 vị trí tôn, tương lai cũng có thể giảm bớt hắn một phen chắc trở. Nói chuyện đồng thời, hắn chủ động bước ra một bước, không có bất kỳ cái gì khắc chế, chí cường khí tức phô thiên cái địa bao phủ cửu thiên thập địa. Vũ trụ tinh không trực tiếp sụp ra, tinh thể càng là chia năm xẻ bảy hóa thành bụi trần. Không chỉ là tinh thể, phu cận tinh vực cũng tại sụp đổ, kinh khủng huyết khí tại lan tràn, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Thấy vậy tình huống, 10 vị trí tôn càng hoài nghi, thật sự cũng là giả tượng sao? Bàn cổ đại đế trên thân cái kia thịnh vượng huyết khí, cái kia khí tức kinh khủng, căn bản vốn không giống như giả mạo. Nhưng bây giờ, bọn hắn nơi nào còn có lựa chọn khác, cho dù bàn cổ đại đế có gì đó quái lạ, đặt tại trước mặt bọn hắn cũng có một con đường. Giờ này khắc này, 10 vị trí tôn liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục giữ lại. Bọn hắn tất cả đều bày ra lực lượng của mình, khí tức kinh khủng phô thiên cái địa, giữa thiên địa có vô số dị tượng hiện lên. 10 vị trí tôn đồng loạt ra tay, tinh không phá toái, vô số ngôi sao hóa thành hư vô, thiên địa loạn chiến. Khí tức kinh khủng đan vào một chỗ, hóa thành cái thế vô địch lực lượng hủy diệt, phản phất thế gian hết thảy đều đem phá vỡ. Nhưng sau một khắc, các trí tôn cũng cảm giác được một cỗ tim đập nhanh khí tức, cái này khiến bọn hắn có loại cảm giác không rét mà run. Đông nhiên ở giữa, hắn phản phất thấy được núi thây biển máu, tiên nhân rơi xuống chẳng cảnh, trước mắt càng là một mảnh đỏ thẫm. Ai dám thương bản cổ đại đế? Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, vang vọng vũ trụ bát hoang. Ngay sau đó, một đạo kinh thế kiếm ý phóng lên trời, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm. Cố kiếm ý này thực sự quá kinh khủng, thiên địa phảng phất đều bị một phân thành hai, kinh thế kiếm ý phóng lên trời, tràn ngập tại trong đại vũ trụ. Khí tức kinh khủng tràn ngập tại trong cả vũ trụ, sát cơ tận xương, thảm thiết khí tức phô thiên cái địa, giữa thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu. Hư không tất cả đều bị nhuộm thành huyết sắc, bịt mờ xương máu lưu chuyển, lộ ra cực kỳ doan người, sát khí ngập trời, sát kiếp vô lượng. Cùng lúc đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lập thân bản cổ đại đế bên cạnh, cùng đứng sóng vai. Mắt thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, 10 vị trí tôn đồng thời thần sắc của biến, khó có thể tin nhìn về phía đạo kia đột ngột xuất hiện vĩ ngạn thân ảnh. Chương 111, Linh Bảo Thiên Tôn tái hiện tại thế. Cái này, đây là. Nhìn xem bản cổ đại đế bên cạnh đạo thân ảnh kia, trí tôn hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái kia dọa người kiếm ý, cùng với thân ảnh to lớn kia, không một không đang nói rõ thân phận của người này. Người là Linh Bảo Thiên Tôn. Trường Sinh Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Linh Bảo Thiên Tôn, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Hắn cùng với Linh Bảo Thiên Tôn đồng dạng xuất từ thần thoại thời đại, tự nhiên gặp rồi Linh Bảo Thiên Tôn hình dáng. Mà người trước mắt, vô luận là giọng nói và dáng điệu hình dạng toàn bộ đều cùng Linh Bảo Thiên Tôn không khác nhau chút nào, tuyệt đối không thể là những người khác. Nghe được Trường Sinh Thiên Tôn xác nhận, mấy vị khác chí tôn mặt mũi tràn đầy kinh sợ, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Vậy mà thật là Linh Bảo Thiên Tôn. Bọn hắn vốn là có hoài nghi, có thể được Trường Sinh Thiên Tôn xác nhận, bọn hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp thu. Phải biết, Linh Bảo Thiên Tôn thế nhưng là thần thoại thời đại người. Nhưng theo bọn hắn biết, Linh Bảo Thiên Tôn đã vất lạc. Hơn nữa, thần thoại thời đại khoảng cách bây giờ đã qua vô số năm tháng, coi như không có vất lạc, cũng không khả năng sống sót. Huống chi, từ Linh Bảo Thiên Tôn khí tức trên thân không khó phán đoán, Linh Bảo Thiên Tôn cũng không có tự chém một đao, không có trở thành chí tôn. Theo đạo lý, nếu là không lựa chọn tự chém một đao, đem chính mình phong ấn tại trong thần nguyên, căn bản không có khả năng trường tồn tại thế. Chẳng lẽ, Linh Bảo Thiên Tôn đã thành tiên? Bọn hắn càng nghĩ, cũng không có khả năng này. Trong truyền thuyết, Linh Bảo Thiên Tôn thế nhưng là chém giết qua tiên, bọn hắn kiến thức rộng rãi, đều biết đây cũng không phải là truyền thuyết, mà là chân thực chuyện phát sinh qua. Chẳng lẽ, Linh Bảo Thiên Tôn chẳng những chém giết tiên, còn đem hắn thay vào đó? Nếu không phải như thế, Linh Bảo Thiên Tôn lại có thể nào trường tồn tại thế? Nhưng từ Linh Bảo Thiên Tôn ký tức phán đoán, Linh Bảo Thiên Tôn không hề giống trong truyền thuyết tiên, tình huống như vậy thực sự để cho bọn hắn khó có thể lý giải được. Bất quá, dưới mắt không phải tìm tòi Linh Bảo Thiên Tôn bí mật thời điểm, Linh Bảo Thiên Tôn vì cái gì tái hiện cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là, Linh Bảo Thiên Tôn cùng bản cổ đại đế đến cùng quan hệ thế nào, tại sao muốn ra tay trợ giúp bản cổ đại đế? Nếu là Linh Bảo Thiên Tôn kiên định đứng tại bản cổ đại đế bên này, cho dù Linh Bảo Thiên Tôn không có thành tiên, lấy Linh Bảo Thiên Tôn thực lực, lại thêm bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế. Đừng nói là bọn hắn 10 vị trí tôn liên thủ, liền xem như nhiều hơn nữa ra mấy vị trí tôn, chỉ sợ cũng bắt không được bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế. Ngay tại đông đảo các trí tôn kinh nghi bất định lúc, Linh Bảo Thiên Tôn đã tới bản cổ đại đế bên cạnh, cực kỳ trang trọng thi lễ một cái. Đa tạ bản cổ đại đế. Linh Bảo Thiên Tôn cất cao giọng nói. Trước kia, ý hắn thức khô kiệt, nguyên thần chi hỏa gần như dập tắt, tùy thời đều có chết phong hiểm. Nhưng chính là bản cổ đại đế, lấy thiên địa tinh khí rót vào hắn nguyên thần chi hỏa, để cho ý thức của hắn một lần nữa khôi phục, còn có thể lại nhìn một mắt phiến thiên địa này. Chỉ là như vậy một phần ân tình, liền để hắn không cách nào hoàn lại. Huống chi, bản cổ đại đế không hề chỉ là để cho ý hắn thức khôi phục, càng là đưa ra một kiện khó có thể tưởng tượng kỳ vật. Cử động lần này để cho hắn tàn lụi nguyên thần tỏa sáng tân sinh, để cho hắn khô kiệt sinh mệnh lực lấy được bổ sung. Cũng chính vì như thế, hắn chẳng những không có chết, còn phải lấy tỏa sáng tân sinh. Đối với hắn mà nói, cái này hai phần ân tình không khác ân tái tạo, vô luận dùng dạng gì phương thức cảm tạ, đều không quá phận. Đáng tiếc trước kia ngoan nhân đại đế chứng đạo thời điểm, hắn đang đứng ở tự thân lỗ sắc thời khắc mấu chốt, căn bản không dành trợ giúp. Xuất quan đến nay, hắn đã biết bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế sắp bước vào đời thứ hai tuổi già chuyện. Hắn hiểu được, bản cổ đại đế tất nhiên sẽ bị sinh mệnh cấm khu nhằm vào, hắn có thể nào buông tha cái này báo ân cơ hội. Đang cảm thụ đến chí tôn liên tiếp xuất thế khí tức sau đó, hắn chạy tới đầu tiên, muốn trợ bản cổ đại đế một chút sức lực. Bản cổ đại đế ân tình không chỉ có riêng là ân tái tạo, càng là thành đạo tri ân, dù là đi theo làm tùy tùng, mặc cho phân công, hắn cũng ở đây không tiếc. Thật là không có nghĩ đến, Linh Bảo Thiên Tôn vậy mà có thể tái hiện thế gian. Nghe Linh Bảo Thiên Tôn ý tứ, Linh Bảo Thiên Tôn có thể tái hiện chính là bản cổ đại đế làm, có thể thấy được như thế, bản cổ đại đế bí mật trên người không nhỏ. Coi như bí mật lại lớn lại như thế nào? Ngươi còn dám xuất thế không thành, còn tốt lần này không có tùy tiện hành động. Các đại sinh mệnh cấm khu bên trong, đang tại chú ý một trận chiến này, các chí tôn đều trong lòng cảm khái, vì Linh Bảo Thiên Tôn xuất hiện mà kinh ngạc. Bọn hắn đã không có nghĩ đến thần thoại thời đại Linh Bảo Thiên Tôn sẽ xuất hiện, cũng không có nghĩ đến Linh Bảo Thiên Tôn sẽ cùng bản cổ đại đế có quan hệ như vậy. Rõ ràng, vị này Linh Bảo Thiên Tôn tất nhiên là đứng ở bản cổ đại đế bên này. Một cái bước vào tuổi già đại đế, một cái tái hiện thế gian thiên tôn, còn có một cái tình huống không rõ bản cổ đại đế. Ba người này cùng ở tại một thế, dưới sự liên thủ đều đủ để hủy diệt một phương sinh mệnh cấm khu. Đang kinh ngạc Linh Bảo Thiên Tôn xuất hiện đồng thời, bọn hắn càng nhiều là cảm thấy may mắn. Còn tốt bọn hắn không có tùy tiện hành động, chỉ là phái ra mấy vị chí tôn, cũng không có để cho sinh mệnh cấm khu tái hiện thế gian. Nếu không, chuyện hôm nay chỉ sợ không thể làm tốt, thậm chí có sinh mệnh cấm khu có thể sẽ tiêu thất. Trái lại trên chiến trường 10 vị chí tôn, khi nghe đến Linh Bảo Thiên Tôn một phen sau, đã ngu ngơ tại chỗ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Linh Bảo Thiên Tôn cùng bản cổ đại đế có quan hệ như vậy. Vẹn vẹn là ngoan nhân đại đế cùng bản cổ đại đế liền đã 10 phần khó giải quyết, nếu là lại tăng thêm Linh Bảo Thiên Tôn, bọn hắn như thế nào là đối thủ? 10 vị chí tôn liếc mắt nhìn nhau, giờ này khắc này, đặt tại bọn hắn trước mắt có lại chỉ có một con đường như vậy. Trốn. Đối mặt dạng này ba người, bọn hắn ngoại trừ trốn về sinh mệnh cấm khu, còn có thể như thế nào? Nhưng mà, ngay tại các chí tôn muốn thoát đi lúc, Dương Bàn một phen nhưng lại làm cho bọn họ dừng bước. Tiền bối quá mức khách khí, tiện tay mà thôi. Bất quá chuyện hôm nay, hay là giao cho ta chính mình a." Dương Bàn lạnh giọng nói. Hắn sở dĩ trợ giúp Linh Bảo Thiên Tôn, chủ yếu là vì hóa giải giữa hai người nhân quả, cũng là vì thí nghiệm nhân sâm quả hiệu quả. Đối với Linh Bảo Thiên Tôn có thể đến đây tương trợ một chuyện, hắn tự nhiên 10 phần cảm kích. Bất quá, chính như hắn nói tới một dạng, hôm nay chuyện này hắn tính toán tự mình tới giải quyết, cũng không cần chính vào tuổi già muội muội ra tay, cũng không cần Linh Bảo Thiên Tôn tương trợ. Ai cũng không thể khi dễ hắn muội muội, những thứ này chí tôn tất nhiên dám nhằm vào muội muội thì phải bỏ ra đại giới. Làm càn, thật coi chính mình cái thế vô địch. Các chí tôn giận không kìm được, bàn cổ đại đế khó tránh khỏi có chút quá xem thường người, bọn hắn thế nhưng là có 10 vị chí tôn. Bọn hắn tại tự chém một đao phía trước, cái nào không phải cổ hoàng cùng thiên tôn, không phải cử thế vô địch cường giả, chưa từng bị người như thế nhục nhã qua. Liền xem như năm đó đế tôn, cũng không dám dạng này. Tất nhiên bàn cổ đại đế cuồng vọng như vậy, vậy bọn hắn liền để bàn cổ đại đế nhận rõ sự thật. Bọn hắn 10 vị chí tôn liên thủ, còn không giải quyết được một cái bàn cổ đại đế. Hơn nữa, nếu là có thể diệt sát bàn cổ đại đế, tắm rửa bàn cổ đại đế huyết, bọn hắn còn có cơ hội thoát đi nơi đây. Bây giờ, 10 vị chí tôn gầm thét liên tục, hoàng đạo pháp tắc đan vào một chỗ, khí tức kinh khủng đang kích động. Chương 112, kinh thế quyết đấu, độc chiến 10 tôn. Giết. Kinh thế đại chiến trong nháy mắt bộc phát, 10 vị chí tôn cùng một thời gian ra tay, đều dốc hết toàn lực đánh ra cái thế nhất kích. Đã từng vô địch thiên hạ đạo tái hiện thế gian, giống như thiên địa vạn đạo, lần nữa ra hiện tại thế gian. Lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ, tiếng nổ thật to vang vọng vũ trụ, hỗn độn tiên quang bành trướng. 10 vị chí tôn liên thủ sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đặt ở bất luận người nào trong mắt, đây đều là đủ để quét ngang hết thể sức mạnh, dù là mênh mông vô ngần vũ trụ, cũng sẽ bị đánh phá diện. Không có gì sánh kịp khí tức chấn động vũ trụ mênh mông, giống như thiên địa vạn đạo, đồng thời chấn áp mà đến. Sau khi thấy một màn này, ngoan nhân đại đế trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ. Nàng biết rõ, ca ca là suy nghĩ nàng đã bước vào lúc tuổi già, cho nên mới không để hắn ra tay. Đây chính là dòng dã 10 vị chí tôn, coi như ca ca thực lực rất mạnh, nhưng cũng muốn một thân một mình đối mặt. Nhưng nàng như thế nào lại để cho ca ca độc thân mạo hiểm? Nếu như không phải biết ca ca tính khí, nàng đã sớm ra tay, nơi nào còn đến phiên cái kia 10 vị chí tôn ra tay. Lúc này, cặp mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 10 vị chí tôn, chỉ cần vừa có cái gì không đúng, nàng liền sẽ tại trước tiên ra tay. Chỉ bằng các ngươi? Dương Bàn trên mặt tràn đầy khinh thường. Các chí tôn nhìn đúng là người đông thế mạnh, nhưng nhiều người thì có ích lợi gì? Quản ngươi có bao nhiêu vị chí tôn, ta thử nhất lực phá và pháp. Hắn tiến lên trước một bước, quanh thân bộc phát ra cái thế khí tức, một quyền đánh ra, kinh thế quyền quang phóng lên trời, che khuất bầu trời. Thiên địa minh ngông, phản phất bị quyền quang một phân thành hai, kinh thế quyền ý xông thẳng trời cao, tràn ngập tại trong đại vũ trụ. Ầm ầm. Kinh thế trong động trạng, 10 vị chí tôn đồng thời thần sắc của biến, toàn bộ đều khó mà tin nhìn xem trước mắt đạo này thân ảnh to lớn. Bàn cổ đại đế thế mà cường đại như thế. Vừa mới một quyền kia thật sự là quá mức kinh khủng, một quyền kinh phá thiên địa, bọn hắn cái thế thủ đoạn, tất cả đều bị quyền quang tổn vệ. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm giác đối mặt mình căn bản không phải một vị lúc tuổi già đại đế, đó là một vị chân chính ở vào đỉnh phong đại đế. Bàn cổ đại đế đến cùng gì tình huống? Không nên khí huyết suy bại, thực lực mười không còn một sao. Như thế nào lại cường đại như thế? Mà cố này thịnh vượng khí huyết, thực lực kinh khủng như vậy, đủ để chứng minh bản cổ đại đế tuyệt đối không có bước vào lúc tuổi già. Cái này sao có thể? Cái này đều đã qua đã bao nhiêu năm? Chẳng lẽ bản cổ đại đế thật sự đã sống thêm đời thứ hai? Nhưng nếu là sống thêm đời thứ hai, bọn hắn vì cái gì một chút cảm ứng cũng không có, cho dù phục dụng bất tử dược, sống thêm đời thứ hai khí tức cũng không cách nào che giấu. Nếu là bản cổ đại đế thật sự sống thêm đời thứ hai, đây rốt cuộc là dùng phương thức gì giấu giếm được bọn hắn? Hoặc có lẽ là bản cổ đại đế cũng không phải là sống thêm đời thứ hai, mà là vẫn còn đời thứ nhất bên trong. Phải biết, khoảng cách bản cổ đại đế chứng đạo thành đế đã qua hơn 3 vạn năm, bây giờ còn tại ở vào trạng thái cuối cùng. Nếu là bản cổ đại đế vẫn còn đời thứ nhất, đây chẳng phải là giống như năm đó thần tầm cổ hoàng, bản cổ đại đế tránh không được có thể so với thần tầm cổ hoàng cường giả. Nghĩ đến đây loại khả năng, các chí tôn thần sắc thay đổi càng khó coi. Ở vào đỉnh phong lại như thế nào? Chúng ta liên thủ, còn sợ một cái đỉnh phong đại đế không thành? Trường Sinh Tiên Tôn trầm giọng nói. Đối với bản cổ đại đế trạng thái, cùng với bản cổ đại đế thực lực, hắn đồng dạng 10 phần không hiểu. Có thể chính như hắn nói tới đồng dạng, bàn cổ đại đế liền xem như khôi phục đỉnh phong lại như thế nào, bọn hắn thế nhưng là có trọn vẹn 10 vị chí tôn liên thủ. Nghe được Trường Sinh Thiên Tôn lời nói này, các chí tôn lẫn nhau đối mặt, đều cảm thấy Trường Sinh Thiên Tôn nói không sai. Bàn cổ đại đế phách lối như vậy, thật sự coi chính mình ở vào đỉnh phong liền cử thế vô địch. Bọn hắn thế nhưng là 10 vị chí tôn liên thủ, chỉ cần không tiếp đại giới, còn giải quyết không được một vị đỉnh phong đại đế. Mạnh mẽ như vậy bàn cổ đại đế, lại là thánh thể thành đạo, nếu như có thể chém giết bàn cổ đại đế, bọn hắn liền có thể thu được bàn cổ đại đế tâm huyết. Bàn cổ đại đế tâm huyết tất nhiên ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được, nghiên cứu bàn cổ đại đế tâm huyết, nói không chừng sẽ có rất lớn tác dụng. Chết. Các chí tôn lửa giận liên tục, đã đến tình trạng này, không cho phép bọn hắn lại có nửa điểm chần chờ, nhất định phải liều mạng. Cổ hoàng pháp tắc đan vào một chỗ, đủ loại cái thế sát chiêu, kinh thế thủ đoạn thế xuất, hỗn độn cuồn cuộn, chém mất hết thảy. Nhưng tại một mảnh mênh mông trong hỗn độn, lại có một vệt kim quang cực kỳ rực rỡ, mênh mông huyết khí nhiễm kim sắc, chiếu sáng toàn bộ đại vũ trụ. Không chỉ là huyết khí như vậy rực rỡ, còn có kinh thế kia quyền quang, phảng phất có thể diệt tuyệt hết thảy, để cho người ta không rét mà run. Kinh thế ba chạm phía dưới, Dương Bàn bất động như núi, đủ loại thủ đoạn căn bản là không có cách tiếp cận một chút. Các chí tôn lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, bàn cổ đại đế cường đại có chút vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Bọn hắn biết bàn cổ đại đế tuyệt đối là cường giả cái thế, nhưng không có nghĩ đến bàn cổ đại đế có thể nghịch thiên như thế. Bọn hắn thế nhưng là 10 vị chí tôn liên thủ, vậy mà không có chút nào chiếm thượng phong. Đây là bực nào thực lực cường đại, thực lực kinh khủng như thế, để cho bọn hắn không khỏi có chút hãi hùng kia bía. Không gì hơn cái này. Dương Bàn lạnh lùng nói, các chí tôn đoán không sai, hắn chính xác không có sống ra đời thứ ba, thậm chí không có sống thêm đời thứ hai. Chứng đạo thành đế sau đó, hắn một mực ở vào trạng thái đỉnh phong, cũng không có bất kỳ giải yếu. Chuẩn xác mà nói, hắn kỳ thực một mực ở vào đời thứ nhất đỉnh phong. Tại cái này hơn 3 vạn năm thời gian bên trong, hắn càng là một mực luyện hóa đại vũ tinh huyết, cửu chuyển kim thân đã từ thứ 2 chuyển biến mãn đột phá đến đệ tam chuyển. Cửu chuyển kim thân đột phá, cũng làm cho nhục thể của hắn vô cùng cường đại, đã siêu việt đại đế nhục thân. Trừ cái đó ra, nhưng bởi vì thực lực của hắn một mực tại tiến bộ, đã tương đương với đại đế nghịch sống ra đời thứ 3 tiêu chuẩn. Cửu chuyển kim thân đệ tam chuyển, lại thêm tương đương với nghịch sống đời thứ 3 tiêu chuẩn, hắn cũng không biết thực lực bản thân đạt tới cái tình trạng gì. Hôm nay vừa vặn có 10 vị chí tôn, hắn cũng nghĩ mượn những thứ này chí tôn chi thủ, kiểm nghiệm thực lực bản thân. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn tràn đầy khinh thường, lục đạo luân hồi quyền lại độ đánh ra, quyền quang ước vạn vạn, bao phủ tại giữa vũ trụ. Kinh khủng quyền ý thông thiên triệt địa, phản phất có thể diệt tuyệt hết thảy, thôn vệ hết thảy. Theo Dương Bàn liên tiếp ra tay, kinh thế đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, khắp nơi đều là mênh mông khí tức đang tràn ngập. Không giống với Dương Bàn nhẹ nhàng thoải mái, 10 vị chí tôn nhưng là kinh tâm động phách, càng đánh càng là kinh hãi. Tại trong trận đại chiến này, bọn hắn cái thế sát chiêu tề xuất, cho dù là đỉnh phong đại đế cũng không khả năng thông dong ứng đối. Cho dù mạnh như năm đó đế tôn, tại nhiều vị trí tôn vây công, còn không phải như vậy không cách nào nghịch thiên, vẫn lạc tại trong tay của bọn hắn. Nhưng bàn cổ đại đế lại biểu hiện nhẹ nhàng thoải mái, tiện tay nhất kích liền để bọn hắn cái thế sát chiêu mai danh nhận tích, để cho thủ đoạn của bọn hắn đều hóa thành vô hình. Đại chiến bèn bèn chỉ có điều trong chốc lát, bọn hắn liền đã cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, đây là bọn hắn chuyện không cách nào dự liệu. Bọn hắn biết bản cổ đại đế tuyệt đối là cường giả cái thế, nhưng không có ngờ tới bản cổ đại đế đã vậy còn quá mạnh. Làm sao bây giờ? Các chí tôn liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy nguy cơ vô hình, thậm chí có một loại khó mà thở dốc cảm giác. Bóng ma tử vong đã bao phủ bọn hắn, bước bách bọn hắn không thể không quyết định tiến hành liều chết đánh cược một lần. Chuyện cho tới bây giờ, muốn cùng bản cổ đại đế chém giết, chỉ có cực điểm thăng hoa con đường này. Chương 113, kinh thế chiến lực, chém giết 10 tôn. 10 vị chí tôn đồng thời lựa chọn cực điểm thăng hoa, lần nữa trở thành cử thế vô song cổ hoàng. Đương nhiên ở giữa thư không ngừng rung động cái thế hoàng đạo pháp tắc quét ngang vũ trụ, để cho vạn đạo vì đó thần phục. Thiên địa vạn đạo chú chéo, cổ hoàng pháp tắc kinh khủng lại kinh thế, đây là trong nhân thế đỉnh phong. 10 vị chân chính cổ hoàng xuất thế, toàn bộ vũ trụ cũng không có đối thủ, đây là làm người tuyệt vọng một cỗ thực lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Giết! 10 vị chí tôn cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, đều bộc phát ra vô hạn sát cơ, mục tiêu trực chỉ bản cổ đại đế. Bản cổ đại đế thực lực này chính xác cực mạnh, nhưng thì tính sao? Bọn hắn toàn bộ cực điểm thăng hoa, còn giải quyết không được một cái đỉnh phong đại đế. 10 vị chí tôn, không hẳn là 10 vị cổ hoàng đồng thời ra tay, lực lượng kinh khủng để cho trong vũ trụ tinh thần nhao nhao chôn bụi. Đây là kinh khủng tuyệt luân hình ảnh, từ xưa đến nay cũng không có 10 vị cổ hoàng đồng thời xuất thủ tình huống xuất hiện. Trong khoảnh khắc, sát cơ và đạo, kinh khủng pháp tắc đan vào một chỗ, bao phủ cửu thiên thập địa. Tới tốt lắm. Dương Bàn thần sắc lạnh nhạt, hắn toàn lực vận chuyển cửu chuyển kim thân, quả ngươi có bao nhiêu chí tôn liên thủ, ta tự nhất lực phá bản pháp. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra, kinh thế quyền quang lướt qua, giống như tảng sáng lê minh. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ, tiếng nổ thật to vang vọng toàn bộ vũ trụ. Hỗn độn tiên quang bành trướng tiêu diệt hết thảy, để cho người ta chấn kinh một màn xuất hiện, chỉ thấy Dương Bàn thân thể bèn bèn chỉ là lùi lại ba bước, hơi có chút lay động, nhưng lại đặt chân vững vàng bước. 10 vị cổ hoàng liên thủ sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đây đã là đủ để quét ngang hết thảy sức mạnh, dù là mênh mông vô ngần vũ trụ, cũng sẽ bị đánh phá diệt. Thử hỏi thiên hạ, có ai có thể ngăn trở lực lượng kinh khủng như vậy? Nhưng hôm nay có người chặn, Dương Bàn bằng vào sức một mình, đối cứng 10 vị chí tôn liên thủ nhất kích. Kỳ thực thân thể bèn bèn chỉ là lùi lại mấy bước, hơi có chút lay động. Những cái kia khi xưa cái thế thủ đoạn, cái kia khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, thậm chí không có ở Dương Bàn trên thân thể lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Giết! Các chí tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khó có thể tin nhìn xem bản cổ đại đế. bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, cái này cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau a, 10 vị cổ hoàng liên thủ, đây là chuyện chưa từng có, mặc kệ là ai, ở trước mặt bọn họ đều chỉ có thể để tội. Nhưng để cho bọn hắn nghĩ không hiểu là, rõ ràng bọn hắn cũng đã cực điểm thăng hoa, trở thành không sức mẹ của hoàng. Làm sao vẫn không làm gì được bản cổ đại đế, thậm chí không cách nào chạm phá bản cổ đại đế nhục thân. Nhưng bọn hắn đã cực điểm thăng hoa, căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp tục liên thủ hướng về bản cổ đại đế đánh tới. Dù sao, chỉ cần thời gian vừa đến, thậm chí không cần bản cổ đại đế ra tay, bọn hắn đều biết tự động bất lạc. Nhìn xem 10 vị trí tôn lại độ cùng nhau mà đến, Dương Bàn mặt không đổi sắc. Tâm niệm khẽ động, quanh người hắn chấn động, thân thể bắt đầu không ngừng mà bành trướng. Trong chốc lát, hắn đã chân đạp tinh hà, đỉnh đầu thương khung, cùng thiên địa cao bằng, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh quanh thân. Càn khôn vì thế mà chấn động, toàn bộ vũ trụ đều đang lay động, phản phất không thể chịu đựng thân thể của hắn muốn băng diệt. Thân thể của hắn đã cất cao không biết mấy vạn trượng, sừng sững ở vũ trụ ngân hà ở giữa. Ầm ầm. Các trí tôn cái thế thủ đoạn kế xuất, đó căn bản không được bất kỳ tác dụng gì, tối đa chỉ là tại Dương Bàn trên thân thể lưu lại nhàn nhạt bạch ấn. Ngay sau đó, một đôi giả thiên đại thủ đã đánh ra xuống, hóa thành một đòn kinh thiên động địa, rơi vào mấy vị trí tôn trên thân. Tiếng nổ thật to vang lên, tựa như khai thiên tích địa đồng dạng, vũ trụ vô số sinh mệnh đều bị chấn động đến mức hai điếc hoa mắt. Mấy vị trí tôn quanh thân cùng nhau chấn động, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Mười vị trí tôn, giống như cũng không có gì đặc biệt. Dương Bàn lạnh rên một tiếng. Theo đạo lý, mười vị trí tôn liên thủ, thực lực chính xác so với hắn muốn mạnh hơn một điểm. Nhưng hắn cửu chuyển kim thân đã đạt đến đệ tam chuyển, lại thêm pháp tiên tượng địa. Những thứ này trí tôn coi như cực điểm thăng hoa, cũng căn bản không đánh tan được đục thể của hắn. Làm sao có thể? Các trí tôn đều sắc mặt trắng bệnh, nhìn một chút bản cổ đại đế ánh mắt, khó có thể tin. Mười vị trí tôn cực điểm thăng hoa, phát động cái thế nhất kích, đây là bực nào kinh khủng thủ đoạn. Bất luận nhìn thế nào, cái này đều nên quét ngang thế gian vĩ lực, nhưng kết quả đây, bọn hắn vậy mà không cách nào đánh vỡ bản cổ đại đế nhục thân. Ngay từ đầu, bọn hắn chỉ là cho rằng bản cổ đại đế chính là thánh thể thành đạo, nhục thân mạnh hơn so với lớn bình thường đế. Nhưng bây giờ xem ra, bản cổ đại đế nhục thân tuyệt không phải đơn giản như vậy, đã đạt đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Cái này đã không giống như là đại đế có khả năng có nhục thân, bọn hắn thậm chí nhịn không được đang suy nghĩ, chẳng lẽ bản cổ đại đế nhục thân đã đạt đến tiên cấp độ? Bản cổ đại đế vậy mà cường đại như thế? Linh Bảo Thiên Tôn mở miệng nói, hắn thậm chí muốn so các chí tôn càng thêm chấn kinh, đây chính là 10 vị cực điểm thăng hoa chí tôn, tương đương với 10 vị đỉnh phong cổ hoàng liên thủ. Hắn nguyên bản vốn đã làm xong động thủ chuẩn bị, nếu như bản cổ đại đế không địch lại, hắn sẽ chủ động xuất thủ tương trợ. Nhưng kết quả đây, căn bản vốn không cần hắn ra tay, 10 vị chí tôn thậm chí ngay cả bản cổ đại đế nhục thân đều không thể đánh vỡ. Hắn thực sự khó có thể lý giải được, bản cổ đại đế nhục thân đến cùng đạt đến dạng gì cấp độ. Hơn nữa, có thể có được nhục thân mạnh mẽ như vậy, đến cùng là như thế nào tu luyện? Hắn thấy, cho dù là mạnh như đế tôn, cũng không khả năng đạt đến trình độ như vậy. Bản cổ đại đế nhục thân đã phá vỡ hắn nhận thức, ai có thể nói cho hắn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, trận đại chiến này cũng không có bởi vì các chí tôn nghi hoặc mà kết thúc, ngược lại càng bị liệt. 10 vị chí tôn thủ đoạn tần suất, đủ loại kinh thế sát chiêu đánh ra, các chí tôn dù sao chiếm cứ về số lượng ưu thế, trình độ nhất định đã áp chế bản cổ đại đế. Nhưng cho dù các chí tôn sử dụng ra tất cả vũ liếng, vẫn như cũ đánh vỡ không được bản cổ đại đế nhục thân, không làm gì được bản cổ đại đế. Giết! Các chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đều không có ý định thúc thủ chịu trói, nhưng cho dù bọn hắn đánh ra vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, từ đầu đến cuối cũng không cách nào dung chuyển bản cổ đại đế một chút. Đột nhiên, các chí tôn biểu lộ cũng biến, theo thời gian không ngừng trôi qua, cực điểm thăng hoa đã đến giờ. Các chí tôn cũng là vô cùng suy yếu, cực điểm thăng hoa chỉ có thể nên đón ngắn ngủi đỉnh phong, căn bản không đáng kể. Dương Bàn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, lục đạo luân hồi quyền liên tiếp vung ra. Quyền ý ngang dọc vũ trụ, kinh thế quyền quang chiếu sáng cổ kim tương lai, dung chuyển vạn cổ thương khung, tiêu diệt vạn sự vạn vật. Có chí tôn bị kinh thế quyền quang thôn phệ, nhục thân phá toái, máu tươi bắn tung tóe, có chí tôn bị quyền ý đánh bể nửa người. Ầm ầm. Tại trong tiếng nổ thật to, kèm theo không cam lòng gầm thét, có hoàng đạo chi huyết không ngừng rơi xuống nước hư không, rơi xuống trong vũ trụ. Thiên địa vạn đạo đang kêu gào, trong vũ trụ xuất hiện rất nhiều dị tượng, kinh khủng vô biên, biểu thị có cường giả cái thế đã vất lạc. Làm hết thảy đều lắng lại, vũ trụ biên hoang chi địa chỉ có ba đạo nhân ảnh đứng sừng sững, trong đó một cái bóng người vô cùng vĩ ngạn, tựa như đủ để đè sập vạn cổ chư thiên.